Chương 28, Bạch Lâm Thành không có viện quân chủ công, có người đang nhìn ngươi. Đứng tại Tần Hiểu bên người, Triệu Vân nhàn nhạt mở miệng, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm nói ra. Ồ, Tần Hiểu lông mày nhíu lại. Hắn biết, nếu như là người bình thường nhìn về phía hắn, Triệu Vân tuyệt đối sẽ không nhấc lên. Người kia tuyệt không phải người lương thiện. Tần Hiểu không có tìm một cái chỗ an toàn ý nghĩ, hắn thì ngồi ở chỗ này, có Triệu Vân cùng bám vào hắn cái bóng bên trong ảnh long bảo hộ, hắn không tin có cái gì thích khách có thể muốn mệnh của hắn. Một nhà phá toái phòng ốc trong bóng tối, ám hương các bọn thích khách lẫn nhau dùng ám ngữ giao lưu, đều cảm thấy giờ phút này là ám sát Tần Hiểu người lương thiện thời cơ tốt. Tần Hiểu bên người cái kia võ tướng căn bản không có khả năng đem bọn hắn tất cả mọi người ngăn lại, dù sao trong bọn họ có thể là có ám hương các bốn đại sát thủ một trong, nửa bước thần võ cảnh sát thủ Lý Song Long, tầm thường thiên võ cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Càng đừng đề cập ám sát một cái không có tu vi phế nhân. Tại trong lòng của bọn hắn, Tần Hiểu duy nhất có thể sống sót biện pháp cũng chỉ có hắn bên người võ tướng ngăn lại sở hữu công kích. Nhưng loại chuyện đó tuyệt không có khả năng phát sinh, một cái cam tâm tình nguyện thủ hộ tại gia hỏa này một bên luôn không khả năng là thần võ cảnh cao thủ a. Cái loại người này, như thế nào lại nguyện ý cam tâm tình nguyện bảo hộ kẻ yếu? Bọn thích khách tâm niệm nhất động, thân hình lấp lóe, tự nhận là vô cùng ẩn nấp hướng về Tần Hiểu tiếp cận, trong thời gian cực ngắn, liền đi tới khoảng cách Tần Hiểu gần nhất công trình kiến trúc trong bóng tối. Lý Song Long nhìn đúng thời cơ, hóa thành một đạo đen nhánh quang ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tần Hiểu ở ngực, cái cổ, huyệt thái dương đâm tới. Ngay tại lúc hắn cho là mình thành công một khắc này, hắn lại đột nhiên chú ý tới, Tần Hiểu khoe miệng nâng lên một màn kia nụ cười, cùng cặp kia đen nhánh con ngươi bên trong, đối với hắn trào phúng. Ngay mắt sau đó, chỉ nghe thấy phốc vậy một tiếng, thời khắc này thân thể bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, máu tươi theo cán thương hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Triệu Vân ngắm nhìn một phía, vứt bỏ cái kia trên thân thương thi thể, dường như đối với giết một cái thiên võ cảnh giống như giết chết một con kiến a đơn giản. Bốn phía ám hương các sát thủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường đường bốn đại sát thủ một trong, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Cái này võ tướng, chẳng lẽ là thần võ cảnh? Không kịp bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này, Triệu Vân đã đến trước mặt bọn hắn, trường thương huy động, như là cối xay thịt đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem mười mấy người xé thành khối thịt. Còn lại những người kia cũng không tính chạy trốn, ngược lại hướng về Tần Hiểu giết tới, sau đó, liền bị Triệu Vân đuổi kịp chém giết. Chỉ còn lại có một người, nhìn tình huống không đúng, lại là muốn trực tiếp tự sát. Ngăn lại hắn, Triệu Vân một cái bước nhanh về phía trước, một trường quạt bay sát thủ kia mấy cái răng, cứ thế mà để người kia tự sát thất bại. Chủ công, cầm xuống. Tần Hiểu nhiều hứng thú nhìn lấy đến đây ám sát thích khách. Người nào phải các ngươi tới? Thích khách cũng không tính trả lời vấn đề này. Muốn đến cũng chính là về sau Cố Lãnh Ngọc tên ngu xuẩn kia sẽ phái người đến ám sát ta đi. Thích khách vẫn không nói lời nào. Tần Hiểu minh bạch, bọn hắn là tử sĩ đồng dạng tồn tại, cho dù mất mạng cũng sẽ không làm phản. Bất quá Tần Hiểu cũng không muốn giết hắn, loại này người, bình thường đến nào đó chút thời gian đều sẽ hữu dụng. Đem hắn giam lại, đừng để hắn chết. Thích khách kia bị Huyền Giáp Quân mang thời điểm ra đi còn muốn tự vận, bị Huyền Giáp Quân thủ lĩnh Huyền Nhất trực tiếp điểm huyệt vị không thể động đậy. Làm xong những thứ này, Huyền vừa đến Tần Hiểu trước mặt báo cáo, "Chủ công, Bạch gia bắt dân chúng trong thành đến ngăn cản đại quân, Viên tướng quân cùng Lang Bí tướng quân để cho ta tới hỏi thăm ngài nên làm thế nào cho phải." Tần Hiểu hai tay giao nhau cùng một chỗ, thanh âm bình thản hồi đáp, "Dẫm lên, không muốn bởi vì người khác mà lãng phí ta binh lính tánh mạng." "Đúng, ta cái này đi nói cho hai vị tướng quân." "Chờ một chút." "Chủ công." Huyền Nhất ngừng chân, quay người nhìn về phía Tần Hiểu, không biết ý nghĩa. Tần Hiểu ánh mắt đảo qua trong thành kiến trúc, cùng tránh trong phòng hoảng sợ thăm dò hắn những cái kia bình dân. Kỵ binh không sợ trường chiến đấu trên đường phố, nếu như địch quân trốn vào sân nhỏ hoặc là trong ngõ nhỏ, để trong quân tiên võ cảnh cùng địa võ cảnh trực tiếp đem phòng ốc san bằng, cung cấp đại quân đẩy mạnh. "Vâng." Có Tần Hiểu mệnh lệnh, Viên Tả Tông cùng Lang Bí liền không tiếp tục để ý những cái kia dùng để làm lục thuẫn bình dân, trực tiếp để buôn lang cùng long mã theo trên người của bọn hắn nghiền ép lên đi. Mà những cái kia dùng để trở ngại đại quân phòng ốc, cũng trong quân đội cường giả lực lượng phía dưới bị tùy tiện đạp đổ phá hủy. Tránh trong phòng binh lính muốn không bị nghiền nát, muốn không trốn sau khi đi ra bị kỵ binh đuổi kịp chém giết. Chưa tới một canh giờ thời gian, chiến tuyến theo nguyên bản chỉ cực hạn tại thành trì biên giới, đi tới Bạch Lâm thành trung tâm. Bạch gia người mặt không có chút máu cứ đợi ở chỗ này, bọn hắn thám tử theo bốn phương tám hướng trở về, nói cho Bạch gia lão tổ thời khắc này tình hình chiến đấu. Trên thực tế, đã không cần thám tử. Bạch gia lão tổ đứng tại chỗ cao, mặt không có chút máu quét hướng bốn phía, màu đen lang kỵ cùng màu trắng long kỵ sắp hội tụ đến nơi này. Lúc này mới qua bao lâu? Theo công thành đến sắp thành phá, chỉ dùng không đến hai cái canh giờ. Tên điên. Bắc cảnh tên điên. Bọn hắn thậm chí ngay cả trong thành phổ thông bình dân cũng dám tùy tiện trả đạp. Những thứ này Bắc cảnh tên điên nhất định thu nhận thiên khiển. Bạch gia lão tổ dựng râu trừng mắt, phẫn nộ trách cứ Bắc cảnh tàn bạo. Nhưng hắn tựa hồ không có nghĩ qua, để bình dân làm nhục thuẫn sự kiện này là hắn một tay tổ chức. Bạch gia gia chủ Bạch Hậu Đức sắc mặt trắng bệch nhìn không thấy huyết sắc, hắn vừa mới đi đến tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, bị Cao Thuận một đao chặt tới trên thân, nếu không phải có Bạch gia tử đệ liều chết bảo hộ, hắn đều căn bản không trở về được nơi này. "Lão, lão tổ, chúng ta nên làm cái gì?" Bạch Hậu Đức run rẩy đứng dậy, nhìn lấy cái kia bốn phương tám hướng tụ đến đáng sợ bọn kỵ binh lâm vào tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng không chỉ là hắn, cái khác Bạch gia người cũng là như thế. Bạch gia lão tổ một chân đạp bay một cái đang khóc Bạch gia tử đệ. "Khóc? Khóc cái gì khóc? Ta Bạch gia đời đời trung lương, vì triều đình mà chết có vấn đề gì? Huống chi, người nào nói chúng ta nhất định sẽ tử? Chiến sự lúc mới bắt đầu ta liền đã hướng triều đình thỉnh cầu viện quân, đều cho ta chống được. Tại chống đỡ nửa canh giờ, nhất định có viện quân đến. Nhìn lấy hắn tự tin như vậy, Bạch gia người cũng một chút nhấc lên một số khí thế. Chỉ là, Bạch gia cái gọi là viện quân, thật có thể tới sao? Chiến tranh lúc mới bắt đầu, Thiên Ly triều đình cũng đã hạ lệnh để Kinh Châu cùng Duyện Châu hai cái thân vương phái quân cứu viện Bạch Lâm thành, đồng thời còn để tiến đến Hồ Khẩu quan 50 vạn đại quân phân ra 10 vạn đến công kích Bắc cảnh quân phía sau. Chỉ cần Kinh Châu cùng Duyện Châu quân đội đến, trợ giúp Bạch Lâm thành nhiều chống đỡ một hai ngày, theo phía Bắc xen kẽ mà đến lấy Bắc quân liền có thể đem Tần Hiểu quân đội vây quanh. Mà không Tần Hiểu, Bắc cảnh chính là năm bè bảy mảng. Nhưng tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ tốt. Kinh Châu cùng Duyện Châu hai cái vương hầu nhận được mệnh lệnh về sau, sắp thực điều khiển quân đội, lại cũng chỉ là đóng tại Bạch Lâm thành đến hai châu biên giới chỗ, căn bản không có nửa điểm muốn trợ giúp Bạch Lâm thành ý tứ. Đồng thời còn ngăn trở muốn theo Ti Đại bên trong tiến đến trợ giúp Bạch Lâm thành Thiên Ly quân đội. Bọn hắn ý tứ đã đừng quá mức rõ ràng. Chính như cổ hủ lúc trước dự nghĩ như vậy, Bạch Lâm thành đã định trước không có biện quân. Chương 29, Bạch gia đầu hàng không chiếm được trợ giúp Bạch Lâm thành, cuối cùng cũng chỉ có thể tại thiết kỵ trà đạp phía dưới triệt để mất đi chống cự. Chỉ còn lại một số Bạch gia người bị đoàn đoàn bao vây. Tần Hiểu binh lính nhóm đỉnh chỉ tiếp tục vây giết. Viên Tả Tông cùng Lang Bí cùng Cao Thuận đứng tại phía trước nhất yên tĩnh chờ đợi người nào đó đến. Đây không thể nghi ngờ là cho Bạch gia người một trận thở dốc không gian. "Lão, lão tổ, chúng ta nên làm cái gì?" Bạch Hậu Đức thở hổn hển, run rẩy hướng Bạch gia lão tổ hỏi. Bạch gia lão tổ khẽ cắn môi, ngắm nhìn một phía, miễn cưỡng dùng đao chống đỡ lấy thân thể của mình. "Còn có thể làm sao? Nghĩ biện pháp lao ra, có thể trốn một cái là một cái." "Lão tổ, ngài hồ đồ rồi sao? Nếu như là trước đó chúng ta còn có cơ hội đào tẩu, nhưng bây giờ đâu còn có cơ hội này." Bạch Hậu Đức lần thứ nhất đối với mình vị này Bạch gia lão tổ sinh ra oán hận. Nếu như theo ban đầu Bắc cảnh đại quân đến Bạch Lâm thành thời điểm liền để Bạch gia tử đệ theo đông tây hai bên cổng thành rời đi, hiện tại cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. "Lão tổ, ta biết ngươi có biện pháp cưỡng ép đột phá đến thần võ cảnh. Cầu ngài vì Bạch gia huyết mạch kéo dài, giúp chúng ta phá vây đi." "Ngươi, ngươi muốn giết ta?" Bạch gia lão tổ trợn mắt muốn nước, một bàn tay thì quạt tại Bạch Hậu Đức trên mặt. Vây quanh hắn nhóm Bắc cảnh đại quân nhìn lấy Bạch gia nội chiến bộ dáng chỉ cảm thấy không thú vị. Nếu như không phải là vì chờ đợi chủ công đến, thời khắc này những người này cũng sớm đã đầu thân chia lìa. Bạch Hậu Đức oán độc nhìn Bạch gia lão tổ liếc một chút, biết hắn không nguyện ý liều mạng, chợt nhìn về phía Viên Tả Tông phương hướng. Hắn không biết những thứ này Bắc cảnh người đang đợi cái gì, nhưng đã không có lập tức đem bọn hắn giết chết, vậy liền nhất định có chỗ chuyển cơ. Vì để cho chính mình sống sót, Bạch Hậu Đức hướng về Viên Tả Tông phương hướng ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng tiến lên, tại Đại Tuyết Long Kỵ muốn đem hắn chém giết trước, quỳ xuống. "Bạch gia nguyên hàng, Bạch gia nguyên hàng." Thanh âm bên trong mang theo một chút thê lương. Hắn gặp Viên Tả Tông không hề bị lay động, quay người đối với cái khác Bạch gia người phất phất tay. Bạch gia người hào hào học hình dạng của hắn quỳ xuống, trong miệng cũng nói lấy Bạch gia nguyện hàng bốn chữ này. "Phế vật, một đám phế vật, ta Bạch gia mặt đều bị ngươi nhóm mất hết." Bạch gia lão tổ nổi giận nâng đao liền muốn chặt xuống, lại bị một cái tên nỏ xuyên qua bàn tay. Viên Tả Tông để xuống cung nỏ, lạnh lùng nhìn lấy Bạch gia mọi người. "Sống chết của các ngươi ta nói không tính, muốn nhìn chủ công nhà ta tâm tình." "Chủ công?" Đầu rạp xuống đất Bạch Hậu Đức trong nháy mắt nhớ tới một cái tên. "Tần Hiểu, Bắc cảnh lão lương vương con trai trưởng, toàn bộ Thiên Ly triều đình trên dưới đều biết phế nhân. Hắn thật là những tinh binh này hãn tướng chủ công." Đồng nhiên, Đại Tuyết Long Kỵ phương hướng nhường ra một con đường. Hai bên kỵ binh ảo ảo xuống ngựa, vì một chân trên đất, cung nghênh lấy một người đến. Toàn bộ chiến trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bạch gia người tinh tường nghe thấy giày giẫm đạp tại đá vụn phát ra thanh âm. Cũng chỉ còn lại có những thứ này. Viên Tả Tông tham kiến chủ công, Bạch Lâm thành bên trong địch quân chỉ còn lại có những người này, xin hỏi chủ công, nên xử trí như thế nào? Bạch Hậu Đức cùng cái khác một số gan lớn Bạch gia người bụng trộm ngẩng đầu. Nhìn thấy cặp kia đạm mạc đen nhánh hai con mắt, cùng cái kia thiếu niên anh tuấn dáng người, thân ảnh của hắn xuất hiện tại mảnh này huyết nhục văng tung tóe chiến trường bên trong lộ ra như thế không chân thật. Nhưng Bạch Hậu Đức không còn dám đi suy nghĩ nhiều, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu, la lớn: "Thế, Thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ tha mạng a. Ta Bạch gia nguyện ý hàng phục tại Thế tử điện hạ. Chỉ cầu Thế tử điện hạ cho Bạch gia một con đường sống a." Tần Hiểu đánh mắt nhìn đi, người trung niên này ăn mặc cùng với những cái khác Bạch gia người lộ ra có chỗ khác biệt, nên là tộc trưởng một loại kia người. "Ngươi là?" Nghe được Tần Hiểu chú ý tới mình, Bạch Hậu Đức trong lòng vui vẻ, bò lổm ngổm muốn tiến đến Tần Hiểu bên chân, lại bị Đại Tuyết Long Kỵ Long Văn Thương ngăn lại. Hắn nuốt xuống nước bọt, không còn dám tiếp tục hướng phía trước, ngay ở chỗ này, run rẩy nói ra: "Tiểu nhân là Bạch gia gia chủ đương thời Bạch Hậu Đức, gặp qua Thế tử điện hạ." "Ừ, ngươi muốn mạng sống?" "Là, là." "Cầu Thế tử điện hạ thả tiểu nhân một con đường sống." "Là buông tha ngươi một con đường sống, vẫn là buông tha các ngươi Bạch gia một con đường sống?" Suy nghĩ thật kỹ lại nói. Tần Hiểu ngồi tại Huyền Giáp Quân chuyển đến trên ghế, đảo qua những cái kia run rẩy Bạch gia người, trong lòng cười lạnh. Làm Thiên Ly triều đình đao phủ gia tộc, Bạch gia hưởng thụ lấy giết hại mang tới vinh hoa phú quý, vì ma luyện lưỡi đao, Bạch gia hàng năm đều sẽ tổ chức một trận thú nhân đại điển. Điển như kỳ danh, thả ra trộm tới nô lệ, để Bạch gia người tiến hành đi săn, bán giết càng nhiều, liền sẽ càng đạt được gia chủ trọng dụng. Hiện tại đồ đao đến chính mình đỉnh đầu, thì biến đến dạng này sợ hãi rụt rè. Thật là khiến người ta cảm giác không thú vị. Bạch Hậu Đức phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng cái kia trả lời như thế nào, Tần Hiểu thì lại nói tiếp: "Nghe nói các ngươi Bạch gia có thú nhân đại điển, có phải thật vậy hay không?" Nghe được vấn đề này, Bạch Hậu Đức hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Là thật. Bạch gia thú nhân đại điển vốn là cũng là muốn tại mùa này, nếu như Thế tử điện hạ cảm thấy hứng thú, Bạch gia nguyện ý vì ngài chuyên môn tổ chức một trận thú nhân đại điển. Nội vang chuẩn bị, có nhân tuyển thích hợp sao?
Có.
Bạch Lâm Thành bên trong còn có mấy chục vạn cư dân. Bạch gia nguyện ý giúp Thế Tử Điện Hạ đem bọn hắn đuổi đi ra bên ngoài. Đến lúc đó Thế Tử Điện Hạ liền có thể.
Đừng phiền toái như vậy.
Tần Hiểu đánh gãy Bạch Hậu Đức. Các ngươi Bạch gia hiện tại không thì có rất nhiều người sao?
Thế tử.
Bạch gia, Bạch gia.
Bạch Hậu Đức dọa đến đã nói không ra lời.
Phía sau hắn những cái kia Bạch gia tử đệ nhóm càng là hoảng sợ khóc ra tiếng.
Đơn thuần đi săn cũng không có gì ý tứ, như vậy đi, các ngươi Bạch gia người ngay ở chỗ này hiện tại chém giết lẫn nhau, sau cùng, sống sót cái kia, ta để hắn rời đi Bạch Lâm Thành, thế nào?
Bạch Hậu Đức không lo được sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Hiểu ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái đến từ địa phủ tu la ác quỷ đáng sợ. Hắn lại một lần nữa nhớ tới Tần Hiểu vừa mới đối với hắn yêu cầu vấn đề,
là buông tha ngươi một con đường sống, vẫn là buông tha các ngươi Bạch gia một con đường sống, suy nghĩ thật kỹ lại nói.
Không hề nghi ngờ, cái này đến từ Bắc Cảnh Bạo Quân, không có khả năng cho Bạch gia một con đường sống, nhưng
lại cho hắn, hoặc là nói Bạch gia bất luận kẻ nào một con đường sống.
Thế tử nói,
thật chứ?
Tần Hiểu nhẹ gật đầu.
Bản thế tử nói lời giữ lời.
Bạch Hậu Đức trầm mặc đứng lên, cùng hắn cùng nhau lên, còn có bên cạnh trường đao.
Hắn ánh mắt đảo qua Bạch gia mọi người, lại phát hiện, thời khắc này Bạch gia người cũng đều đang dùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau.
Mà trong này, một mực không có lên tiếng Bạch gia lão tổ đống nhiên phá lên cười.
Thế tử điện hạ,
cái này đường sống, ta nhận.
Tiếng nói vừa ra, Bạch gia lão tổ không chút do dự sát nhập vào Bạch gia người bên trong.
Nguyên bản nửa bước thần võ cảnh hắn trực tiếp sử dụng bí pháp, cưỡng ép đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng.
Đều đến lao tổ cái này nhận lấy cái chết.
Chỉ cần lao tổ ta còn tại,
Bạch gia vĩnh viễn cũng sẽ không vong.
Hắn phách lối, có được là sở hữu Bạch gia người cam thủ.
Bọn hắn hiện tại đã không có gia tộc phân chia,
có, chỉ là muốn sống sót suy nghĩ.
Giết lẫn nhau, chỉ còn lại có chính mình, liền có thể sống.
Chương 30, thành phá, người vong giết hại kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng người còn sống sót để Tần Hiểu hơi có chút ngoài ý muốn.
Cái kia cũng không phải là Bạch gia dùng bí pháp đột phá thần võ cảnh lão tổ,
mà chính là Bạch gia tộc trưởng, Bạch Hậu Đức.
Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, trong mắt sát ý dặn dạo, tại vứt bỏ cái cuối cùng Bạch gia người thi thể về sau, hắn quay người nhìn về phía Tần Hiểu, thanh âm khàn khàn nói ra, "Thế tử điện hạ, ta có thể đi được chưa?
Không nghĩ tới ngươi lại là thiên võ cảnh, còn tới cửu trọng, ẩn giấu nhiều năm như vậy, khó khăn cho ngươi."
Tần Hiểu phất phất tay, đại quân nhường ra một con đường.
Bạch Hậu Đức không dám lưu lại, sợ Tần Hiểu thay đổi chủ ý, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài thành phi nước đại.
Tần Hiểu bên người Triệu Vân muốn nói lại thôi, do dự mãi, muốn nói cái gì?
Tử Long là muốn nói, không nên buông tha người này đi.
Chủ công, nhổ cỏ không trừ gốc, thất lưu hậu mắc.
Nhưng chủ công đã đáp ứng để người này sống sót, chúng ta cũng không tiện đang xuất thủ.
Tần Hiểu quay đầu nhìn về phía Triệu Vân.
Ai nói ta đã đáp ứng hắn sống sót rồi?
Ngạch, chủ công ngài không phải nói.
Tần Hiểu vô tội trừng mắt nhìn.
Ta nói chẳng lẽ không phải để hắn ra khỏi thành sao?
Đi thôi, Tử Long, đừng để tên kia chạy quá xa, dù sao tên kia cũng là thiên võ cảnh đây.
Triệu Vân hai mắt tỏa sáng, nhất thời minh bạch Tần Hiểu ý tứ, hơi hơi không người, chợt trở mình lên ngựa, hướng về Bạch Hậu Đức biến mất phương hướng đuổi theo.
Mà rời đi Bạch Lâm Thành sau Bạch Hậu Đức cũng không cưỡi ngựa, bằng vào thiên võ cảnh lực lượng phi tốc hướng Kinh Châu phương hướng mà đi.
Trước đó thời gian lâu như vậy không có trợ giúp xuất hiện, để hắn đối Thiên Kinh Thành bên trong Cố Lãnh Ngọc sinh ra oán hận.
Loại thời điểm này coi như trở lại Thiên Kinh Thành, cũng tuyệt đối sẽ bị nữ nhân kia trách phạt.
Tha rằng như vậy, không bằng tìm nơi nương tựa Hán Vương Kinh Châu.
Hai người vốn là có chỗ liên hệ, nhiều năm qua Hán Vương giã tâm hắn nhưng là không ít giúp đỡ ẩn tàng.
Không hề nghi ngờ, đó chính là hắn trôi đi tốt nhất.
Nhưng hắn chạy còn không có tiếp tục bao lâu,
Bạch Hậu Đức bên tai bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng ngựa.
Nghe tiếng nhìn qua, liền gặp được một trắng bạc hán tướng cưỡi ngựa đánh tới.
Cái này hán tướng hắn gặp qua, là cái kia Tần Hiểu hộ vệ bên cạnh, xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, rõ ràng cũng là đến đuổi giết hắn.
Đáng chết,
một con hôi sữa không giữ lời hứa,
thật sự cho rằng lão phu là bùn nặn sao?
Bạch Hậu Đức tự biết không cách nào thoát đi, dứt khoát dừng bước lại, rút đao khiêu chiến.
Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi Bắc Cảnh đám này man tử không?
Lời con chưa dứt,
một điểm hàn quang cũng đã rơi vào trên thân thể của hắn.
Trong chốc lát, ngân long lướt qua,
Bạch Hậu Đức đầu phía dưới toàn bộ biến mất.
Hắn sau cùng một tia ý thức, chỉ có thấy được trời đất quay cuồng, nguyên bản thân thể vị trí chỉ còn lại có một vũng máu.
Triệu Vân mang theo đầu của hắn cột vào yên ngựa bên cạnh, ánh mắt đảo qua xa xa rừng cây, dùng ngựa rời đi.
Ngay tại rừng cây bên trong, mấy cái Kinh Châu thám tử ngồi liệt trên mặt đất, dưới thân đã là một mảnh ẩm ướt.
Rất hiển nhiên, bọn hắn bị phát hiện.
Chủ công, đây là cái kia chạy trốn chi đầu người sọ.
Tân Hiểu uống vào trà nóng, ghét bỏ khoát tay áo.
Ta không phải đáp ứng hắn ra khỏi thành nhà, còn cầm lại tới làm cái gì? Ném ra bên ngoài, ném ra bên ngoài.
Triệu Vân lúng túng cười dưới, tranh thủ thời gian mang theo Bạch Hậu Đức đầu đi ra ngoài thành.
Tân Hiểu lắc đầu, trong đầu cũng tại lúc này vang lên hệ thống thanh âm.
Chúc mừng ký chủ, công hãm Thiên Ly Vương triều thành trì một tòa chém giết địch quân hơn 10 vạn người, trong đó thiên võ cảnh 5 người, địa võ cảnh 9 người, nhân võ cảnh một số, khen thưởng phản phái điểm số 71 vạn công hãm thành trì khen thưởng, tuyệt đối trung thành tinh anh quản lý giả 100 tên.
Cái kia Bạch gia lão tổ không phải bạo loại thành thần võ cảnh sao?
Tân Hiểu có chút kỳ quái hỏi.
Lâm thời tăng lên không làm tính toán.
Hệ thống trả lời tuy nhiên khiến người ta đáng tiếc. Dù sao Tần Hiểu tại cái kia Bạch gia lão tổ đột nhiên bạo loại thời điểm liền suy nghĩ, muốn hay không về sau đối mặt một số thiên võ cảnh thời điểm không cần mau nhanh giải quyết chiến đấu, mà chính là để bọn hắn bạo loại sau khi đột phá lại giết chết.
Nhưng loại tình huống này đã không tính là phản phái điểm số bên trong, quên đi. 71 vạn phản phái điểm số tăng thêm trước đó để giành được 56 vạn, liền đã đầy đủ hắn tiến hành một lần 100 vạn cấp rút thưởng. Tần Hiểu không do dự, trực tiếp kêu gọi hệ thống bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ. Tại lần này rút thưởng bên trong thu hoạch được Thiên Thuẫn đỉnh, Thiên Thuẫn đỉnh, để đặt tại thành trấn trọng yếu thiết bị bên trong, có thể che đậy địch nhân sở hữu cự ly xa công kích. Tần Hiểu ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy cái này khen thưởng, khóe miệng bung lên. Vận khí của hắn xem ra không tệ. Dưới loại tình huống này đạt được món bảo vật này, đối với sắp tại tòa này thành trì bên trong muốn đợi một đoạn thời gian Tần Hiểu mà nói, quả thực không muốn quá tốt. Dù sao đây chính là một cái huyền huyễn thế giới, tu đạo, tu pháp, tầng tầng lớp lớp. Trời mới biết Thiên Ly Vương triều sẽ có hay không có cái gì đại quy mô cự ly xa sát thương tính vũ khí. Vốn là dự định để Đại Tuyết Long kỵ thủ trong thành, bằng thực lực của bọn hắn, vô luận là dạng gì tiến công cũng tuyệt đối có thể phòng bị. Nhưng cứ như vậy, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng có cái này Thiên Thuẫn đỉnh, hết thảy thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên rất hữu dụng, nhưng cũng không phải là quân đoàn a. Tần Hiểu nhẹ giọng tự nói, hắn cần chính là binh lính, càng nhiều binh lính. Suy nghĩ liên tục, Tần Hiểu lại đem còn lại 20 vạn phản phái điểm số tiêu hao sạch sẽ. Chúc mừng ký chủ, tại lần này rút thưởng bên trong thu hoạch được trọng giáp cung binh. Trọng giáp cung binh số lượng 5 vạn thủ lĩnh, Thiên Võ cảnh tứ trọng giáp Bạch Nguyên Nam Hiểu, thủ thành, phòng ngự cực độ không am hiểu, di động quân hồn, người tại thành tại quân đoàn cấu thành, 5 vạn trọng giáp cung thủ trang bị, cường cung, trọng giáp, trọng thuẫn, xuyên giáp tiễn, trọng hình săn nỏ, chế thức đơn nhận trường đao. Tốt ta, cái này không liền đến sao? Tuy nhiên không phải Đại Tuyết Long Kỵ cùng hãm trận doanh như thế thần thoại cấp quân đoàn, nhưng dùng để thủ thành quả thực dư xài. Không, thậm chí có thể nói, cái này trọng giáp cung binh quân đoàn trời sinh cũng là dùng để thủ thành. Bọn hắn trang bị trọng giáp cùng trọng tuấn cực độ ảnh hưởng tới bọn hắn tốc độ di động, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn kéo cung tốc độ. Chỉ cần thành tường không ngã, lại thêm vừa mới rút đến Thiên Tuấn đỉnh, hoàn toàn có thể làm được bọn hắn tại trên tường thành bắn, địch nhân tại dưới tường thành không cách nào đánh trả. Cho dù thật sự có địch quân lên tới thành tường, đối diện với mấy cái này trọng giáp sĩ binh, cũng chỉ có tuyệt vọng phần. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này trọng giáp cung binh nhóm cũng chỉ có thể dùng đến thủ thành, thật nếu để cho bọn hắn xuất chiến, quả thực làm khó bọn hắn. Dù sao còn không có cái kia quân đoàn trên thân xuất hiện cực độ không am hiểu cái từ này đâu. Tân Hiểu nhấn xuống lần thứ tháng 2 năm 10 vạn điểm số rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Đại Lương Long Tước, Đại Lương Long Tước, thích hợp địa võ cảnh đến tiên võ cảnh võ giả sử dụng. Đồng dạng, nhưng không đến mức không dùng. Tân Hiểu biết kiếm này lai lịch, trong tay hắn cũng đúng lúc không có một cái nào tiện tay binh khí, cũng đúng lúc là địa võ cảnh võ giả. Tới, ngược lại cũng chính là thời điểm. Chương 31, thành phá sau phản ứng Bạch Lâm thành phá tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thiên Ly trên dưới. Các nơi vương hầu cùng quân khởi nghĩa nhóm ào ào nóng nảy bắt đầu chuyển động, đối với Tần Hiểu vị này Bắc cảnh bây giờ chủ nhân thực lực, ào ào cảm nhận được chấn kinh. Quá nhanh theo Tần Hiểu đại quân xuất hiện tại Bạch Lâm thành phụ cận đến công hãm Bạch Lâm thành, chỉ dùng không đến nửa ngày. Không, thậm chí không phải ba ngày, liền nửa ngày một nửa đều không có. Bạch Lâm thành bên trong có thể là có 10 vạn thủ quân cùng Bạch gia tồn tại. Bạch gia lão tổ mặc dù không phải thần võ cảnh, nhưng dầu gì cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, Bạch gia người cũng vì Thiên Ly triều đình làm rất nhiều sau lưng sự tình, không tính là hào tộc, nhưng cũng có chút thực lực. Bắc cảnh quân có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền đem Bạch Lâm thành công phá, cái kia Bắc cảnh quân cái kia mạnh bao nhiêu? Cũng bởi vì không nắm chắc được Bắc cảnh thực lực, ban đầu bản đã làm tốt mưu phản dự định Kinh Châu Hán Vương cùng Viện Châu Yến Vương đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại tại mỗi người mưu sĩ theo đề nghị, quyết định phái người tiến đến Bạch Lâm thành gặp một lần Tần Hiểu lại nói. Mà có một người, giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Cố Lãnh Ngọc, vị này năm gần 16 thiên ly nữ đế, giờ phút này tại bên trong thư phòng của chính mình tức giận đem trước mặt tấu chương ngã văng ra ngoài. Phế vật. Bạch gia đám này phế vật. Nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, thì dễ dàng như vậy đem Bạch Lâm thành chắp tay nhường cho. Muốn bọn hắn làm gì dùng? Cung nhân nhóm không dám lớn tiếng thở dốc, sợ bị vị này nữ đế chú ý tới. Cố Lãnh Ngọc phát tiết trong chốc lát, mới một chút hòa hoãn chút, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý đáng hận nhất không phải Tần Hiểu, mà chính là Kình Châu cùng Duyện Châu cái kia hai người ngu ngốc, đáng chết, năm đó liền nên hạ độc giết bọn hắn. Bốn phía cung nhân không ngừng run rẩy, bọn hắn tựa hồ nghe đến cái gì không nên nghe được đồ vật. Cố Lãnh Ngọc một chút tỉnh táo một chút, hít sâu một hơi, đối lấy thư phòng bên ngoài nói ra, người tới. Mấy cái mặc giáp binh lính đi đến, đổi một nhóm cung nhân tiến đến. Tiếng nói vừa ra, những cái kia cung nhân hoảng sợ thì quỳ trên mặt đất muốn cầu xin tha thứ. Có thể các binh lính không quan tâm những chuyện đó, ào ào rút kiếm lại bắt đầu giết hại. Không bao lâu sau công phu, sở hữu cung nhân thương vong hầu như không còn. Ngoài phòng một số cung nữ tựa hồ sớm đã thành thói quen những thứ này, tại thi thể được mang ra về phía sau, liền cầm lấy thanh lý công cụ tiến đến quét dọn. Cố Lãnh Ngọc bình tĩnh khuôn mặt, suy nghĩ thật lâu. Tần Hiểu tuy nhiên đáng hận, nhưng cũng không đáng để lo, chỉ là một bản Bắc cảnh chạy vào phế vật mà thôi, coi như có thể công hãm Bạch Lâm thành không có cái uy hiếp gì, Tiến Vương cùng Hán Vương mới thật sự là uy hiếp. Đáng chết, nếu như ta có thể cầm xuống Bắc cảnh, Thiên Ly triều cục đã sớm an ổn đi xuống, Tần Hiểu. Hừ, đợi chấm đại quân công hãm phía sau ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tại Bạch Lâm thành chống đỡ ở bao lâu. Hồ Khẩu Quan, thật sao, không hổ là chủ công a, cái này a nhanh cũng đã đem Bạch Lâm thành cầm xuống, xem ra ta cũng không thể quá mức tàn mạn nha. Trên tường thành, Cổ Hủ mỉm cười cơ cơ phát trận. Bên cạnh bị Tần Hiểu phái tới nói cho hắn biết chuyện Huyền Giáp quân nhìn thoáng qua dưới tường thành mới, Quỷ Nha gương mặt dưới mặt nạ đều sinh ra một chút hoảng sợ. Thời khắc này Hồ Khẩu Quan bên ngoài, đến hàng vạn mà tính thi thể chỉnh tề chồng chất tại cửa khẩu bên ngoài.
Màu tím nhạt độc vụ theo đầu kia khủng bố độc xà trong miệng phun ra mà ra, đem dưới tường thành hoàn toàn bao phủ. Thiên Ly binh lính hút vào những thứ này, độc vụ chỉ cần mấy cái giây liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà lưu tại nơi này thủ thành Thiên Sách Lang kỵ nhóm thì là không nhìn những thứ này độc vụ, ở trong đó rong đuổi. Cộng thêm đại lượng thủ thành dụng cụ liên miên không dứt tiến làm giết hại. Khai chiến đến bây giờ, thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái địch quân hướng lên thành tường. Thiên Ly quân đội cũng nghĩ qua dùng tên mưa hiểm hộ, chỉ là cổ hủ sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Tại bắc cảnh bên trong góp nhặt đại lượng gia châu, phối hợp phía trên huyền thiết các chế tác mỏng sắt, mưa tên hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Đến mức xe bắn đá loại này cùng kềnh khí giới công thành, chỉ cần qua xuất hiện, lang kỵ nhóm liền sẽ cưỡng ép xông đi vào đem phá hủy. Tuyệt vọng như vậy một trận công thành chiến, đã đem Thiên Ly các tướng sĩ lòng tin gần như làm hao mòn sạch sẽ. Doanh trướng bên trong, Thiên Ly triều đình phái tới Thác Bạt gia tướng quân tức giận thanh kiếm đập vào trên bàn. Các ngươi là có ý gì? Chỉ để cho chúng ta Thác Bạt gia người đi lên công thành? Các ngươi Chu gia tất cả đều có đầu rút cổ ở phía sau. Các ngươi là đem chúng ta Thác Bạt gia con cháu xem như pháo hôi không thành? Chu gia tộc trưởng Chu Bắc Đạm Mạc nhìn hắn một cái. Đương nhiên sẽ không như thế, chỉ là cái này hồ khẩu quan dễ thủ khó công, đồng thời chỉ có đầu này có thể công thành đường đi, muốn công đi lên, tự nhiên sẽ có chỗ thương vong, chúng ta Chu gia cũng không muốn nhìn lấy Thác Bạt gia tùy tiện chết đi, nhưng người nào để cái kia hồ khẩu quan phòng thủ mãnh liệt như thế, đây là không có dự liệu được sự tình. Thác Bạt gia người mặt đều có chút xanh rồi. Cái này Chu Bắc nói cũng không phải là lời nói dối bọn hắn rõ ràng. Bởi vì tại công thành trước đó, Thác Bạt gia thậm chí cấp dẫn người tiến hành đợt công kích thứ nhất. Ai có thể nghĩ tới, hồ khẩu quan phòng ngự dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Vô luận là cái kia số lượng to lớn thủ thành vũ khí, vẫn là leo lên tại trên tường thành đầu kia khủng bố cự xà, đều để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mặc dù muốn dùng tới khí giới công thành, cũng sẽ bị đối phương tiêu trừ. Dường như bọn hắn mỗi một bước đều bị người của đối phương tính toán gắt gao một dạng. Đáng chết, thì không có đường khác kính đi tấn công hồ khẩu quan sao? Có, thông qua Tùng Nguyệt Hà có thể đến Bắc Cảnh, theo mà tiến vào hồ khẩu quan phía sau, ngược lại lúc tiền hậu giáp kích, nói không chừng liền có thể đánh hạ hồ khẩu quan. Thác Bạt gia người hai mắt tỏa sáng, nhưng tùy theo lại là tức giận không thôi. Các ngươi Chu gia đã biết sự kiện này, vì sao không sớm chút nói cho chúng ta biết, làm hại ta Thiên Ly Nhi lang đi không không chịu chết. Chu gia cũng là mới biết được sự kiện này, xin lỗi rồi, Thác Bạt gia chủ, còn mời ngài nghĩ biện pháp làm ra một số thuyền, đưa đại quân vòng vào Bắc Cảnh. Hừ, cái này còn không dễ làm, chung quanh đây làng trải ít nhất cũng có mấy trăm, tùy tiện trưng dụng một số còn không đơn giản. Chu Bác nhẹ gật đầu. Thuận tiện tại bắt chút thanh niên khỏe mạnh bổ sung binh lính đi, nơi này thân cận Kinh Châu cùng Duyệt Châu, chúng ta không bắt, Hán Vương cùng Yến Vương cũng sẽ bắt đi bọn hắn, ngược lại không bằng để bọn hắn vì Thiên Ly triều đình hiệu mệnh, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ý kiến hay, ha 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 ha. Thác Bạt gia chủ cười ha ha. Cầm lấy trường kiếm thì hướng về bên ngoài chạy tới. Hắn theo đại quân bên trong mang đi 5 vạn người, đi đến phụ cận làng trái cướp bóc, không, là trưng dụng một phen. Từ vàng bạc châu báu cho tới dầu mét thịt mặt, có thể trưng dụng toàn bộ trưng dụng một lần. Thậm chí còn có một số lao binh, dứt khoát bắt đầu cưỡng bắt phụ nữ. Những ngày này cách binh lính nhóm, có rất nhiều đều là theo trong lao ngục thả ra tội phạm. Cái này cũng không phải bởi vì Thiên Ly triều đình đến cỡ nào thiếu người, mà là tại Cố Lãnh Ngọc đăng lên hoàng vị thời điểm đại xá thiên hạ, đem trong lao ngục mấy chục vạn tội phạm toàn bộ đều bắt bỏ vào quân doanh thành nàng cấm quân. Mà tại làm hết đây hết thể về sau, Thác Bạt gia dẫn theo 5 vạn người cùng trưng dụng tới thuyền theo Tùng Nguyệt Hà hướng Bắc Cảnh mà đi. Nhưng khi bọn hắn gặp phải tòa thứ nhất thủy trại, bị Giao Long để mắt tới một khắc này, cái này 5 vạn người liền đã định trước táng thân nơi này. Chương 32, các nơi mưu phản. Quân sư, bọn hắn lui binh. Hồ khẩu quan trên tường thành, một tên thiên tướng trước tới báo tin. Ta thấy được. Cái này, vì cái gì? Rõ ràng bọn hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu. Cái này thiên tướng do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi. Cổ Hủ ánh mắt rơi vào cái kia chính đang không ngừng thu nạp Thiên Ly quân đội phía trên, cũng không trả lời cái này thiên tướng vấn đề. Đến đón lấy hồ khẩu quan thì giao cho các ngươi. Quân sư ngài muốn đi đâu đây? Tự nhiên là chủ công chỗ đó. Có thể Thiên Ly đại quân. Cổ Hủ phất trần huy động, đến tại thiên tướng kia ở ngực. Bọn hắn sẽ không lại công thành. Hắn không có giải thích quá nhiều, quay người rời đi. Tại Bạch Lâm thành bên trong Tần Hiểu tại trời cách đại quân tối lui một khắc này, trong đầu cũng xuất hiện thanh âm. Đánh giết địch quân 6 vạn, địa võ cảnh 3 người, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 9 vạn điểm. Quái sự, vì cái gì chỉ có những thứ này? Tần Hiểu rất rõ ràng, hiện tại có thể làm cho mình thu hoạch được điểm số chiến tranh, không thể nghi ngờ cũng là tại hồ khẩu quan thủ thành chiến. Nhưng Thiên Ly triều đình thế nhưng là danh xương phái ra 50 vạn đại quân đi tấn công hồ khẩu quan. Tính toán thời gian, hiện tại phải nên là lúc khai chiến. Có thể, vì cái gì chỉ là 9 vạn điểm số? Chẳng lẽ, Cổ Hủ thua? Không. Tần Hiểu lắc đầu. Hắn tín nhiệm Cổ Hủ năng lực. Như vậy thì chỉ có một khả năng, hồ khẩu quan chiến sự sớm kết thúc. Thiên Ly triều đình quân đội đã rút quân. Vì cái gì? Tần Hiểu đuốt đuốt mi tâm của mình. Loại này cần phải động não tử sự tình thật sự là phiền phức muốn chết. Đã chiến sự kết thúc, muốn đến qua một thời gian ngắn, Cổ Hủ thì sẽ chủ động đến đây. Đến lúc đó nghe một chút hắn nói thế nào liền tốt. Dù sao, hắn là quân sư. Nếu như là chủ công cái gì đều muốn chính mình muốn, vậy coi như thật không có ý nghĩa. Bất quá, chỉ là tại ngày thứ hai, Tần Hiểu liền biết hồ khẩu quan bên kia chiến sự vì sao lại kết thúc nhanh như vậy. Kinh Châu Hán Vương Cố Diệp cùng Thiên Ly triều đình danh gia vọng tộc, Chu gia liên hợp cùng một chỗ, tại Kinh Châu bắt đầu, dùng vào Kinh Cần Vương danh hào khởi binh ngự phản, đến mức làm sao chuyên cần.
nói là có cái nào đó châu phủ vương hầu ý đồ mưu phản, Kinh Châu vì bảo hộ triều đình, muốn dẫn đầu phái binh. Chỉ là trong vòng một ngày, Kinh Châu các nơi trực tiếp toát ra hơn 100 vạn quân đội. Không sai, mà cái này trong quân đội thì bao gồm tiến đến công phạt Hồ Khẩu quan 50 vạn đại quân. Bọn hắn tại Chu gia chỉ huy phía dưới tiến vào Kinh Châu, trở thành Hán Vương mưu phản tay mải. Ngay sau đó, theo Kinh Châu động tác, Duyện Châu Yến Vương cũng tại ngày thứ 2 tuyên bố, vì bảo hộ Thiên Ly triều đình khỏi bị Kinh Châu Hán Vương xâm hại, bọn hắn mới thật sự là vào kinh cần vương. Hai cái tới gần Ti Đái Châu phủ tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong cùng nhau khởi binh, đồng thời cho dù khẩu hiệu bên trong tuyên dương là đánh ngã phản quân, vào kinh cần vương khẩu hiệu. Thậm chí song phương muốn đánh ngã phản quân trên mặt nội cũng là lạ lẫn nhau. Có thể cái này hai bên đại quân cũng rất an ý phân biệt theo con đường khác hướng triều đình phát động công kích. Muốn nói bọn hắn không phải sớm có liên hệ, chó đều không tin. Bạch Lâm Thành bên trong Tần Hiệu bình tĩnh đợi tại vừa mới tu sửa hoàn tất, đổi tên là Bắc Lương phủ ban đầu Bạch gia bên trong. Triệu Vân, Cao Thuận, Viên Tả Tông còn có Lang Bí cùng Trọng Giáp cung binh chủ tướng Giáp Bạch Nguyên mấy người ngồi tại hai bên. Mỗi người trên bàn đều trưng bày vương đại kim nướng xong bú dê. Chủ công, chúng ta là không phải cũng nên tiếp tục xuôi nam, đoạt tại Yến Vương cùng Hán Vương trước đó cầm xuống Thiên Kinh thành. Viên Tả Tông đệ nhất cái kìm nén không được, trong mắt hắn, Kinh Châu cùng Duyện Châu đã độc thủ, bọn hắn không có lý do gì ở chỗ này dừng lại. Tần Hiểu đặt chén rượu xuống. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người. Ngoại trừ Triệu Vân bên ngoài, người khác xem ra đều là một cái ý nghĩ. Tử Long nói ngươi là nghĩ như thế nào? Triệu Vân hơi có vẻ do dự, hơi trầm ngâm, hướng Tần Hiểu chắp tay, đáp, khởi bẩm chủ công, ta cũng không cảm thấy giờ phút này tiến quân Ti Đái là một cái cơ hội tốt. Tần Hiểu ra hiệu hắn nói tiếp. Triệu Vân dứt khoát đứng dậy, đem Thiên Ly Hoàng Triều địa đồ bình trải trên mặt đất, rút kiếm chỉ hướng Bạch Lâm Thành vị trí. Chủ công mời xem, Bạch Lâm Thành mặc dù tại kinh, duyện, Ti Đái tam phương giao hội chỗ, nhưng nói cho cùng, cũng là Thiên Ly cưỡng ép phân ra tới một đoạn giới thiệu như rắn lãnh địa thuộc về Ti Đái, mục đích không nằm ngoài là muốn ngăn cách kinh duyện hai châu giao lưu, ngăn chặn Yến Vương cùng Hán Vương lưu phản. Nhưng chủ công Bắc Cảnh đại quân một đường năm hạ, không chỉ có đem Bắc Cảnh đến Bạch Lâm Thành con đường cưỡng ép đánh xuyên qua, càng làm cho Kinh Châu cùng Duyện Châu song phương đạt được trao đổi không gian, dù sao dọc theo con đường này Thiên Ly quân đội toàn bộ đều bị chúng ta giết sạch sẽ, miễn cưỡng chạy trốn cũng sẽ không còn có bọn hắn vốn là dùng cho trông giữ kinh duyện hai tuần tác dụng. Triệu Vân nói đến đây, Viên Tả Tông lại nhíu mày. Triệu tướng quân ý tứ, chẳng phải là chủ công thành Yến Vương cùng Hán Vương xuất binh lý do? Vậy bọn ta không phải càng nên tại bọn họ còn chưa có tới trước đó, đoạt trước một bước, cầm xuống Thiên Kinh thành. Viên tướng quân, chớ nên nóng nội, Tử Long tướng quân nói không sai. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người hào hào hướng về phòng nhìn ra ngoài, liền gặp được Cổ Hủ Phong Trần mệt mỏi lấy xuống mũ rộng vành, bước nhanh đến. Mấy vị tướng quân hào hào hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Cổ Hủ, tham kiến chủ công. Cổ Hủ quỳ gối Tần Hiệu trước mặt, liền muốn lễ bái. Văn Hỏa không cần như thế, nhanh nhanh lên, vừa vặn, vương đại chủ, ta để ngươi nhiều nướng một cái bú dê, ngươi không có quên sự kiện này à? Thì đợi tại cách đó không xa, Vương Đại Kim cười hì hì lắc đầu. Chủ công lời nhắn nhủ sự tình, lão thần làm sao có thể quên, cái này cho quân sư đại nhân bưng lên. Cổ Hủ lúc này cũng mới chú ý tới, ngay tại Tần Hiệu bên tay trái, cùng rõ ràng là Triệu Vân Châu ngồi đối diện có lưu lấy một cái chỗ trống, mà Viên Tả Tông lại tại cái này chỗ trống phía dưới. Rất hiển nhiên, vị trí này là lưu cho hắn. Cổ Hủ âm thầm kinh hãi. Lúc hắn trở lại, không có cho bất luận kẻ nào tin tức, liền xem như Hồ Khẩu quan chiến sự đại thắng sự kiện này, muốn lan truyền trở về, cũng không có khả năng nhanh hơn hắn người. Trừ phi, là chủ công thông qua kinh duyện hai châu sự tình đoán được Hồ Khẩu quan chỗ đó chuyện phát sinh, cũng đoán chắc hắn sẽ khi nào đi vào Bạch Lâm Thành. Cũng hoặc là, như hắn đã từng suy nghĩ, chủ công bên người có một ít hắn cũng không biết tình báo tổ chức. Cái này hai loại khả năng sát suất đều không thấp, thậm chí loại thứ hai sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, chủ công như vậy thần nhân, có thì liền hắn đều không biết bí mật, cũng quá bình thường. Đa tại chủ công ban thưởng ghế ngồi. Cổ Hủ đi vào trên chỗ ngồi, có chút kỳ quái nhìn lấy dưới thân đồ vật. Đây là chủ công kém người làm cái ghế, so trước đó ngồi chồm hôm dùng cái kia ghế thấp thoải mái hơn. Cổ Hủ thể nghiệm một chút, đúng là muốn so ngồi chồm hôm dễ chịu quá nhiều. Chủ công, thật là thần nhân vậy. Đây là hắn không biết lần thứ bao nhiêu cảm khái. Văn Hỏa, Tử Long mà nói ngươi nên khi nghe thấy, tiếp đó ngươi nghĩ như thế nào? Tần Hiểu chờ đợi cũng là Cổ Hủ trở về. Làm vì mọi người bên trong duy nhất một vị mưu sĩ, ngay tại lúc này, đề nghị của hắn là trọng yếu nhất. Cổ Hủ đứng dậy, đi vào Triệu Vân bên người, mỉm cười tiếp nhận Triệu Vân kiếm hướng đông một bên di động. Chủ công, tiếp đó, chúng ta nên muốn bắt lại Yến Vương Duyện Châu. Chương 33, Cổ Hủ lời nói thật lời vừa nói ra, chúng tướng nào ảo lâm vào suy nghĩ. Thì liền xem như sẽ không nhất dùng đầu góc Lang Bí gặp người khác như thế, cũng tại làm bộ tự hỏi. Vì cái gì? Cuối cùng, vẫn là Viên Tả Tông mở miệng đặt câu hỏi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, tiếp tục hướng về Thiên Kinh thành xuất phát mới là thượng thừa lựa chọn. Viên tướng quân chớ nên cuống cuồng, đợi ta chậm rãi hướng chủ công đạo tới. Cổ Hủ nhìn chủ vị biểu lộ bình tĩnh Tần Hiểu, tiếp tục nói, chủ công, Thiên Ly triều đình bây giờ Ti Đái là nguyên bản ba cái châu phụ sát nhập mà thành, Thiên Ly nữ đế một mực đem Ti Đái nắm giữ trong lòng bàn tay, lãnh thổ bao la, tài nguyên hùng hậu, một khi tại Ti Đái nội hãm nhập chiến tranh đầm lầy, liền rất khó thoát thân. Đây cũng là những châu phụ khác vương hầu nhóm không dám tùy ý khởi binh mưu phản nguyên nhân chỗ. Cho nên Yến Vương cùng Hán Vương hai cái lao già kia gặp ta đánh hạ Bạch Lâm thành, liền cho rằng có ta Bắc Cảnh cho bọn hắn xung phong hấp dẫn hỏa lực, cho nên mới nhân cơ hội này khởi binh, thì tính sao? Văn Hòa là muốn nói, thừa dịp Hán Vương cùng Yến Vương bộ đội lâm vào Ti Đái, ta đi đem bọn hắn nhà cầm xuống. Chủ công đại tài, đúng là như thế, nhưng không thể là Kinh Châu, nhất định phải là Duyện Châu mới được, bởi vì Duyện Châu lưu dân đông đảo, chủ công đánh vào Duyện Châu về sau, đem những thứ này lưu dân hướng đi đái xua đuổi, mấy chục vạn lưu dân tại sau lưng, Duyện Châu quân mặc dù muốn quay đầu cũng chỉ có thể đem những thứ này lưu dân toàn bộ an trí, cũng hoặc là giết sạch mới được, trong khoảng thời gian này, đầy đủ chủ công cầm xuống Duyện Châu chủ thành. Đồng thời, Hán Vương cùng Yến Vương mặc dù vào lúc này lẫn nhau không đi nhằm vào lẫn nhau, nhưng nói cho cùng cũng là địch nhân, hắn sẽ không ở chủ công trước đi tiến công Duyện Châu lúc ở sau lưng đánh lén, cho dù thật đi tấn công Hồ Khẩu Quan cùng Bạch Lâm Thành, hắn cũng không thể nào làm được. Nói xong, Cổ Hủ đem kiếm trả lại Triệu Vân, chính mình thì là yên lặng lui qua một bên. Tân Hiểu trầm mặc thật lâu, chén rượu trong tay hơi hơi xoay tròn, cuối cùng để xuống. Ta có hơi thất vọng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người động tác ở đây dừng lại. Cổ Hủ hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ. Đi lấy phía dưới Duyện Châu tiền đề, là Văn Hỏa cho rằng Bắc Cảnh quân sẽ như cùng Hàn Vương, Tiến Vương quân đội một dạng, lâm vào ti đái chiến tranh đầm lầy bên trong, ta nói có đúng không? Cổ Hủ nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Tân Hiểu hỏi tới. Chủ công, Thiên Ly triều đình có thể ở đời này bên trong sừng sững mấy ngàn năm không ngã, sao có thể là nhỏ yếu thế hệ? Cho dù Triệu Vân tướng quân thực lực mạnh hơn, Viên tướng quân Đại Tuyết Long kỵ tại lệ, vi thần cũng không cho rằng chúng ta sẽ thắng. Lời vừa nói ra, Triệu Vân cùng Viên Tả Tông ánh mắt hai người đều rơi vào Cổ Hủ trên thân. Tân Hiểu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, quân sư cho rằng Thiên Ly triều đình có vượt qua thần võ cảnh tồn tại, mà lại ngươi cũng nhận định chúng ta thất bại, thua rất thảm. Không phải cho rằng, là nhất định. Cổ Hủ chém đinh chặt sắt bộ dáng rất không giống như là ngày thường hắn. Chỉ là trả lời như vậy, hiển nhiên sẽ để cho võ tướng nhóm cảm thấy bất mãn. Quân sư, không khỏi cũng quá coi thường Đại Tuyết Long Kỵ, liền xem như thần võ cảnh phía trên lại có thể thế nào? Viên Tả Tông là cái thứ nhất đi ra biểu dương bất mãn người. Ngay sau đó là Lam Bí, cùng là kỵ binh thống soái, hắn biết mình cùng Đại Tuyết Long Kỵ ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch đã đến kính ngưỡng cấp độ. Không sai, chúng ta Lang Kỵ binh sĩ cho dù chết cũng sẽ cho chủ công mang đến thắng lợi. Cổ Hủ không nói, cứ như vậy nhìn lấy Tần Hiểu. Trong lòng hắn, Tần Hiểu an nguy so thắng được thắng lợi trọng yếu hơn. Hết thảy đều có thể bỏ qua, vô luận là Bắc Cảnh cũng tốt, mấy bạn binh lính cũng được, thì liền thân là đồng liêu võ tướng nhóm đối với Cổ Hủ mà nói đều có thể sử dụng. Chỉ cần có thể bảo hộ chủ công an nguy, điểm này không thể nghi ngờ. Rất tốt, ta muốn nghe chính là cái này. Mọi người kinh ngạc, ngược lại là Tần Hiểu hài lòng nở nụ cười. Ta vẫn tương đối ưa thích nghe lời nói thật. Hắn nhìn về phía Cổ Hủ. Nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ thua, vậy ta thì nhất định phải làm cho hắn thắng. Lời của hắn giống như là tại kể ra một sự thật. Cổ Hủ ánh mắt phức tạp, hắn cảm giác được chính mình chủ công cũng không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ, cũng hoặc là quá ngạo mạn, đối phán đoán của mình không đủ. Chủ công của hắn là thật cho rằng như thế. Thật lâu, Cổ Hủ không lời xuống đi, không nói một lời. Kỳ thật Tần Hiểu rất rõ ràng, Cổ Hủ lo lắng rất đúng. Nếu như hắn chỉ dựa vào mượn bây giờ chiến lược cưỡng ép xuôi nam, cho dù Đại Tuyết Long Kỵ thiên hạ đệ nhất, còn có Triệu Vân, Cao Thuận, Viên Tả Tông bọn hắn ở bên cạnh phụ tá, lại thêm Cổ Hủ bày mưu tính kế, có thể đối mặt một cái tồn tại mấy ngàn năm còn có thể cái này dị tộc săn sát, khắp nơi hỗn loạn thế giới phía trên sừng sững không ngã hoàng triều. Sát thực không đủ, nhưng là Tần Hiểu nắm giữ hệ thống, muốn thắng được sở hữu, nhất định phải không ngừng lấy được thắng lợi, giết hại, chính sách tàn bạo, giết hại. Tần Hiểu không quan tâm dùng bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn, hắn mục đích chỉ có thắng, cũng nhất định sẽ thắng. Mà thu hoạch thắng lợi tiền đề chỉ có một cái kia chính là chiến tranh. Duyện Châu đích thật là thích hợp nhất thời khắc này Tần Hiểu cái kia lựa chọn xâm lược đối tượng, nhưng đối lập, Duyện Châu võ lực căn bản không có bao nhiêu địch quân trùng Tần Hiểu đại quân chinh phạt giết hại. Không có địch quân, tương đương với không có phản phái điểm số. Không có phản phái điểm số, tương đương với mất đi đạt được càng nhiều, càng cường binh hơn đoàn, nhân kiện, võ tướng khả năng. Cho nên, Cổ Hủ cái mưu này hơi, Tần Hiểu cũng không tán thành. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn triệt để phủ định Cổ Hủ. Có một việc hắn nói rất đúng. Đem lưu dân hướng đi đại xua đổi sự tình, thì giao cho Văn Hỏa ngươi đi làm. Ta có một nhóm người vừa vặn ngay tại Duyện Châu Châu thành phụ cận, cụ thể làm thế nào, ngươi đi để Huyền Giáp quân người làm chính là. Tần Hiểu từ bên hông lấy ra một khối độc thuộc về hắn tín vật giao cho Cổ Hủ. Chủ công. Cổ Hủ hơi sững sờ. Làm sao? Không có ý định giúp ta làm việc. Không không không, chủ công hiểu lầm vi thần chỉ là. Không biết chủ công tại Duyện Châu Châu thành người, họ gì tên gì. Ha ha, nói đến hắn hiện tại cũng coi là cái có chút danh tiếng, thời gian này, hẳn là tại khiêu chiến nào đó môn phái môn chủ mới là. Tần Hiểu cũng không nói đến tên, nhưng Cổ Hủ lập tức thì đoán được. Thiên Hạ Hội Hùng Bá, hắn là chủ công người. Cổ Hủ âm thầm kinh hãi, cái kia Thiên Hạ Hội Hùng Bá thế nhưng là như hôm nay cách trong trốn võ lâm bị người không ngừng nhắc đến lên tồn tại. Tuy nhiên hắn chỉ là thông qua một số Huyền Giáp quân lan truyền trở về tình báo biết người này, nhưng không hề nghi ngờ, cái kia Hùng Bá là một tên thần võ cảnh võ giả. Loại này cấp bậc trong võ lâm, thậm chí tại toàn bộ Thiên Ly bên trong cũng có thể đứng hàng danh hiệu. Niệm đến tận đây, Cổ Hủ âm thầm cười khổ, tiếp nhận tín vật, quỳ xuống. Chủ công, Cổ Hủ nói đại nghịch bất đạo, còn mời chủ công trách phạt. Nhưng trước lúc này, mời chủ công đồng ý ta vì Bắc Cảnh đại quân chọn tốt xuôi nam con đường, tại đem ta nhốt vào đại lao, đã ta đến chính quân kỷ, nếu không người người như ta như vậy hồ ngôn loạn ngữ, liền quân tâm bất ổn, mong rằng chủ công trách phạt. Nói xong, Cổ Hủ túi người lấy đầu chia xuống đất, nhưng lại rất nhanh bị Triệu Vân cùng Viên Tả Tông cưỡng ép kéo lên, nhìn đến Tần Hiểu một mặt không vui. Ngươi có loại này thời gian rỗi, chẳng bằng đem sự tình làm tốt, lại tại cái này Bạch Lâm thành bên trong tìm cho ta mấy cái vũ cơ, đúng, Bạch Lâm Thành bên trong còn có mấy cái quan viên nhà còn không có sao xong, ngươi muốn thật nhàn không được, thuận tiện đem sự kiện này cũng làm. Chương 34, thiết kỵ nghiền sát. Chính như cổ hủ nói như thế, Hán Vương cùng Yến Vương bộ đội tại Ti Đại bên trong cũng không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Chọn vẹn 7 ngày thời gian, bọn hắn quả thật tất cả đều tiến nhập Ti Đại lãnh địa, nhưng đối lập cũng tiến nhập Thiên Ly triều đình vây quanh. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có cái này 7 ngày đến đánh hạ vài tòa cũng không cứng chắc thành trì. Quân đội của bọn hắn cùng Thiên Ly triều đình quân đội pha trộn ở cùng nhau, rất nhiều thời điểm đánh lên, cái gì cho tới không cách nào phân biệt quân đội bạn tự giết lẫn nhau cấp độ. Muốn lui ra Ti Đại, mà tòa thành trì kia cũng biến thành vùng hữu, muốn từ bỏ, nhưng lại không bỏ được từ bỏ. Dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng từ bỏ cái này mấy cái tòa thành trì, có hay không còn có thể an ổn trở lại mỗi người lãnh địa. Thiên Ly triều đình lần này điều động đem trong quân khoảng chừng 3 vị thần võ cảnh. Hán Vương bên kia còn tốt, Chu gia cùng bọn hắn mưu đồ rất lâu cùng nhau tạo phản, dưới tay cũng có mấy vị thần võ cảnh đại tướng tới chống cự. Nhưng Yến Vương bên kia thì không đồng dạng, hắn ngoại trừ muốn ứng đối Thiên Ly đại quân, còn muốn ứng đối theo Duyện Châu chạy tới mấy chục vạn lưu dân tạo thành quân khởi nghĩa. Lực chiến đấu của bọn hắn không mạnh, thường thường mười mấy người mới có thể đánh thắng một cái binh lính. Thế nhưng là Thiên Ly triều đình bên kia cố ý đem lưu dân quân xua đuổi đến Yến Vương bên này, để song phương tiến hành tiêu hao, thậm chí Cố Lãnh Ngọc còn đánh ra chiêu an danh hảo, cưỡng ép nâng đỡ một số lưu dân bên trong chán nản thế gia người tiến hành giao dịch. Mà Yến Vương bên này thần võ cảnh chỉ có một người. Cứ kéo dài tình huống như thế, Yến Vương tại ngắn ngủi này trong 7 ngày thì manh động thoái ý loại tình huống này, Bắc cảnh quân đội dường như ngủ say tại Bạch Lâm thành. Thiên Ly triều đình mỗi ngày đều phái ra thám tử muốn phải hiểu rõ Bạch Lâm thành bên trong tình huống, lại không có người nào có thể tiếp cận thành trì. Tức liền dẫn lưu dân cũng bị vô tình bắn giết. Cố Lãnh Ngọc tuy nhiên luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nàng tạm thời cho là Tần Hiểu cái kia phế vật nhìn thấy Yến Vương cùng Hán Vương thảm trạng e sợ mà thôi. Thẳng đến ngày thứ 8, Bạch Lâm thành cửa mở ra. Tần Hiểu ngồi tại một trận 16 con chiến mã trên xe ngựa, bên cạnh đi theo ngoại trừ Giác Bạch Nguyên bên ngoài sở hữu tướng lĩnh cùng cổ hủ, hướng về Ti Đại xuất phát. Tin tức này rất nhanh tại Tần Hiểu cố ý hành động phía dưới truyền khắp Thiên Ly các nơi. Không giống với Hán Vương Yến Vương, Tần Hiểu đại quân chỉ dùng 3 ngày thời gian thì công hãm 7 tòa thành trì. Trong thành thủ quân toàn bộ tru sát, phản kháng người thì xử quyết phơi thây hoang dã. Trong thành phố thương tài phú đều tịch thu, thế gia trang viên toàn bộ xét nhà, đoạt được tài phú đều xuống quân. Lưu lại công thành về sau hệ thống khen thưởng nhân tài, đại quân liền hướng về tòa thành tiếp theo xuất phát, dường như bọn hắn chỉ là vì công thành, giết người, cướp đoạt. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Tần Hiểu đại quân thiết kỵ tiến lên. Mặc dù có thành trì lựa chọn đầu hàng, Tần Hiểu cũng sẽ phái người đem trong thành sở hữu không phục thanh niên dọn dẹp sạch sẽ về sau, phía trước đi tòa thành tiếp theo. Tốc độ như thế, đợi đến Tiên Ly triều đình kịp phản ứng, Tần Hiểu Bắc cảnh đại quân đã đẩy về phía trước tiến vào hơn 1000 dặm khoảng cách. Phế vật, Tần Hiểu đám kia người cũng đã đánh đến nơi này mới biết được nói cho ta biết, các ngươi đều là làm ăn gì? Triều đường phía trên, Cố Lãnh Ngọc tức giận đem tấu chương ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Nàng các thần tử không dám lên tiếng, sợ dẫn lửa trên thân. Nhưng càng như vậy, Cố Lãnh Ngọc thì càng phẫn nộ. Đều cầm sao? Vẫn là nói, các ngươi đã đầu phục Tần Hiểu cái kia phế vật, tùy thời chuẩn bị đem ta theo phía trên này đuổi xuống. Lời vừa nói ra, chúng thần lập tức quỳ xuống, hoảng loạn lên. Bệ hạ bất giận, việc đã đến nước này, vẫn là trước hết nghĩ muốn cái kia như thế nào giải quyết rơi Bắc cảnh đám kia dã man thế hệ đi. Bọn hắn khắp nơi cướp bóc đốt giết, đã người người oán trách, vì kế hoạch hôm nay không thể lại kéo. Vẫn là Chu Triều Thất đứng dậy, miễn cưỡng để Cố Lãnh Ngọc phẫn nộ áp chế xuống. Nàng ngồi trở lại đến trên long ỷ, lạnh lùng đảo qua dưới đáy chúng thần. Quốc sư nói đúng, ta thiên hạt ẩn dân mỗi thời mỗi khắc đều bị phế vật kia Bắc cảnh man di đổ sát, như không xuất binh thảo phạt, còn mặt mũi nào mặt đi gặp tiên đế. Lời này nghe đến phía dưới các thần tử trong thai lộ ra phá lệ trầm trọng. Người nào không biết tiên đế là chết như thế nào đây? Bất quá bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Dù sao Cố Lãnh Ngọc cũng không phải cái gì sẽ tùy tiện nghe người ta lời nói lương thiện. Trong khoảng thời gian này bởi vì không để cho nàng vui mừng mà bị lăng trì xử tử quan biên, một cái tay đều đến không hết. A, một đám phế vật, theo triều đình thông qua 30 vạn cấm quân đi ngăn cản bọn hắn. Không thể. Chu Triều Thất ngăn trở Cố Lãnh Ngọc mệnh lệnh, cái này khiến Cố Lãnh Ngọc càng thêm khó chịu. Quốc sư, có gì cao kiến? Bắc cảnh quân đội toàn bộ đều là kỵ binh, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, mà bệ hạ cấm quân phần lớn đều là bộ binh, nếu là ở bên trên bình nguyên, sợ là căn bản là không có cách truy đuổi. Điểm này chấm đương nhiên biết rõ. Chấm muốn không phải bọn hắn đi chính diện giao chiến, mà là đi thủ thành, cái kia phế vật kỵ binh không phải chạy rất nhanh sao? À, cái kia chấm chỉ cần cấm quân giữ vững hàm cốc quan, ngăn chặn bọn hắn, lại để cho các nơi quân đội tiến hành hợp đây, hắn Tần Hiểu còn có thể chạy đi nơi đâu? Chu Triều Thất nhíu mày, cũng không có nói thứ gì. Sự kiện này cứ như vậy định xuống. 30 vạn cấm quân xuất động tin tức không cách nào che giấu. Tần Hiểu rất nhanh liền đạt được tin tức này. Tại biết những cấm quân này mục tiêu là vào ở hàm cốc quan về sau, ánh mắt của hắn biến đến có chút quái dị. Văn Hỏa, cái này hàm cốc quan, chủ công, hàm cốc quan chính là Thiên Ly triều đình đệ nhất đại quan, có thiên hạ đệ nhất quan tiếng khen. Thậm chí năm đó man tộc xâm lấn Thiên Ly, đánh tới hàm cốc quan thời điểm, chỉ là một vị thần võ cảnh đại tướng, thì một mình tại hàm cốc quan ngăn cản man tộc trăm vạn đại quân 10 ngày 10 đêm. Không, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tân Hiểu nhìn lấy địa đồ phía trên, hàm cốc quan bên cạnh một cánh rừng. Chúng ta muốn đi đường là nơi này, cũng không phải hàm cốc quan. Cố Lãnh Ngọc cái kia cái nương môn chẳng lẽ thì không thấy được? Từ bên này cũng là một đầu tiến vào Ti Đại trung bộ con đường sao? Cổ Hủ cười a a, đúng vậy à, chủ công. Nơi này cũng có một con đường, nhưng từ xưa đến nay cũng không có người từ nơi này tiến công qua Thiên Kinh thành.
bởi vì nơi này là một mảnh đầm lầy.
Không sai, chủ công, nơi này là một mảnh đầm lầy, tầm thường quân đội căn bản là không có cách tiến vào, càng đừng đề cập từ nơi này xuyên qua hàm cốc quan. Nhưng Cổ Hủ nhìn về phía Viên Tà Tông, chủ công Đại Tuyết Long Kỵ có thể bay nhảy mảnh này đầm lầy, cái này liền không là vấn đề.
Thật muốn nhìn một chút Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia nhìn đến Đại Tuyết Long Kỵ xuất hiện tại hàm cốc quan sau lưng thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ.
Tân Hiểu đùa cợt nhìn về phía Thiên Kinh Thành phương hướng,
tuy nói tiến vào Ti Đái cũng vẫn cùng Thiên Kinh Thành cách nhau rất xa,
nhưng
không đổi, từ từ sẽ đến.
Hắn biết Thiên Ly triều đình là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn hủy đi.
Một cái có mấy ngàn năm nội tình triều đình, ai biết sẽ ẩn chứa bao nhiêu cái bí mật.
Hệ thống, ta muốn tiến hành rút thưởng, tính toán ta hiện tại có bao nhiêu phản phái điểm số.
Chương 35, nhiều lần rút thưởng 3 ngày thời gian, vậy tòa thành trì
nhìn như là rất lớn chiến tích,
nhưng vì thật Tần Hiểu thu hoạch phản phái điểm số cũng không như trong tưởng tượng được nhiều.
Lúc đầu cái kia hai tòa bên trong ngược lại là đều có 5-6 vạn thủ quân, tăng thêm mấy cái địa võ cảnh thủ tướng, tổng cộng cùng một chỗ cũng chính là mấy chục vạn điểm số.
Đánh hạ thành trì khen thưởng cũng bất quá là một số dùng cho quản lý thành trì ban đầu, trung cấp nhân tài.
Mà phía sau những cái kia thành trì tại biết Tần Hiểu thủ đoạn tàn nhẫn về sau, không ít người trực tiếp lựa chọn tại bọn họ đến trước đó chạy trốn, sau đó đầu hàng.
Cho dù là nói Tần Hiểu vẫn không có buông tha bọn hắn, nhưng phản phái điểm số thu hoạch cũng sát sát thật thật ít đi rất nhiều.
Ngài phản phái điểm số là 57 vạn điểm, so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều không ít. A ký chủ tại đánh hạ trong thành trì làm phản phái việc, hệ thống do đó phần thưởng ngài một bộ phận điểm số.
Phản phái nên làm?
Ta làm cái gì?
Sống phong túng, khủng bố thống trị, cưỡng chế thu thuế, xét nhà cái này tính là gì phản phái? Ta bất quá là làm chuyện nên làm mà thôi.
Đối với hệ thống chỗ liệt kê ra tới những thứ này, Tần Hiểu chỉ là nhếch miệng, cũng không tán đồng.
Đây chỉ là chiến tranh cái kia có dáng vẻ mà thôi.
Bất quá, có thể có được phản phái điểm số, Tần Hiểu rất tình nguyện tiếp tục nữa.
Ngay tại mấy ngày trước đây trong chiến tranh, quân đội dưới quyền tổng cộng giết địch 22 vạn người, địa võ cảnh 7 người, tổng cộng thu hoạch được 29 vạn phản phái điểm số, còn lại thu hoạch được phản phái điểm số vì khen thưởng thêm.
Hết thảy 57 vạn.
Nước động, được rồi, tiêu hao 10 vạn điểm số, ta muốn rút thưởng.
Tần Hiểu không có ý định tại góp nhặt đến 100 vạn.
Hắn cần một số ngoài định mức binh lực.
Huống chi, Tần Hiểu kỳ thật vẫn cho rằng 10 vạn điểm số rút thưởng hẳn là so ra mà nói lớn nhất lương tâm cái kia.
Dù sao hắn cũng ở nơi đây rút đến cao mang theo cao thuận hãm trận doanh tới.
Phản phái điểm số đã tiêu hao, đang tiến hành rút thưởng.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Võ cảnh Bạch Phượng Hoàng, một người Bạch Phượng cảnh giới, Thiên Võ cảnh tứ trọng trung thành, tuyệt đối trung thành.
Trang bị: Vũ Nhận, Bạch Phượng Hoàng, Điệp Sĩ Điều Chiêu Thước, Dịch Thủy Hàn. Người này
a, là hắn a.
Tần Hiểu không có lập tức đem hắn triệu hoán đi ra.
Tại loại này đại quy mô trên chiến trường, một cái Thiên Võ cảnh thích khách cũng không có quá nhiều trợ giúp.
Tiếp tục rút thưởng.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoàng Cân Lực Sĩ 1000 người.
Hoàng Cân Lực Sĩ số lượng: 1000 thủ lĩnh, địa võ cảnh lục trọng trương bảo không quân hồn, không quân trận am hiểu, cảm tử chiến, công phạt chiến trang bị, đùa bảng, đại hình chiến đao không có lầm chứ.
10 vạn điểm số không phải thiên võ cảnh đến thần võ cảnh.
Vì sao lại xuất hiện địa võ cảnh ra hỏa?
Hoàng Cân Lực Sĩ thủ lĩnh vì địa võ cảnh, nhưng Hoàng Cân Lực Sĩ bản thân vì thiên võ cảnh sản phẩm.
Hoàng Cân Lực Sĩ từ phương pháp đặc thù chế tác mà thành cự hình lực sĩ, không sợ hai cái chết, thân thể cứng rắn, lực lượng lớn, thân cao vì 10 mét, nắm giữ cự hình binh khí, không tự mình ý thức, cần khống chế, có thể ngang hàng địa võ cảnh thất trọng, 50 người có thể cùng thiên võ cảnh giao chiến.
Nhìn đến Hoàng Cân Lực Sĩ cái kia 10 mét thân cao, Tần Hiểu đuốt đuốt mi tâm của mình.
Tuy nhiên, hắn biết đó là cái huyền huyễn thế giới,
nhưng thân cao 10 mét cự nhân, vô luận đến chỗ đó đều sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt.
Hắn vẫn không có đem Hoàng Cân Lực Sĩ triệu hoán đi ra.
Dù sao bọn hắn hiện tại hành quân tốc độ, cho dù là 10 mét cự nhân, cũng chưa chắc có thể theo kịp.
Tiến công chấp đoán, kiên kỵ nhất cũng là bị kéo chậm tốc độ, nhất là hắn hiện tại loại này bị không ngừng truy đuổi tình huống dưới.
Cái kế tiếp, tiếp tục rút thưởng.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bạch Loan kiếm vô dụng, tiếp tục.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Độc Huyết Bảo Mã, cái đồ chơi này chỉ có cổ hủ có thể kỵ đi, tiếp tục.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vô Song Chiến Pháp, Vô Song Chiến Pháp bao hàm đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa,
thập bát loại binh khí toàn bộ võ đạo pháp môn, tu luyện về sau có thể thông đạt võ thánh chi cảnh.
Cái này không phải bình thường thiên võ cảnh rút thưởng bên trong đồ vật ta.
Tần Hiểu trực tiếp đưa nó sách lấy ra ngoài,
một bản không tính rất dày sách vợ cầm trong tay, mở ra đến bên trong lại là một cái văn tự cũng không gặp được,
Vô Tự Thiên Thư.
Ngay tại Tần Hiểu đang nghĩ con nên hay không cầm hỏa thiêu một thiêu thời điểm, sách vợ bên trong một đạo pha trộn quang mang đống nhiên lưu nhập đến mi tâm của hắn.
Ngay sau đó, vô số có quan hệ binh khí cùng chiến đấu trí nhớ không ngừng tràn vào trong đầu, dường như trời sinh thì tồn tại một dạng.
Tần Hiểu nhắm chặt hai mắt, nguyên bản chỉ có địa võ cảnh khí tức bắt đầu liên tục tăng lên.
Loại này dị biến dẫn tới người khác chú ý chủ công đây là.
Triệu Vân hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thụ được Tần Hiểu cảnh giới chính đang nhanh chóng kéo lên.
Theo địa võ cảnh không ngừng hướng lên, trong thời gian thật ngắn thì đã đạt đến nửa bước thiên võ cấp độ.
Loại này tốc độ tăng lên.
Triệu Vân nhìn về phía mặt khác một bên của Hủ.
Những người khác đã bị cổ hủ phái đến các nơi chờ lệnh, trước mắt còn lưu tại nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Quân sư, chủ công hắn.
Triệu tướng quân không cần lo lắng, chủ công chính là thần nhân, chỉ là võ đạo cảnh giới tăng lên, không đáng nhắc đến, nói không chừng đây chỉ là trận có cảm ngộ, lĩnh ngộ đại đạo đi.
Lời tuy như thế, nhưng cổ hủ cũng đang chú ý Tần Hiểu, nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không chút do dự đánh gây Tần Hiểu cái này kỳ quái trạng thái.
Bất quá,
sự tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Không ra một phút thời gian, Tần Hiểu một lần nữa mở hai mắt ra, chuyện thứ nhất cũng là hướng về Triệu Vân đưa tay ra. Tử Long, đem thương của ta. Chủ công, mời. Mặc dù không hiểu, nhưng Triệu Vân vẫn là đem trường thương của mình giao cho Tần Hiểu trong tay. Mà Tần Hiểu thì là nhìn về phía xa xa một cái dốc núi, đứng dậy, tùy ý múa một cái thương hoa, trong đầu hiện ra Triệu Vân chiến đấu bộ dáng, chợt đem trường thương ném mạnh. Ngao. Trắng bạc du long gào thét mà ra, rơi vào xa như vậy chỗ trên sườn núi. Triệu Vân trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn lấy cái kia cùng hắn không khác nhau chút nào chiêu số. Chủ công, đây là không cẩn thận liền học được mà thôi, ngược lại là không sánh bằng Tử Long ngươi. Triệu Vân há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Không sánh bằng. Xác thực, nếu như chỉ là theo uy lực nhìn lại hoàn toàn chính xác không bằng hắn tự tay thi triển, nhưng chính mình chủ công bây giờ cảnh giới chỉ là nửa bước tiên võ cảnh, có thể rất mạnh mẽ thi triển ra hắn võ kỹ, đã rất khiến người ta kinh ngạc. Chúc mừng chủ công, còn kém một bước, liền có thể đăng lâm tiên võ. Một bên cổ hủ vì Triệu Vân giải vây, thuận tiện phái người đem Triệu Vân trường thương theo bị san bằng một số trên sườn núi lấy trở về. Tân Hiểu làm ra động tĩnh để đại quân có chỗ rối loạn, nhưng rất nhanh cũng đều chìm xuống. Thiết kỵ bước qua một dòng sông, đã tới ngăn cản bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Vô Đương Thành. Nhìn về phía trước đóng chặt thành tường, cùng trên tường thành đông đảo giữ nghiêm mà đối đại binh lính, Tần Hiểu mặt lộ vẻ mỉm cười. Rốt cục nhìn thấy một cái có chút cốt khí thành trì, Văn Hỏa, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể chống bao lâu? Cổ Hủ suy tư một chút. Vô Đương Thành là Thiên Ly Chu gia đất phong, mà Chu gia chính là Nho đạo gia tộc, chủ công dọc theo con đường này giết không ít Nho gia người, muốn đến bọn hắn đã tại ôm nhau sưởi ấm, kiên định thủ thành. Đồng thời cái này Vô Đương Thành cũng coi là Thiên Ly Triều đỉnh một tòa kiên thành, trong đó thủ quân hơn 20 vạn, cũng hưởng thụ Thiên Ly Triều đỉnh khí vận, tòa thành này cũng không dễ dàng như vậy có thể đánh hạ, vi thần cảm thấy, như đại quân toàn lực tiến công, cần 3 canh giờ. Có thể bị Văn Hòa coi trọng như thế, tòa này thành chỉ xem ra hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng 3 canh giờ, ta nhìn chưa hẳn. Giơ bàn tay lên, lại mà hạ xuống, bình thản nói ra, công thành, phản kháng giả đều tru sát, một tên cũng không để lại. Chương 36, Bắc Lương quân đến rồi. Bắc cảnh quân đội tàn bạo để rất nhiều người cảm nhận được sợ hãi. Một số đất phong tại Bắc cảnh tuyến đường hành quân phía trên thế gia đại tộc, vì bảo mệnh, trực tiếp nâng nhà thoát đi đến hàm cốc quan bên trong. Chỉ có nơi này, Vô Đương Thành vẫn lựa chọn chống cự. Vô Đương Thành Chu gia cùng với Hán Vương cùng nhau phản loạn Chu gia cũng không giống nhau. Chu vì họ lớn, Vô Đương Thành Chu gia có thể xem như chi nhánh, mà chủ gia mưu phản, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Cho dù chạy trốn tới hàm cốc quan về sau, cũng nhất định là Thiên Ly triều đình trách phạt, nói không chừng sẽ còn bắt bọn hắn cho hạ giận. Cũng bởi vậy, thân là cách gia bọn hắn dứt khoát không có ý định rời đi, ngay ở chỗ này dựa vào lấy Chu gia ẩn tàng nhiều năm một không vạn tư binh, cộng thêm lâm thời trộm tới mấy vạn thanh niên khỏe mạnh, cũng miễn cưỡng kiếm ra mấy chục vạn quân đội. Mà Thiên Ly triều đình rất hiển nhiên là muốn để bọn hắn cùng Bắc cảnh quân đồng quy vu tận, coi như không thể đồng quy vu tận, cũng phải nghĩ biện pháp tiêu hao bọn hắn. Sau đó tòa này Vô Đương Thành bên trong, Thiên Ly khí vận biến đến càng thêm nồng đậm. Trên tường thành, Chu gia gia chủ Chu Bá Tây nghe được nơi xa cái kia quần quần sấm sét đồng dạng thanh âm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đến rồi, Bắc Lương quân đến rồi. Đối địch, đối địch. Vô Đương Thành bắt đầu chuyển động. Đầy trời mưa tên hướng về đại quân bao trùm. Triệu Vân một ngựa đi đầu, trường thương vung dậy, hóa thành trắng bạc du long, đúng là trong nháy mắt leo lên thành tường. Thiên Ly triều đình khí vận cảm nhận được địch nhân trong nháy mắt ngừng kết đi ra. Trắng bạc du long cùng khí vận kim long cắn xé cùng một chỗ. Trên tường thành binh lính nhìn đến Triệu Vân, giống như cừu non thấy được bụng đói kêu vang sói hoang đồng dạng hoảng sợ. Cho dù có được Thiên Ly triều đình khí vận ra chỉ phía dưới, bọn hắn cũng căn bản không phải đối thủ. Đáng chết. Người tới ngăn trở hắn. Nơi này cuối cùng cùng Bạch Lâm thành có chỗ khác biệt, Chu gia chống cự càng có quyết tâm, cũng càng có trình tự quy tắc, mà lại Thiên Ly triều đình khí vận vì những binh lính này đông dương tăng lên một cái cấp bậc. Bọn hắn kết thành quân trận, không có trước tiên trực tiếp sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, làm cao thuận chỉ huy hám trận doanh cũng hướng lên thành tường, phòng tuyến bị trong nháy mắt phá hủy. Chu gia người biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Một cái thiên võ cảnh cao gia tướng lĩnh nhìn lấy tùy ý giết hại các binh lính Triệu Vân, khẽ cắn môi, mặc cho Thiên Ly khí vận quan nhập thể nội, theo một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thực lực của hắn bị cưỡng ép cất cao đến thần vũ chi cảnh. Phản quân nhận lấy cái chết. Cái này võ tướng hướng lên đầu thành cùng Triệu Vân đánh nhau. Đến được tốt. Triệu Vân vung vẩy trường thương, một điểm hàn mang rơi vào cái kia trên thân người. Bách điều triều phượng. Thương xuất như long, càn khôn đã định. Vẹn vẹn một kích, cái kia cương ép đột phá đến thần võ cảnh Chu gia người trước ngực liền xuất hiện một cái độc lớn. Phốc hở a a a. Máu tươi phun ra ngoài, thân thể hướng về sau nghiêng đổ, bị mất mạng. Một kích liền chu sát cùng cảnh, tuy nhiên ở trong đó có đối phương cưỡng ép đột phá tới thần võ cảnh giới, cũng không hiểu rõ cái này cảnh giới tránh thức lực lượng, nhưng cũng đủ để biểu dương ra Triệu Vân thực lực. Đại Tuyết Long Kỵ cũng chạy tới, bọn hắn nhảy lên thành tường, ở tại phía trên dòng đuổi. Mà Lang Kỵ binh nhóm thì là trực tiếp lách qua bên này thành tường, theo cái khác ba phương hướng tiến hành quấy rối, khiến cho Vô Đương Thành thủ quân nhất định phải ở lại đây ba phương hướng. Trận chiến tranh này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu liền đủ để biết được thắng bại. Đại quân phía sau nhất, Tần Hiểu Giá Liễn không nhanh không chậm đi về phía trước tiến lấy. Cổ Hủ cưỡi tại Tần Hiểu giao cho hắn độc huyết bảo mã phía trên cùng ở một bên. Chủ công, dựa theo mấy vị tướng quân tốc độ, vi thần nói 3 canh giờ sẽ không có sai. Cổ Hủ cười ha hả chắp tay, thuận tiện vì hắn đổ đầy chén rượu. Chủ công, mời. Tần Hiểu tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cầm xuống nơi này, chúng ta khoảng cách Thiên Kinh thành vẫn còn rất xa.
Cổ Hủ xuất ra địa đồ tại Tần Hiểu trước mặt triển khai. Chủ công còn nhớ rõ Vi Thần nói qua, Ti Đại chính là Ba Châu sát nhập mà đến. Cho nên, nếu như dựa theo nguyên bản cái này Ba Châu đến nhìn, chỉ có vượt qua Hàm Cốc Quan mới xem như đi qua một châu, mà phía sau vẫn cần Nhất Châu chi địa mới có thể đến Thiên Kinh thành chỗ châu phủ, cũng là Thiên Ly triều đỉnh quan trọng nhất địa phương. Hắn lấy ra địa đồ cho Tần Hiểu quan sát, nhìn lấy bọn hắn vị trí, lại nhìn xem bầu trời kinh thành vị trí, nói ngăn trở lại dài à, nhìn như vậy, cái này Thiên Kinh thành chọn địa phương vừa vặn cũng là toàn bộ Thiên Ly triều đỉnh trung tâm, vô luận theo cái hướng kia tiến công, đều muốn dùng tới không sai biệt lắm khoảng cách mới được. À, đây là đối bốn phía vương hầu cũng không tín nhiệm nha. Tần Hiểu đặt chén rượu xuống, đứng dậy, nhìn qua trên tường thành chiến đấu, hơi suy nghĩ. Đại quân liên tục hành quân gấp 3 ngày không có nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta liền lưu tại Vô Đương thành, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại tiếp tục xuôi nam, Văn Hỏa. Vì thần tại, ta muốn hồ khẩu quan ở chỗ này thông suốt, có thể có biện pháp. Có, nhưng tiếp tục không lâu. Bởi vì binh lực quá ít sao? Cổ Hủ ngầm thừa nhận. Bọn hắn theo Bạch Lâm thành xuất phát đến nơi đây, một đường lên chỉ lo công thành chiếm đất, không có cẩn thận quản lý. Lưu lại quản lý nhân tài, cũng chỉ có thể cam đoan đem dân chúng trong thành trấn áp, để bọn hắn không đến mức bắt đầu bạo loạn. Nhưng nếu là bọn hắn ngăn cản không nổi, còn thật sự những cái kia thành trì cũng khó nói thật sẽ trở lại Thiên Ly triều đình trong tay. Muốn tại loại này huyền huyễn thế giới bên trong hoàn toàn phục khắc thiểm điện chiến thuật, chung quy là khó khăn điểm. Dù sao Thiên Ly triều đình cũng không phải ăn chay. Binh lực sự tình, về sau lại nói, Văn Hòa, ngươi đi chợ giúp Tử Long bọn hắn cùng nhau công thành, ta chỗ này ngươi không cần phải lo lắng, có huyền giáp quân tại, không ai thương tổn ta. Cái này, đây là mệnh lệnh. Đúng, chủ công. Cổ Hủ do dự mãi, dùng ngựa hướng Vô Đương thành mà đi. Tân Hiểu ngồi tại giá liễn, Vương Đại Kim thì ở một bên lên nồi thiêu lô, làm lấy đủ khả năng mỹ thực. Như thế nhàn nhã bộ dáng, dường như bọn hắn cũng không phải là đưa thân vào chiến trường, mà chính là chỗ này hưởng thụ dạo chơi ngoại thành một dạng. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng, tên kia cũng là Tần Hiểu đi, à, dùng 16 con chiến mã kéo xe, thật là lớn trọng trách. Bên cạnh hắn cái mưu kia sĩ cũng đi, cũng chỉ còn lại có một cái thiêu lô đầu bếp, đây là một cái cơ hội tốt, nếu là có thể bắt hắn, những cái kia võ tướng cũng không dám lại tiếp tục công thành, chúng ta Chu gia có thể cứu. Thì vào giờ phút này, khoảng cách Tần Hiểu giá liên cách nhau rất xa một cái dốc núi bóng lưng chỗ. Hơn 10 người Chu gia võ giả hội tụ ở này. Bọn hắn không có tại trên tường thành chống cự địch quân, chỉ dựa vào lấy binh lính cùng số rất ít Chu gia người chiến đấu, mục đích chính là muốn bắt lại Tần Hiểu. Thực lực của bọn hắn phần lớn đều là địa võ cảnh, cũng có được 3 vị thiên võ cảnh tồn tại. Bọn hắn hội tụ đến này, theo Bắc cảnh quân sắp đến trước một ngày, liền chờ đợi ở đây thời cơ. Hiện tại, thời cơ chín muồi. Các vị, vì Chu gia, chỉ muốn bắt lại cái kia Tần Hiểu, nghĩ biện pháp khống chế hắn, mang Bắc cảnh thế tử khiến những cái kia hắn tướng, chúng ta mặc dù thân là Chu gia chi nhánh, cũng có thể có hướng lên một bước tư cách, những cái kia chủ gia ngu ngốc về sau nhất định sẽ hối hận không có đem chúng ta cùng nhau mang đến Kinh Châu. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hận ý, cũng tràn ngập hưng phấn. Dường như Tần Hiểu đã là một con dê đợi làm thịt. Chương 37, thích khách đột kích lại có thích khách ra. Làm cái kia hơn 10 người Chu gia võ giả trùng sát đến tận đây, Tần Hiểu bên trong lòng không khỏi không có cái gì thở dài, ngược lại, hắn thậm chí cảm nhận được một tia nhạy cẫng. Để ta xem một chút. Ân, thiên võ cảnh 3 người, cũng chính là 30 vạn, còn lại mười mấy người tất cả đều là địa võ cảnh nhà, cũng chính là hơn 40 vạn, cũng không tệ lắm. Tần Hiểu rất ưa thích những thứ này thích khách. Đối với hắn mà nói, bọn gia hỏa này cũng là hành tẩu phản phái điểm số. Nếu có thể, tận lực nhiều đến một số. Đến mức, hắn vì cái gì sẽ không cảm thấy sợ hãi, cũng không phải bởi vì đối với mình chỉ có nửa bước tiên võ cảnh thực lực cảm thấy cỡ nào tự phụ. Hắn giờ phút này, bên người chỉ có bộ phận huyền giáp quân chờ đợi. Vô luận là Triệu Vân, vẫn là Cổ Hủ, đều đã sát nhập vào Vô Đương thành. Tần Hiểu phất phất tay, để huyền giáp quân lui về phía sau một số. Các ngươi là ai? Người cầm đầu cười lạnh liên tục. Bạo quân, ta chính là Nho gia đệ tử, Chu Thiên Luân, ngươi giết hại sư phụ của ta, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ồ, ta giết người hơi nhiều, không nhớ gì cả. Tần Hiểu nhớ lại một chút phía trước một đoạn thời gian, Thiên Ly triều đỉnh thờ phụng Nho gia chi đạo, dọc theo con đường này, giết Nho gia đại nho cùng phá hủy Nho gia thư viện tựa hồ có không ít. Sư phụ ta tại ngươi mưu phản rời đi Bắc cảnh đệ nhất cái tiến đến ngăn cản ngươi cái này đại nghịch bất đạo thế hệ, ngươi lại như vậy tàn nhẫn đem sát hại chứ danh thiên hạ đại nho. Ngươi có biết chính mình xúc phạm nhiều người tức giận? Đại nho, nhiều người tức giận, có sao? Có lẽ có đi, nhưng Tần Hiểu không có quá để ý qua. Dù sao, mỗi lần đến một cái địa phương mới, hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm cũng là đem bên trong thành sở hữu thanh niên phản đối dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không thích cả ngày sẽ đến trước mặt hắn cãi nhau, cũng không thích ở sau lưng hổ ngôn loạn ngữ. Tần Hiểu chỉ muốn nghe được thanh âm của mình. Trong này tựa hồ liền giết rất nhiều xem như nho ra người. Ta giết người hơi nhiều, không nhớ nổi sư phụ ngươi là người nào. Tần Hiểu cười lạnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Cùng đồ. Đừng tưởng rằng bên cạnh mình có những thứ này quân đội liền có thể bình yên vô sự, ngươi cái phế vật, chỉ sợ căn bản không có thể hiểu được võ giả thực lực. Tần Hiểu, ngươi tốt nhất khẩn cầu những cái kia Bắc cảnh quân đội tại ngươi bị chúng ta cầm xuống về sau sẽ còn trung thành với ngươi, không phải vậy tính mạng của ngươi thì dừng ở đây. Tuy nhiên Tần Hiểu mới nên làm một cái phản phái, nhưng nam nhân này tựa hồ mới là càng vừa xứng phản phái chết bởi nói nhiều loại chuyện này đi. Mà lại bọn hắn cái này là muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, muốn thông qua khống chế hắn đến khống chế Bắc cảnh quân đội. Cái này xung quanh trong nhà ngược lại cũng có chút người thông minh a. Tần Hiểu lười nhắc cùng những người này nói nhảm, bình tĩnh nhìn những người này, khoát tay áo. Huyền giáp quân nhóm hơi chậm lại, tại mệnh lệnh của hắn dưới, trực tiếp thối lui, trở lại bọn hắn chỗ ẩn nặc địa phương. Cái kia Chu gia dẫn đầu Chu Thiên Luân gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên một tia bực bội. Thật là một cái phế vật, biết mình không ngăn cản được, liền ngoan ngoãn đầu hàng à, ha 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 ha. Hắn phách lối cười lớn, những người còn lại cũng đi theo bật cười. Mấy cái tiên võ cảnh hướng về Tần Hiểu đi tới. Tại đến giá liên bên cạnh thời điểm, Tần Hiểu nhìn bọn hắn liếc một chút. Xuống tới, nhìn cái gì vậy? Một cái phế vật lại còn dám lấy như thế xa hoa xe ngựa. Nói đến, ta hôm nay cần phải là lần đầu tiên chính mình giết người đi. Tần Hiểu đống nhiên nhẹ giọng tự nói. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể của bọn hắn. Những người này đình trệ ngay tại chỗ, phản phất bị nhấn xuống trong trò chơi tạm dừng khóa một dạng. Tần Hiểu lạnh nhạt đi xuống giá liễn, mà những người kia thân thể từng khối té ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có từng cái còn mang theo huyết đục bạch cốt bại lộ trong không khí. Giống như không có ta tưởng tượng bên trong ác tâm như vậy a. Tần Hiểu tay cầm đại lương long tước, tùy ý vứt bỏ bọn hắn trên thân huyết tế, nhếch miệng lên. Các ngươi còn có ai muốn đi thử một chút sao? Giết người, đẫm máu, làm có được lực lượng người, trước đó nếm thử, cuối cùng chỉ là nếm thử. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục đối ý thức được, chính mình có được cường đại cỡ nào một phần lực lượng. Lực lượng rất tỉnh, liền cần phát tiết. Rất hiển nhiên, trước mặt những người này vừa lúc là cái thích hợp mục tiêu. Chu Thiên Luân đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nhìn lấy Tần Hiểu. Ngươi, không phải phế vật. Đáng chết, ngươi thật là tại che giấu mình. Đại nghịch bất đạo thế hệ, dám lừa gạt người trong thiên hạ. Người này thật vô cùng nhao nhao. Nhưng hắn tựa hồ là cái thiên võ cảnh tới, bằng vào thực lực của mình tựa hồ cũng không có tốt như vậy giết. A, giấu nghề à, cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống. Còn lại địa võ cảnh toàn bộ giết tới, thế tất yếu đem Tần Hiểu cầm xuống, dường như vừa mới thảm trạng chỉ là ngoài ý muốn, Tần Hiểu vẫn là cái kia mặc người chém giết tồn tại. Đại lương long tức lóe qua từng đạo lưu quang, những thứ này xông lên địa võ cảnh nhóm chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền tùy tùng giả phía trước những người kia bước chân cùng nhau bước về phía địa phủ. Tần Hiểu trêu tức đảo qua giờ phút này ba người còn lại. Nét mặt của bọn hắn đã hiếm thấy nhìn đến khiến người ta cảm thấy buồn cười tình trạng. Là bởi vì không nghĩ tới qua Tần Hiểu triển hiện ra thực lực sao? Hắn đứng ở giá liễn phía trước, đưa tay chỉ hướng trước mặt mấy người. Cái kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phụ trợ ba người này giống như là ba cái tiểu xấu. "Tiểu tử, ngươi bất quá là nửa bước thiên võ cảnh mà thôi." Bọn hắn tựa hồ cho đến giờ phút này mới rốt cục chú ý tới Tần Hiểu thực lực. Chu Thiên Luân ảo não lên, tại sao muốn khiến người khác trước đi chịu chết? Người là không có rất nhanh tiến bộ. Tần Hiểu am hiểu sâu đạo lý này. Nhìn lấy Chu Thiên Luân bên người một cái địa võ cảnh đưa tay phải bắt tới. Hắn biết, người này, chết chắc. Tần Hiểu không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là cười nhẹ. Một đạo bóng mở lướt qua đầu của người nọ. Chỉ là chuyện trong mấy mắt. Không ai thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái kia thiên võ cảnh nam nhân duy trì trước đó động tác, đình trệ ngay tại chỗ. Đầu của hắn, biến mất. Bịch, không đầu thi thể hướng về sau ngã xuống. Thời khắc này bầu không khí biến đến mức dị thường đáng sợ. Chu Thiên Vòng cùng mặt khác cái kia thiên võ cảnh trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng Tần Hiểu làm cái gì. Phát sinh quá nhanh ngươi. Thật sự là nhàm chán, các ngươi so ta tưởng tượng bên trong ngu xuẩn nhiều, có thể nghĩ đến bắt giặc phải bắt đua trước loại sự tình này xem bộ dáng là có người chỉ điểm đi, nói một chút, người kia là ai? Nói không chừng bản thế tử tâm tình không tệ, có thể tha các ngươi một mạng. Đáng chết, có thể thuấn sát thiên võ cảnh, là có thần võ cảnh cường giả che chở ngươi đi. Chỉ là một cái phế vật, ngươi thật cho là chúng ta không nghĩ tới điểm ấy sao? Chu Thiên Vòng thanh âm rơi xuống, bên cạnh hắn cái kia thiên võ cảnh Chu gia người trực tiếp giang hai cánh tay, đầu kia giờ phút này đang bị cổ hủ độc xà quấn quanh khí vận kim long bỗng nhiên thoát khỏi sở hữu trói buộc, hướng thẳng đến bọn hắn vọt tới. Một cỗ lực lượng tràn vào cái kia người thể nội, dùng thiên ly khí vận cưỡng ép tăng lên tới thần võ cảnh giới. Tuy nhiên, bọn hắn mạnh mẽ như vậy đem thiên ly triều đỉnh khí vận dẫn đến nơi đây, sẽ để cho vô đương thành bên trong quân đội tại khí vận trở về đoạn thời gian này bên trong càng thêm khó có thể ngăn cản. Chương 38, trung thành giúp bảo sừng châu bọn hắn cảm thấy mình đã thắng chắc. Tại cương ép tăng lên tới thần võ cảnh về sau, người kia làm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp trong không khí ngưng tụ ra lấy ngàn mã tính thủy kiếm đem Tần Hiểu bao vây ở bên trong. Cho đến giờ phút này, Chu Thiên Vòng mới an tâm lại, ngắm nhìn bốn phía, trong thanh âm tràn ngập phách lối ý vị. "Ra đi, chủ công của ngươi tại ngươi không coi vào đâu bị chúng ta bắt được." Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Những cái kia bảo hộ Tần Hiểu huyền giáp quân nhóm cũng đều bị ngưng tụ ra trường kiếm khống chế. Đương nhiên, bọn hắn chỗ lấy nhạt giọng nói mệnh cứu viện Tần Hiểu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tần Hiểu mệnh lệnh. Chỉ cần Tần Hiểu hiện tại mở miệng, Huyền Giáp quân nhóm sẽ không có bất kỳ do dự, dùng tính mạng của mình đến đổi được để Tần Hiểu rời đi bây giờ loại tình huống này cơ hội. "Ừm, không có ý định ra tới rồi sao?" "A, bên kia thế tử điện hạ, ngươi vậy mà như thế dễ dàng liền bị bỏ a." Chu Thiên Vòng trào phúng nhìn về phía Tần Hiểu, cùng cái kia thần võ cảnh trực tiếp hướng hắn đi tới, tại nhìn rõ ràng đối phương giờ phút này bình tĩnh ánh mắt. Chu Thiên Vòng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. "Tiểu tử, ngươi thuộc hạ binh lính xem ra cũng đối ngươi không có gì trung thành, thậm chí ngay cả một cái đều không có phía trên tới cứu ngươi." Vì để cho tâm lý loại này không hài hòa cảm giác gáp chế xuống, Chu Thiên Vòng chỉ có thể dùng loại này thấp kém trào phúng thủ đoạn đến để cho mình an tâm. Nhưng khi hắn đi đến khoảng cách Tần Hiểu không đủ 10 mét vị trí lúc, cước bộ của hắn một trận, ngừng tại nguyên chỗ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến thân thể của hắn tại không tự chủ được run lên. Xảy ra chuyện gì? Cái kia một bên thần võ cảnh tựa hồ cũng không có cảm nhận được những thứ này, tiếp tục hướng phía trước đi ra một bước. Sau đó, một đạo bóng mở lướt qua thân thể của hắn, một cái quan xuyên trái tim hang lớn xuất hiện tại hắn trước ngực. Cái kia thần võ cảnh trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, muốn tiếp tục hướng phía trước, lại không hiểu đã nhận ra một trận ý lạnh. Túi đầu xuống, lại thuận thế hướng về phía trước lăn lộn. Hắn sau cùng ý thức chỉ có thấy được thân thể của mình biến thành nguyên một đám khối vụn rơi vào mặt đất, mà cái kia bị ngưng tụ ra kiếm nhận cũng tại cùng thời khắc đó biến mất không thấy gì nữa. Tay cầm đại lương long tức Tần Hiểu chậm rãi bước đi thẳng về phía trước, trên mặt của hắn nhìn không ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Bước qua viên kia biểu lộ mê mang đầu, có chút ghét bỏ vượt qua cái này một chỗ khối thịt, thì còn lại một cái. Tần Hiểu nhẹ giọng tự nói, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngẫm sát thái. Người, quý ở tự biết. Chu Thiên vòng ý thức trở về não hải, hắn đang nhìn hướng Tần Hiểu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cả người tinh thần tại Tần Hiểu bước qua cái đầu kia lúc triệt để hỏng mất. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ chỉ có một việc, chạy trốn. Cái này đến từ Bắc Cảnh Lương Vương Thế Tử, hắn cũng là cái quái vật. Đây chính là thần võ cảnh, võ giả cuối cùng cả đời đều muốn theo đuổi cảnh giới. Lại như vậy mạc danh kỳ diệu biến thành một chỗ khối thịt. Càng là cường đại võ giả, thì càng sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hoảng sợ. Rất không trùng hợp, hắn là thiên võ cảnh, cũng coi là cường đại một viên. Bất chấp gì khác, Chu Thiên vòng cưỡng ép đem Thiên Ly Triều đỉnh khí vận lại gọi đến bên cạnh mình, dùng khí vận gia trì, để cho mình cũng đã trở thành thần võ cảnh võ giả. Sau đó, chạy trốn. Không thể không nói, thần võ cảnh chạy trốn tốc độ, sát thực rất nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tần Hiểu trong tầm mắt đều nhanh mất đi ra hỏa này bóng lưng. Tần Hiểu rất rõ ràng, bằng vào tốc độ của mình là không có cách nào đuổi kịp ra hỏa này, nhưng là hắn không được, không có nghĩa là người khác không được. Tử Long, mặt tướng đến chậm, còn mời chủ công trách phạt. Theo lần thứ nhất khí vận bị dẫn tới bên này thời điểm, ngay tại trong thành mở vô song Triệu Vân liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn trước tiên liền nghĩ đến là chính mình chủ công gặp phải nguy hiểm. Đến một khắc này, đúng lúc là chính mình chủ công dùng không biết tên thủ đoạn đem cái kia một tên thần võ cảnh tách rời hình ảnh. Đơn giản, thô bạo, đáng sợ. Dù hắn cũng ẩn ẩn có chút kinh hãi. Lúc này mới bỏ mặc cái kia Chu Thiên vòng ra bên ngoài chạy trốn. Bây giờ nghe được Tần Hiểu kêu gọi, Triệu Vân xấu hổ không chịu nổi, quỳ một chân trên đất, một bộ chịu đựng trách phạt bộ dáng. Ta trách phạt ngươi làm cái gì? Đuổi kịp hắn, lần này không cần đem đầu của hắn mang về, khó trách nhìn. Chủ công, mặt tướng định không phụ chủ công chi mệnh. Triệu Vân tâm lý giấu trong lòng lửa giận cùng tự trách. Hắn nhìn về phía bên kia, toàn bộ trên thân nổi lên trắng bạc khí tức. Vô song thần tướng triệt để cho thấy thực lực của mình. Hắn hét lớn một tiếng, trắng bạc du long quang ảnh hiện lên ở hắn quanh thân, nương theo lấy một trận long ngâm, chỉ là trong nháy mắt, Triệu Vân liền đuổi kịp cùng là thần võ cảnh Chu Thiên Vọng. Nên nói, là thần võ cảnh cũng có khoảng cách sao? Vẫn là nói, dùng khí vận cương ép tăng lên cảnh giới, cũng không phải thật sự là cảnh giới đâu. Tần Hiểu lười đi nghĩ những thứ này, hắn đã về tới khung đuổi qua, bình tĩnh lột lên quýt. Mùa này quýt, nếu như không thèm đếm xỉa đến trong không khí cái kia cố mùi máu tươi, vị đạo vẫn là tương đối không tệ. Không ra nửa phút, Triệu Vân thì một lần nữa về tới Tần Hiểu trước mặt. Nhìn hắn cái kia một thân đẫm máu bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hắn thụ vết thương nặng đến đâu. Nhưng Tần Hiểu thế nhưng là thấy được, cái kia gọi Chu Thiên vòng ra hỏa, là bị Triệu Vân cứ thế mà dùng nắm đấm đánh chết. Như thế tàn bạo thủ đoạn, rất khó khiến người ta tưởng tượng đây là ngày bình thường cái kia tư thế hiên ngang tướng quân, phản ngược lại càng giống là lang bí tên kia chuyện nên làm. Đang nhìn cái kia vẫn bảo trì ấy náy tự trách bộ dáng, Tần Hiểu biết, hắn vẫn còn đang bởi vì chính mình rời đi không thể bảo vệ tốt hắn mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Chủ công, mời trách phạt ta đi. Ta không có thể kịp thời phát hiện chủ công gặp phải nguy hiểm, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Hắn lại lần nữa quỳ một chân trên đất, lần này thậm chí đem đầu thấp sâu hơn. Tần Hiểu có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên tuyệt đối trung thành là cái thứ tốt, nhưng có lúc cũng sẽ khiến cái này võ tướng nhóm để tâm vào chuyện vụn vặt nha. Ta là cố ý để ngươi rời đi. Những tên kia nếu như nhìn đến Tử Long ngươi ở lại bên cạnh ta, làm sao có thể sẽ động thủ với ta đâu? Tần Hiểu ban đầu cũng không biết những tên kia tồn tại. Bọn hắn cách đủ xa, cũng ẩn tàng quả thật không tệ, dù sao thì liền Triệu Vân cùng cổ hủ dạng này, thần võ cảnh cùng thần đạo cảnh tồn tại đều không có phát hiện bọn hắn. Rất lớn khả năng là vận dụng Thiên Ly Triều đỉnh khí vận nguyên nhân. Khí vận loại vật này, mặc danh kỳ diệu cái gì cũng có thể làm đến. Mà Tần Hiểu muốn để Triệu Vân bọn hắn toàn bộ rời đi, cũng là chờ mong giống là trước kia Bạch Lâm thành bên trong gặp phải những sát thủ kia. Đó cũng đều là nguyên một đám sẽ động phản phái điểm số. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ Thiên Ly Triều đình người đều biết bên cạnh hắn có Triệu Vân bảo hộ, không cho Triệu Vân rời đi, coi như thật sự có thích khách cũng sẽ không ra tay. Huống chi, ngươi thật coi là bản thế tử là loại kia sẽ đem mình đặt mình vào hiểm cảnh người sao? Tần Hiểu mở bàn tay, theo cái bóng của hắn bên trong, một đầu thật nhỏ ảnh long không có chút nào khí thế rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng chính là như vậy một đầu nho nhỏ ra hỏa, lại làm cho Triệu Vân nắm chặt trường thương tay lại gấp một chút. Không biết tại sao, hắn lại có một loại cảm giác, dường như cái vật nhỏ này thực lực rất mạnh. Chương 39, học đường con, bằng hữu con, vô đường thành bên trong. Theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ hơn một canh giờ thời gian, nơi này thủ quân hoàn toàn trải nghiệm đến Bắc Cảnh quân đội cường đại cùng tàn bạo. Toàn bộ vô đường thành đã cầm xuống một nửa. Đại Tuyết Long Kỵ cùng hãm trận doanh phụ trách chủ công, cưỡng ép đột phá vô đường thành một bên phòng tuyến tiến vào trong thành, không có cường đại võ tướng xuất lĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thủ quân chỉ có thể liên tục bại lui. Bây giờ Bắc Cảnh quân đã muốn đánh đến vô đường Chu gia cửa phủ, Chu gia người lúc này mới nghĩ đến chạy trốn đã chậm. Ngoại trừ cửa Bắc, Đông, Tây, Nam ba chỗ thành tường bên ngoài, đều có Lang Kỵ đang chờ đợi con mồi bị trục xuất khỏi thành một khắc này. Bọn hắn cũng tổ chức người muốn mạnh mẽ đột phá Lang Kỵ vòng đây, nhưng kết quả là thất bại. Bởi vì cổ hủ căn bản cũng không có vào thành, mà chính là cùng Lang Kỵ nhóm đợi cùng một chỗ, để phòng có người chạy thoát.
Tiếp tục như vậy chờ đợi Chu gia chỉ có một con đường chết. Trong Chu phủ trạch, gia chủ Bắc Cảnh Quân muốn đánh tới. Chu gia gia chủ Chu Kỳ trước mặt, sở hữu Chu gia con cháu đích tôn toàn bộ đều ở nơi này. Nhìn lấy bọn hắn cái kia một bộ thất kinh bộ dáng, Chu Kỳ không ngừng hướng nhìn ra ngoài, phản phất là đang đợi cái nào đó tin tức. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, tin tức kia cuối cùng là sẽ không truyền về. Đợi cái gì? Chúng ta Chu gia chính là Thiên Ly hảo tộc, Bắc Cảnh những người kia coi như dẹp xong vô đương thành, nhiều nhất là đem chúng ta bắt lại mà thôi. Cái kia gọi Tần Hiểu tiểu tử nếu như muốn xưng đế, không thể thiếu trợ giúp của chúng ta. Chu Kỳ mà nói khiến người khác một chút an ổn một số, nhưng vẫn là có người sợ hãi nghi vấn. Có thể ta nghe nói Bắc Cảnh quân đội thì liền Nho gia đại nho cũng dám tùy tiện sát hại, trước đó Tam Thúc sư phụ không phải liền là huống hồ dọc theo con đường này bọn hắn người nào cũng dám giết. Chu Kỳ sắc mặt biến hóa, lại lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện người kia. Phế vật, ta Chu gia há là người khác có thể so sánh? Không có thế gia trợ giúp, chỉ là một cái theo Bắc Cảnh tới thô bị người, cái kia có tư cách gì đi nhiễm hoàng bị? Ta nhìn ngươi là tại yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, nếu có lần sau nữa, cút cho ta ra Chu gia. Người kia không dám ở nói chuyện, cúi đầu xuống, trong mắt bên trong tràn đầy oán hận. Đại quân thế như trẻ tre, công phá Chu gia thiết lập phòng tuyến căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu gia bỏ phụ trạch, hướng nơi tương đối an toàn tránh né. Không có người chú ý tới, một cái thanh niên người thừa dịp không người chú ý thời điểm lưu tại nơi này. Làm Đại Tuyết Long kỵ càn quét đến tận đây, người thanh niên này quỳ trên mặt đất la lớn, ta muốn gặp Bắc Lương Vương. Ta muốn gặp Bắc Lương Vương. Ta cùng Bắc Lương Vương có chỗ giao tình. Ta muốn gặp hắn. Mấy cái tên binh lính hai mặt nhìn nhau, do dự mãi, vẫn là buông xuống vừa mới chuẩn bị vung đi ra Bắc Lương đao, tiện tay đem người thanh niên này nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì sao muốn gặp chủ công nhà ta? Thanh niên nuốt xuống nước bọt, mười phần khẩn trương. Ta cùng Tần Hiểu, á không Bắc Lương Vương. Ta cùng Bắc Lương Vương bệ hạ, khi còn bé cùng một chỗ đọc qua sách. Chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Các ngươi không có thể giết ta. Tên? Chu Chỉ, ta gọi Chu Chỉ, khi còn bé ta cùng hắn cùng một chỗ tại Thiên Kinh thành gặp qua. A không, là tại trong thư viện đầu, chúng ta cùng nhau đi học. Ta có chuyện muốn nói cho. Chuyện rất trọng yếu. Đại Tuyết Long kỵ nhíu mày, đối với cái này nói chuyện bừa bãi ra hỏa có chút không thích, nhưng hắn đã nâng lên chủ công, cái kia không thể không đi làm rõ ràng. Bọn hắn đem chuyện nào báo cho đang chỉ huy đẩy mạnh Viên Tả Tông. Biết được việc này về sau, Viên Tả Tông không dám kinh thường, tự mình tiến về, nhìn từ trên xuống dưới cái này gọi Chu Chỉ người thanh niên. Ngươi biết chủ công nhà ta? Vấn đề này Chu Chỉ không biết mình trả lời bao nhiêu lần, nhưng hắn nhìn thoáng qua Viên Tả Tông trên thân nhiễm máu tươi, vội vàng trả lời, vâng vâng vâng, ta cùng Bắc Lương Vương bệ hạ là bằng hữu. Chủ công tự xưng là Bắc Lương Thế Tử mà không phải Bắc Lương Vương. A, đúng, Thế Tử, ta cùng Thế Tử điện hạ là bằng hữu. Viên Tả Tông nhíu nhíu mày, tiện tay đem Chu Chỉ vứt xuống lập tức, chính mình cũng cùng nhau trở mình lên ngựa. Ngăn cả người hết thảy không lưu, ta đi gặp chủ công một mặt, như gặp phải sự tình, có thể để Huyền Giáp Quân thông báo quân sư. Giao phó xong sự tình, Viên Tả Tông liền dẫn Chu Chỉ từ trước đến nay lúc địa phương chạy tới. Trên đường phố khắp nơi đều là vô đương thành quân sĩ thi thể, máu tươi theo đường hội tụ thành bờ sông, chiến mã giẫm trên thi thể, phát ra khiến người ta run sợ sền sệt thanh âm. Không bao lâu, Viên Tả Tông đi vào rộng mở cửa thành, nơi này đã lại có Huyền Giáp Quân binh lính quét dọn chiến trường. Khi nhìn đến Viên Tả Tông cùng trên lưng hắn người kia, mấy cái Huyền Giáp Quân liếc mắt nhìn nhau, đem hắn ngăn lại. Viên tướng quân, hắn là ai? Viên Tả Tông tung người xuống ngựa, đem sự tình nói một lần. Chờ đợi ở đây, chủ công ngay tại vào thành. Vất vả các vị huynh đệ. Đợi đến Huyền Giáp Quân đem đường đi thu thập không sai biệt lắm về sau, Tần Hiểu 16 thất hào hoa giá liễn cũng được chạy nhanh đến bên trong thành. Triệu Vân ở một bên đi theo. Nhìn đến Viên Tả Tông xuất hiện ở đây, Tần Hiểu cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là Huyền Giáp Quân đã đem sự tình nói cho hắn. Tham kiến chủ công. Viên Tả Tông quỳ một chân trên đất, ánh mắt bên trong tràn đầy trung thành. Đứng lên đi, ta nghe nói có người tự xưng bằng hữu của ta. Tần Hiểu ngồi dựa vào da gấu trên ghế ngồi, một tay ăn quả nho, một tay bưng mỹ tiểu, dường như hắn căn bản là không có đem nơi này xem như giết người chiến trường. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hệ thống yêu cầu cũng là để hắn thành làm một cái phản phái bạo quân đâu? Làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này đã có thể làm cho mình vui vẻ, lại có thể thu được hệ thống khen thưởng phản phái điểm số, cớ sao mà không làm? Chủ công, cũng là hắn. Đang khi nói chuyện, Viên Tả Tông đem trên lưng ngựa run lẩy bẩy Chu Chỉ cho lôi xuống, đồng thời đè xuống vũ khí của mình, chỉ cần Tần Hiểu nói ra không biết ba chữ này, liền sẽ đem Chu Chỉ đầu chém xuống, sau đó thỉnh cầu chủ công trách phạt. Tần, Thế Tử, Thế Tử điện hạ. Là ta à, ta là Chu Chỉ. Chúng ta là một cái học đường đồng học. Chu Chỉ. Ai vậy? Tần Hiểu nỗ lực tại trong trí nhớ tìm tòi một chút, giống như còn thật sự có người như vậy tên. Tựa hồ là tiền thân phụ thân, cái kia lão Lương Vương lúc trước vốn định đem hắn xem như chất tử ném đến Thiên Kinh thành, ở nơi đó lên mấy ngày học đường. Bắc Cảnh Man tộc cùng giao nhân tộc đồng thời xâm lấn, hắn liền bị đưa trở về. Muốn đến, là Lao Lương Vương làm cái gì? Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Tần Hiểu chỗ lấy nhớ đến cái này gọi Chu Chỉ, hoàn toàn là bởi vì, gia hỏa này cùng một số danh gia vọng tộc con cháu, tại trong học đường xưng hô tại Bắc Cảnh người đều là thô bị ma tử, căn bản không giống như là thiên ly bên trong người. Tiền thân nhu nhược, hiện tại Tần Hiểu cũng không phải người hèn yếu, nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ, biết rất rõ ràng cùng hắn có khúc mắc, vì cái gì cái này Chu Chỉ còn dám tới tìm hắn đâu? Hả, ta nhớ được ngươi, tại Thiên Kinh thành quý tộc học viện. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Chương 40,
Hán Vương thăm dò Chu Trì Quỷ trên mặt đất, lén lén ngẩng đầu lên, tại nhìn rõ ràng Tần Hiểu bộ dáng về sau, hắn rất hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Đây là Tần Hiểu, cái kia Thiên Ly triều đình nổi danh phế vật hoàng cố. Tuy nhiên lần trước gặp mặt là tại mười mấy năm trước, nhưng những năm gần đây hắn cũng đã được nghe nói Tần Hiểu sự tình, vô luận theo phương diện kia, đều không thể tin tưởng. Chủ công nhà ta lại tra hỏi ngươi. Viên Tả Tông tuy nhiên thu hồi đao, nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ. Chu Trì dọa cho phát sợ, lộn nhào muốn cách Tần Hiểu gần một điểm. Thế tử điện hạ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đứng lại. Ngay tại Chu Trì sắp tiếp xúc đến giá liễu trước, phát ra lẫm liệt hàn quang trường thương đến tại đỉnh đầu của hắn. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta biết, Chu gia có một đầu thông hướng ngoài thành mật đạo. Chu Kỳ lão giả kia nhất định sẽ dẫn hắn mấy cái tử nữ dùng đầu kia mật đạo chạy trốn. Thế tử điện hạ, ta sẽ dẫn các ngươi đi đầu kia mật đạo. Chỉ cầu ngài làm cho ta an toàn ra khỏi thành. Ồ. Tần Hiểu nhiều hứng thú nhìn lấy ra hỏa này, nhưng là trong ánh mắt lại duy trì lạnh lùng. Nếu quả như thật có mật đạo, ngươi vì cái gì không trực tiếp theo mật đạo chạy trốn, hoặc là Chu gia vì cái gì không nói trước chạy trốn? Ngươi đang nói láo. Nghe được cái này như là xác định một dạng ngữ khí, cùng bốn phía bắn ra sát khí, Chu Chỉ điên cuồng lắc đầu giải thích nói, "Không, ta không có." Thế tử điện hạ, ta không có nói sai. Mật đạo tại thành Nam một cái thương cố, có người ở nơi đó đem tay, ta căn bản là vào không được. Lão giả kia sẽ chỉ mang đi hắn con trai trưởng, căn bản sẽ không để ý sống chết của chúng ta. Van xin ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Gia hỏa này là không phải là đang nói láo cũng không trọng yếu. Hiện tại đơn giản là hai loại tình huống, hoặc là mật đạo sự tình là thật, hoặc là cũng là Chu gia phái người đến lừa gạt, sau đó tại cái gọi là mật đạo vị trí mai phục. Nhưng vô luận là bên nào, đối Tần Hiểu tới nói đều không có gì. Nếu như vô đương thành bên trong thật sự có cái gì có thể là đối thủ của hắn, cần gì phải làm ra loại sự tình này? Các ngươi Chu gia phái người đi ngoài thành chặn giết ta sự kiện này, là ai làm? Lời vừa nói ra, Viên Tả Tông biến sắc, lập tức nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân thì là nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên vẫn là đối lại trước chính mình đại ý mà canh cánh trong lòng. A, Chu Chỉ sửng sốt một chút, cũng không rõ ràng Tần Hiểu nói là có ý gì. Được rồi, dẫn đường đi, đi ngươi nói đầu kia mật đạo. Tần Hiểu khoát tay áo, cái kia cho Chu gia bảy mưu tính kế, xem ra cũng không phải là gia hỏa này có thể tiếp xúc. Cái này gọi Chu Chỉ nếu như nói chính là nói thật, người kia muốn rời khỏi Vô Đương Thành cũng chỉ có thể thông qua mật đạo. Nếu như là giả, vậy cũng có là biện pháp bức người kia xuất hiện. Tần Hiểu vào thành tin tức truyền khắp trong quân các nơi, khi biết chủ công đích thân tới, tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt vô cùng. Võ Đăng Thành vốn là yếu ớt phòng tuyến bị càng nhanh phá hủy. Không đến một phút, Chu gia mới cứ điểm liền bị đuổi theo. Lui không thể lui, thủ không thể thủ. Chu gia gia chủ Chu Kỳ minh bạch hiện trạng, liền phái người đến khẩn cầu cùng Tần Hiểu gặp mặt trao đổi. Chỉ bất quá đám bọn hắn phái ra sứ thần không đợi tiếp cận Tần Hiểu giá liễn liền bị chém đầu về sau, dùng tên đem đầu bắn trở về. Bắc Cảnh quân không tiếp thụ đầu hàng. Chu Kỳ mặt đều xanh, thân là Thiên Ly danh gia vọng tộc, mặc dù chỉ là chi nhánh, nhưng cũng có được cao nhân một đầu ngạo khí. Ngày bình thường mỗi lần nói tới Bắc Cảnh, bọn họ đều là đùa cợt chiếm đa số. Không nghĩ tới vào hôm nay lại bị đến từ Bắc Cảnh quân đội bước đến loại tình trạng này. Hắn lúc này tuyên bố muốn Chu gia con cháu cùng Vô Đương Thành cùng tồn vong. Một số tuổi trẻ Chu gia người tự nhiên là tin tưởng, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới, cũng có một số người theo Chu Kỳ lời nói biến mất tại trong đám người. Chu gia mật đạo, Chu Kỳ mang theo hơn 10 người hộ vệ cùng mặt khác 3 người đi vào nơi này. Chính hắn con trai trưởng, cùng một cái mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo nam nhân. Lương tiên sinh, xem ra chúng ta chỉ có thể thông qua nơi này rời đi. Người mặt nạ lắc đầu. Không, là ta coi thường Bắc Cảnh quân thực lực, thật làm cho người không nghĩ tới, mà lại Bắc Cảnh người cũng không phải truyền ngôn như vậy đều là hạng người ngu dốt, có thể xem thấu mưu kế của ta, quả thực khiến người ngoài ý. Chu Kỳ không nói thêm gì, hắn chỉ là hướng về người đeo mặt nạ chắp tay. Lương tiên sinh, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành đi, ra khỏi thành, liền đi tìm ta đại ca, hắn bây giờ đang ở Hán Vương điện hạ chỗ đó, trôi qua không thể đi. Người đeo mặt nạ cười a a cười, không có trả lời. Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào mật đạo thời điểm, một trận tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến. Chu Kỳ nhướng mày, liền muốn để hộ vệ tiến đến ngăn cản. Nhưng một điểm hào quang màu trắng bạc đã rơi vào trên người hắn, chợt, du long gào thét. Mặt nạ nam nhân đồng tử co rụt lại, lập tức đưa tay một tên hộ vệ kéo đến trước mặt mình ngăn cản, nhưng vẫn là chật vật không chịu nổi. Một thương kia lực lượng để Chu Kỳ con trai trưởng trực tiếp bị mất mạng, nhìn lấy bên cạnh mình đã không có mờ ai, cho dù hắn mang theo mặt nạ, cũng không khó đoán được giá hỏa này sắc mặt hiện tại có thể nói là tương đương khó coi. Một tên ngân giáp hang tướng từ bên ngoài đi vào, ngắm nhìn một phía, xác nhận chỉ còn lại có hắn phía sau một người, mới quay về sau lưng, cao giọng nói, khởi bẩm chủ công, không có mai phục. Khổ cực, Thử Long. Người đeo mặt nạ theo bản năng nhìn về phía thanh âm vị trí. Một người mặc rõ ràng là Bắc Cảnh phục sức, khuôn mặt anh tuấn đến đủ để cho nam người đố kỵ, dáng người thẳng tắp, khí thế hùng hậu, ẩn ẩn có một cô duy ta độc tôn khí chất nam nhân đang ngồi ở 16 con chiến mã khung liễn phía trên uống vào mỹ tửu. Tần Hiểu đi xuống khung liễn, tại Triệu Vân đi theo bên trong đi đến bên trong. Hắn ánh mắt rơi vào mặt nạ trên thân thể người. Xem ra, cũng là ngươi cho Chu Kỳ bọn hắn bảy mưu tính kế đúng không? Người đeo mặt nạ không nói gì, nhưng phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trốn không thoát, cũng không có cách nào phản kháng. Cái kia ngân giáp hán tướng chỉ là dùng ánh mắt đảo qua, liền để hắn cảm nhận được run rẩy. Chỉ là đều vì mình chủ, mong rằng thế tử điện hạ bỏ qua cho. Nếu như thế tử điện hạ cần người trợ giúp, tại hạ nhất định không chối từ,
chỉ bất quá gương mặt này trời sinh xấu xí, vẫn là đừng cho thế tử chê cười. Tần Hiểu có thể lười nói lời vô ích gì, hôm nay giải quyết Chu gia, về sau liền có thể tạm thời nghỉ ngơi một ngày, thật tốt sửa sang một chút quân bị, tại đem hệ thống khen thưởng phản phái điểm số đều tiêu hao hết mới là trọng yếu là. Bắt lại, giao cho cổ hủ, ta nhớ được hắn không phải bắt một chút nhàm chán ra hỏa, giam chung một chỗ.
Đúng, chủ công.
Triệu Vân quay người hướng về Tần Hiểu chắp tay, thân hình lóe lên, không giống nhau người đeo mặt nạ nói thêm cái gì, thô bạo liền đem mặt nạ một trưởng vô nát bấy. Nhìn núi phương mặt, Tần Hiểu cũng không nhận ra, liền định đem ném cho cổ hủ, qua cái một đoạn thời gian, đoán chừng cái gì có không có đều có thể nói ra. Gặp Tần Hiểu muốn đi, cái kia người mặt nạ do dự một chút, hướng về Tần Hiểu phương hướng không người xuống. Thế tử điện hạ, chủ công nhà ta, Hán Vương điện hạ, có hy vọng cùng thế tử điện hạ Bắc Cảnh quân liên hợp, ta hôm nay tới đây thì là muốn xem một chút Bắc Cảnh quân thực lực, không hổ là nhiều năm chống cự ngoại tộc quân đội, thực lực quả nhiên cường đại, như thế tử điện hạ cùng Hán Vương điện hạ liên thủ, nhất định có thể quét ngang hoàng vũ, nhất thống bát phương. Chương 41, ván lộc thế mà, người đeo mặt nạ trong dự đoán, Tần Hiểu lại bởi vì hắn mà ngừng chân hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Hoàn toàn ngược lại, Tần Hiểu đối với cái này căn bản không có có phản ứng chút nào. Mặt nạ nam nhân còn muốn nói gì, Triệu Vân một trưởng rơi vào hắn phần gáy, mãnh liệt choáng váng cảm giác lệnh hắn mất đi. Chủ công, cầm xuống, muốn hay không đem mặt nạ hái xuống? Tùy ngươi, mang cho Văn Hòa liền tốt.
Đúng.
Giá Liên quay lại, cách đó không xa, Chu Chỉ Chính quỳ trên mặt đất nhìn chung quanh. Tại nhìn thấy Tần Hiểu Giá Liên đi ngang qua nơi này thời điểm, hắn vội vàng đứng trước.
Thế tử điện hạ.
Thế tử điện hạ. Tần Hiểu bình thản liếc tới.
Thế tử điện hạ, ta đáp ứng chuyện của ngài làm xong, ta có thể rời đi hay không?
Ha ha, ngươi làm không tệ, tiến hắn ra khỏi thành. Tần Hiểu nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Chu Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng, tại một tên Long Kỵ sĩ binh chỉ huy dưới, thật yên ổn rời đi Vô Đương thành. Chờ chỉ còn lại có chính mình một người, nụ cười của hắn dần dần thu liễm. Vậy mà để như thế cái phế vật thành Bắc Lương thế tử, dựa vào cái gì ta không có địa vị của hắn, đáng chết.
Đáng chết, đáng chết, đáng chết.
Sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Chu Chỉ quay người liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, một mũi tên không biết từ chỗ nào, đột nhiên xuyên thấu lồng ngực của hắn, không kịp phản ứng, Chu Chỉ theo bản năng muốn xem hướng Vô Đương thành phương hướng, lại có một cái bắn đi qua.
Tần Hiểu.
Ngạch. Chủ công tốt tiến pháp. Trên tường thành, Tần Hiểu tiện tay đem cung tiễn ném cho Triệu Vân. Đi xem một chút, cái kia lộc chết chưa, Bắc Cảnh cũng không giống như là Trung Nguyên, khắp nơi có thể gặp đến giã lộc khiến người ta bắn giết. Ở một bên cười híp mắt cổ hủ chắp tay. Muốn đến cái kia thất hùng lộc sẽ cảm tạ chủ công ân điển, dù sao chủ công ngài để hắn chạy lâu như vậy. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng. Bản thế tử bình sinh chán ghét nhất cũng là phản đồ, đem hắn thưởng cho Bù Lang.
Đúng.
Hiện trong thành thế nào? Vô Đương thành bên trong chỉ còn lại có một số giải giáp loại quân, nơi này thủ quân so vi thần trong tưởng tượng muốn kiên cường một chút, bất quá, huyền giáp quân nhóm đã tại từng nhà tìm đòi, cần phải không bao lâu.
Kiên cường là bình thường, dù sao bản thế tử không tiếp thụ đầu hàng, bọn hắn không đi chống cự cũng không có biện pháp khác.
Đúng, cái mặt nạ kia nam nhân cha thế nào?
Là Hán Vương người.
Đã điều tra xong, hắn là Hán Vương nhu sĩ, tên là Chu Tử Lương, cũng là Chu gia cái này đợi bên trong cực kỳ ưu tú một người, hơn 20 tuổi, đã đến mà nói cảnh cửu trọng, thì kém một chút liền có thể nhiệm thiên đạo chi cảnh, lần này sẽ đi tới nơi này Vô Đương thành, là vì thông qua Vô Đương thành thủ quân, để phán đoán ta Bắc Cảnh quân thực lực, lấy này để Hán Vương quyết định, muốn không muốn cùng chúng ta là địch.
Tần Hiểu hứng thú.
Cho nên hắn cảm thấy con nên hay không cùng chúng ta là địch đâu.
Cổ hủ nụ cười càng tăng lên.
Hắn bản ý, là chuẩn bị thuyết phục Hán Vương, liên hợp thiên ly triều đình, đem chúng ta tiêu diệt ở đây, muốn đến Hán Vương là đúng chủ công có cảm giác nguy cơ đi. Nho nhỏ một cái Kinh Châu Hán Vương, không đáng nhắc đến.
Chủ công nói đúng lắm.
Để Bạch Lâm thành bên kia làm tốt phòng bị, mất đi quân sư, cái kia Hán Vương phạm là có chút huyết tính sẽ không từ bỏ ý đồ.
Chủ công cao kiến, cái này sẽ sai người đi làm.
Tần Hiểu đống nhiên nhìn về phía cổ hủ.
Ngươi đã phái người đi làm đi.
Chỉ là vừa có một ít ý nghĩ.
Cổ hủ có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào.
Được rồi, bản thế tử là nhỏ mọn như vậy người sao?
Ngươi là quân sư, so ta sớm hơn nghĩ đến là cần phải.
Tần Hiểu khoát tay áo.
Để Vương Đại Kim cho Tam quân làm tốt hơn, chỗ có người bị thương muốn toàn lực cứu chữa, đến mức hy sinh binh lính, liệm thi thể, cực kỳ mai táng, chờ ta lấy xuống Thiên Kinh thành, lại vì bọn hắn lập nghĩa.
Đa tạ chủ công.
Cổ hủ túi người chào thật sâu, đưa mắt nhìn Tần Hiểu rời đi.
Vô Đương thành bị công phá tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thiên Ly triều đình đối với cái này cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, thậm chí có không ít đại thần trong bóng tối cảm thấy Vô Đương Chu gia không muốn chính mình đất phong mà mất mạng quá mức ngu xuẩn. Nhưng Chu gia tử cũng cho những thế gia này đại tộc một cái tín hiệu. Tần Hiểu Bắc Cảnh quân không sẽ bởi vì bọn họ là thế gia mà buông tha bọn hắn. Cái kia chính là đến từ Bắc Cảnh ác ủy, chỉ biết công phạt, không biết thủ thành. Không có bọn hắn thế gia tồn tại, cho dù cầm xuống Thiên Ly triều đình lại có thể thế nào? Người nào đến giúp hắn đến đem khống tiên phía dưới? Tại bọn hắn trong mắt, Tần Hiểu cùng Bắc Cảnh mở dạng đều là không ra gì man tử, ngoại trừ chém chém giết giết, còn biết cái gì?
Thiên Ly hoàng cung,
tòa này chiếm cứ toàn bộ Thiên Kinh thành 1/3 to lớn cự vật, có rất nhiều người khác căn bản không biết địa phương. Giờ phút này, Cố Lãnh Ngọc ngay tại một chỗ trên đài cao, lạnh nhạt nhìn về phía trước liều mạng chém giết hai đội binh lính lấy này tìm niềm vui.
Bệ hạ, tìm lao thần có chuyện gì?
Chu Triều thất bị nàng gọi đi qua.
Ta bảo ngươi làm sự tình thế nào?
Cố Lãnh Ngọc bình thản mở miệng.
Đã kém người chui vào Bắc Cảnh, man tộc cùng giao nhân tộc đồng ý xuất binh, nhưng muốn chúng ta mỗi người đưa ra 50 vạn lưu dân làm nô lệ, còn muốn dứt bỏ Bắc Cảnh 2/3 địa bàn giao cho bọn hắn.
Ừm, cứ như vậy đi, Thần Hiểu cái kia phế vật chỉ cần bị bức về đi, bọn hắn cũng chiếm cứ không được bao lâu, đến mức 100 vạn lưu dân.
Phía Bắc khí trời gần nhất ở mức vô cùng, Duyện Châu kho lúa là nên muốn mốc meo đi.
Lao thần minh bạch.
Cái kia, Thần Hiểu đâu?
Cố Lãnh Ngọc ánh mắt biến đến hung hăng.
Ý của bệ hạ là
giết hắn, chấm muốn để hắn chết tại Trung Nguyên.
Vạn Tượng các sẽ nghĩ biện pháp.
Gần nhất những cái kia thế gia đại tộc cũng không an ổn, để Lâm gia người xuất lĩnh đại quân đi đến Hàm Cốc Quan, ở nơi đó chặn giết Bắc Cảnh quân.
Cái này,
Tần Hiểu cái kia phế vật hiện tại nhất định coi là chấm sợ hắn, chỉ dám khiến người ta chú thủ thành trì, mà không dám chính diện đối địch, hắn căn bản không hiểu chỉ là một cái Bắc Cảnh, cũng xứng với là chấm địch nhân.
Vậy hạ nói đúng lắm.
Có điều, hắn cái kia kêu cái gì?
Đại Tuyết Long Kỵ quân, ngược lại là có chút ý tứ, Bắc Cảnh vậy mà có thể dưỡng ra nhiều như vậy long huyết chiến mã, lại để cho người đi dò xét một chút, nếu có cơ hội, để bọn hắn trở thành chấm đồ vật.
Cố Lãnh Ngọc nói đến đây, lạnh lùng lườm Chu Triều Thất liếc một chút.
Đi xuống đi.
Là.
Chu Triều Thất quay người rời đi, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Cố Lãnh Ngọc cười lạnh liên tục.
Lão già này cũng không an ổn.
Chúc mừng ký chủ, công hãm thành trì một tòa, tổng cộng đánh giết địch quân 12 vạn người, trong đó thiên võ cảnh 3 người, địa võ cảnh 22 người, còn lại một số, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 64 vạn điểm công hãm thành trì khen thưởng, trung cấp quản lý nhân tài 10 người trước mắt phản phái điểm số tổng cộng vì 70 vạn điểm.
Theo cái cuối cùng chạy trốn binh lính bị cầm xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục tại Tần Hiểu trong đầu vang lên.
Hắn lúc này ngay tại Vô Đương Thành bên trong lớn nhất trong thanh lâu nhìn lấy những nữ nhân kia nhảy nhảy.
Triệu Vân cùng Viên Tả Tông bọn hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, ngược lại là Lam Bí, cái này mất một lúc đã hét to nhiều lần.
Tần Hiểu uống chút rượu, một bên quỳ mấy cái vũ cơ đấm bóp cho hắn, nghe được hệ thống thanh âm về sau, hắn đặt chén rượu xuống, trực tiếp đem 10 người kia triệu hắn đi ra giao cho cổ hủ quản lý lên Vô Đương Thành lớn nhỏ công việc. Đồng thời bị triệu hắn đi ra, còn có Bạch Phượng Hoàng. Trước đó chiến trường không có hắn phần diễn, nhưng bây giờ Tần Hiểu nghĩ đến một cái rất thích hợp hắn làm sự tình.
Đến mức Hoàng Cân Lực Sĩ, Tần Hiểu còn cũng không muốn đem bọn hắn triệu hắn đi ra.
Chủ công, bên ngoài có người cầu kiến, hắn tự xưng chủ công người, gọi là Bạch Phượng Hoàng.
Một tên huyền giáp quân cầm lấy một cái vũ nhận đi đến Tần Hiểu trước mặt báo cáo.
Để hắn vào đi.
Bạch Phượng Hoàng đi vào trong thanh lâu về sau, nhìn đến Tần Hiểu, lập tức chạy tới, quỳ một chân trên đất.
Tham kiến chủ công.
Chúng tướng quăng tới ánh mắt, đối vị này mới xuất hiện đồng liêu cảm nhận được hiếu kỳ.
Dù sao hình dạng của hắn cũng không giống như là cái võ tướng, cũng không giống cổ hủ như thế là cái mưu thần, phản ngược lại càng giống là cái nhà giàu công tử ca.
Chương 42, Bạch Mã Nghĩa tổng Bạch Phượng Hoàng xuất hiện chỉ là nhất thời, hắn bị Tần Hiểu phái đi Kinh Châu bên kia tìm kiếm Hán Vương tin tức, cần thiết thời điểm có thể làm bất cứ chuyện gì.
Bất quá Tần Hiểu cũng không có để hắn mang một số huyền giáp quân làm trợ thủ.
Dù sao huyền giáp quân chỉ có một vài người, có rất nhiều chuyện đều cần bọn hắn đi làm. Cho nên Tần Hiểu cho Bạch Phượng Hoàng mời chào thủ hạ quyền lợi, đồng thời nói cho hắn hùng bá cùng thiên hạ hội tồn tại.
Song Vương liên hợp phía dưới, đầy đủ tại Kinh Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi.
Ngày kế tiếp, trên trời rơi ra mưa to,
đại quân cũng không có xuất phát.
Liên tục nhiều ngày hành quân cấp tốc cùng chém giết, Đại Tuyết Long Kỵ đến còn tốt, bọn hắn đủ cường đại, nhưng Lang Bí Lang kỵ binh bên trong đã có rất nhiều người đều không chịu nổi.
Cổ Hủ liền đề nghị tại Vô Đương Thành ở thêm mấy ngày.
Từ Đại Tuyết Long Kỵ cùng hãm trận doanh đem Vô Đương Thành bốn phía huyện thành nhỏ toàn bộ công phá, cướp đoạt trong đó hữu dụng vật tư thu liệm đến Vô Đương Thành bên trong.
Vô Đương Thành phá, bốn phía thôn trấn càng là không bỏ ra nổi nửa điểm thủ quân dáng vẻ.
Đại Tuyết Long Kỵ chỗ đến, trên cơ bản không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản.
Thiên Ly Vương triều lâm vào quỷ dị trong không khí.
Kinh Châu quân cùng Duyện Châu quân tình cảnh đã khác nhau rất lớn.
Kinh Châu Hán Vương có Chu Gia chống đỡ,
đúng là có thể duy nhất một lần xuất ra hai vị thần võ cảnh cưỡng ép đột phá Thiên Ly triều đỉnh quân trận, liên tục mấy ngày cầm xuống 6 tòa thành trì.
Nhưng căn cứ truyền ngôn, Hán Vương gần nhất tâm tình tương đương không tốt, tựa hồ là có cái nào đó đối với hắn người rất trọng yếu mất tích không thấy.
Đến mức Duyện Châu,
Thiên Ly triều đình dùng để ngăn cản quân đội của bọn hắn bên trong, ẩn giấu đi mấy vị thần võ cảnh võ tướng. Bọn hắn theo ban đầu thì đang đợi Duyện Châu một vị duy nhất thần võ cảnh xuất thủ.
Mấy người đối với hắn vây công, cảnh giới vốn là chênh lệch không lớn tình huống dưới, dùng 5 ngày 5 đêm thời gian, còn thật đem cái kia thần võ cảnh chém giết.
Duyện Châu quân đại bại, Yến Vương trực tiếp trốn về Duyện Châu, cũng bởi vì hắn bối rối chạy trốn, dẫn đến Duyện Châu quân có rất lớn một bộ phận trực tiếp bị lưu tại Ti Đái.
Duyện Châu chỉ còn lại có 20 vạn quân đội, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói.
Loại tình huống này, Yến Vương muốn giữ vững Duyện Châu đều thành một kiện chuyện khó khăn.
Bất quá, đây hết thảy đối Tần Hiểu mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.
Chủ công, có huyền giáp quân truyền tin tức trở về, Thiên Ly triều đình lại điều động 30 vạn cấm quân đi Hàm Cốc Quan phương hướng, nhưng theo vi thần ý kiến, bọn hắn chưa chắc sẽ chỉ là co đầu rút cổ tại Hàm Cốc Quan, mà chính là muốn cùng chủ công đại quân đối kháng chính diện.
Quân doanh chủ trướng,
công tượng làm ra Hàm Cốc Quan bàn cát.
Nhìn lấy bàn cát phía trên, cổ hủ đem ba cái đại biểu 10 vạn quân lực một nhân đẩy vào trong đó, Viên Tả Tông lạnh hừ một tiếng, hướng về Tần Hiểu quỳ một chân trên đất.
Chủ công,
Đại Tuyết Long Kỵ quân nguyện vì chủ công bình định chướng ngại, chỉ là 30 vạn người, không địch lại chúng ta địch.
Chủ công, chúng ta Lang Kỵ cũng xin chiến.
Bình thường công thành chúng ta không được cái tác dụng gì, nhưng là đồng bằng chiến, bọn hắn không phải đối thủ của chúng ta.
Viên Tả Tông cùng Lang Bí hai người tràn đầy chiến ý, hoàn toàn không có đem cái này 30 vạn người nhìn ở trong mắt.
Nhưng Tần Hiểu cũng không có đại ý, hắn suy nghĩ một lát.
Thiên Ly triều đình lại phái thần võ cảnh võ tướng xuất chiến đi, có thể tra ra là ai, lại là mấy tầng thần võ sao? Cổ Hủ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thiên Ly bên kia cũng không phải đều là ngu xuẩn thế hệ, bọn hắn đã có tự tin muốn cùng chủ công chính diện giao phong, tự nhiên lại phái thần võ cảnh võ tướng, nhưng đối lập, chủ công Huyền Giáp Quân còn không thể được đến trong hoàng cung tin tức, tha thứ vi thần vô năng. Cái này rất bình thường. Huyền Giáp Quân nói cho cùng không phải chuyên môn dùng để thu thập tình báo gián điệp tổ chức, chỉ là trước mắt Tần Hiểu còn không có giúp đến thích hợp thượng vị thay thế. Võ tướng không cần phải lo lắng, có Tử Long tại, trừ phi là Thiên Ly triều đỉnh khai triều nguyên soái tự thân xuất mã. Nghe thấy Tần Hiểu nâng lên chính mình, đứng ở một bên Triệu Vân biểu lộ không thay đổi, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được một trận vô hình cảm giác áp bách. Thần võ cựu trọng đã coi là võ đạo đỉnh phong cường giả. Thiên Ly triều đình nếu như muốn dùng vây giết Duyện Châu cái kia thần võ cảnh phương pháp đối phó Triệu Vân, cái kia chỉ có thể nói là 10 phần sai. Thời gian kế tiếp, đại quân tiếp tục hướng về Thiên Kinh thành xuất phát. Theo Vô Dương thành đến Hàm Cốc quan cần 5 ngày, đây là tại trang bị phong lang kỳ sau hành quân gấp tình huống dưới. Tần Hiểu rất vững tin, tốc độ của bọn hắn tuyệt đối không thua gì kiếp trước đỉnh cấp tốc độ của xe thể thao. Nhưng dù là như thế, cũng dùng nhiều thời giờ như vậy, mới rốt cục cầm xuống Hàm Cốc quan trước sau cùng một tòa thành trì. Bởi vì Vô Dương thành sự tình, những ngày qua đến, bọn hắn trải qua thành trì không có ở gặp phải chống cự. Trong thành quan viên, muốn không rất sớm chạy trốn, muốn không mở ra cửa thành lựa chọn đầu hàng. Tần Hiểu muốn tiếp cận đầy đủ 100 vạn phản phái điểm số thực sự không dễ. Hắn cố ý liên hệ Hùng Bá, tìm được một số có thiên võ cảnh môn phái, điều động đại quân đem nghiền nát. Thuận tiện lượn quanh cái đường, diệt mấy cái nho ra thư viện, lúc này mới miễn cưỡng để phản phái điểm số đạt đến một hơn 100 vạn. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Đến Bạch Lộ đồng bằng trước sau cùng một ngày. Hệ thống màn ánh sáng phía trên biểu hiện ra giờ phút này hắn thời khắc này phản phái điểm số số lượng. 112 vạn nhiều ngày tới nỗ lực rốt cục muốn tới nở hoa kết trái thời điểm. Hắn còn cố ý tắm rửa thay quần áo, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Xin hỏi ký chủ, cần muốn tiến hành bao nhiêu điểm số rút thưởng? Trước, tới một lần 1 vạn, một lần nữa 10 vạn. Cái này tuyệt đối không phải hắn sợ, chỉ là đơn thuần muốn đo lường một chút vận khí của mình mà thôi. Phản phái điểm số tiêu hao hoàn tất, ngay tại vì ngài rút thưởng, xin đợi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Kim Nguyên Đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu luyện lúc hiệu suất, lại càng dễ đột phá cảnh giới. Không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói xấu. 1 vạn điểm số rút thưởng có thể được đến loại vật này cũng không tệ. Đến đón lấy cũng là 10 vạn điểm số rút thưởng. Đã tiêu hao phản phái điểm số 10 vạn, ngay tại vì ngài tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được quân đoàn đề thăng thẻ 1 tấm quân đoàn đề thăng thẻ, có thể đem duy nhất quân đoàn số lượng gấp bội. Đồ tốt. Không hề nghi ngờ đồ tốt. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất cũng là binh lực. Vô luận là đúng Đại Tuyết Long kỵ sử dụng, vẫn là Lang Bí Lang kỵ binh, cũng hoặc là Cao Thuận hãm trận doanh, cũng có thể làm cho đại quân chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Tần Hiểu kiềm chế lại trực tiếp sử dụng cho Đại Tuyết Long kỵ xúc động, thừa dịp vận khí không tệ trong khoảng thời gian này, tiếp tục nói, hệ thống tiêu hao 100 vạn phản phái điểm số, tiếp tục rút thưởng. Phản phái điểm số đã tiêu hao hoàn tất, đang tiến hành rút thưởng. Quen thuộc địa quay xuất hiện ở trước mắt, Tần Hiểu hít sâu một hơi, ấn xuống rút thưởng lựa chọn. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả buông xuống. Chúc mừng ký chủ. Tại lần này rút thưởng bên trong thu hoạch được, cường hóa bản Bạch Mã Nghĩa tổng cường hóa bản Bạch Mã Nghĩa tổng số lượng, 3 vạn người thủ lĩnh, không am hiểu, kỵ sĩ, du kích quân trận, thần cung trận trang bị, Bạch Diễm chiến mã, xạ thân cùng, quân đoàn đặc tính 1, không bại, nghĩa tự phủ đầu, triệu hoán Bạch Mã quân hồn, sở hữu binh lính tăng cao thực lực quân đoàn đặc tính 2. Đối dị tộc lúc chiến đấu lực tăng lên. Quân đoàn đặc tính 3, thần xạ, tăng lên xạ kích khoảng cách, tối cao có thể đạt tới xạ kích đến 5000m bên ngoài. Chương 43, quân đoàn tăng lên nhìn lấy trong hệ thống nội dung, Tần Hiểu biết, chính mình lần này rút thưởng có thể nói là đại thắng mà về. Tuy nhiên Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ là cường hóa bản, mà không phải Đại Tuyết Long kỵ trực tiếp đạt đến thần thoại bản tình trạng, giữa song phương hẳn là kém một cái thiên sách lang kỵ độ cao. Nhưng kết quả này đã coi như là không tệ. Tiếp xuống chiến tranh có thể là theo dời đi Bắc cảnh cho đến bây giờ, phải trải qua gian nan nhất một trận. Có bọn hắn trợ lực, quân đội tổn thất nên có thể rơi xuống thấp nhất. Có điều, vì cái gì Bạch Mã Nghĩa tổng không có thủ lĩnh? Bạch Mã Nghĩa tổng bình quân thực lực vì nhân võ cảnh tam trọng, có 3 vị thiên võ cảnh tam trọng vạn phụ trưởng, cần ký chủ tự mình an bài thủ lĩnh. Đã như vậy, vậy liền giao cho Tử Long tốt. Triệu Tử Long phối hợp Bạch Mã Nghĩa tổng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất dự. Không có lập tức đem Bạch Mã Nghĩa tổng triệu hoán đi ra, dù sao vẫn là vấn đề kia. Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ, theo không kịp Đại Tuyết Long kỵ cùng có Phong Lang kỵ ra chỉ hạ thiên sách lang kỵ. Thậm chí thì liền tiên sách lang kỵ cũng là tại Đại Tuyết Long kỵ thấp xuống một bộ phận tốc độ sau mới miễn cưỡng đuổi theo. Quân đoàn thực lực chênh lệch có thể thấy được lổn đốn. Bất quá, có một việc ngược lại là có thể hiện tại thì làm. Quân đoàn đề thăng thẻ nhìn lấy xuất hiện tại chính mình đầu ngón tay bông tuyết đồng dạng tấm thẻ, ánh mắt của hắn rơi vào Đại Tuyết Long kỵ trên thân. Hai bạn tên Đại Tuyết Long kỵ, đến tột cùng có thể làm được mức độ như thế nào, liền để hắn dựa mắt mà đợi đi. Hệ thống, ta muốn sử dụng quân đoàn đề thăng thẻ. Mời lựa chọn mục tiêu. Đại Tuyết Long kỵ. Giữa thiên địa lóe qua một trận lôi quang chói mắt, hư không một trận bập bẹo. Nguyên bản thì đội ngũ khổng lồ, trong chớp mắt thì tăng lên gấp đôi. Nhưng là không có người phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Bọn hắn rất tự nhiên dung nhập vào nguyên bản quân đội, dung nhập vào trong thế giới này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đại Tuyết Long kỵ dưới thân Long Huyết chiến mã cùng nhau phát ra tựa như long ngâm đồng dạng gọi tiếng. Ngay sau đó, mấy bạn con chiến mã trên thân nổi lên trắng như tuyết lưu vân, Đại Tuyết Long kỵ binh chiến giáp cũng biến thành càng thêm tràn ngập sắc thái thần bí. Thì liền biên tả tông khí thế cũng đang phát sinh cải biến. Theo nguyên bản thần võ cảnh tam trọng, nhảy lên tăng lên đến thần võ cảnh ngũ trọng. Tần Hiểu nhìn lấy bọn hắn, trong đầu dường như xuất hiện hai vạn tên đại tuyết long kỵ ảnh thu nhỏ. Dường như chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời tùy chỗ hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh. Căn bản không cần thông qua huyền giáp quân tiến hành truyền đạt. Viên Tả Tông cùng đại tuyết long kỵ quân trung các tướng sĩ dường như cảm ứng được cái gì, bọn hắn hướng về Tần Hiểu nhìn qua, trong ánh mắt trung thành cháy hừng hực. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ chủ công ban cho bọn hắn vật gì đó, mà Tần Hiểu chính mình cũng cảm thụ được, hắn cùng đại tuyết long kỵ quân sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ, tựa như là thiên ly triều đình khí vận. Chờ một chút, khí vận, đây là Tần Hiểu đối với đại tuyết long kỵ biến hóa trên mặt vui mừng, nhưng hắn vẫn là phải hiểu rõ tình huống lại nói. Đại tuyết long kỵ đang sử dụng qua quân đoàn để thăng thẻ về sau, số lượng theo nguyên bản 9,815 người bổ sung đến 1 vạn người, người chậm tiến được gấp bội, quân đoàn số lượng gấp bội về sau cũng sẽ để quân đoàn bản thân tiến hành ngoài định mức cường hóa. Nếu như là cái khác quân đoàn số lượng biến nhiều về sau cũng sẽ được cường hóa sao? Sẽ. Hệ thống trả lời để Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng. Như thế nói đến, hắn cũng có cơ hội cứ để quân đoàn tăng cao thực lực. Đồng thời dựa theo hệ thống biểu hiện, tại quân đoàn gấp bội trước đó sẽ đem tất cả đã tổn thất nhân số bổ sung đến ban đầu số lượng, sau mới sẽ bắt đầu gấp bội. Cái này quân đoàn để thăng thẻ thấy thế nào đều là thật tốt đồ tốt á. Tần Hiểu tâm tình rất tốt, mà đúng lúc này phía trước đống nhiên vang lên một trận bạo âm. Tần Hiểu mi đầu cao lại, nghiêm nghị a nói, phía trước xảy ra chuyện gì? Một tên huyền giáp quân dục ngựa mà đến, quỳ gối Tần Hiểu trước mặt. Chủ công, phía trước xuất hiện địch quân số lượng 1 người. Có ý tứ. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng. Giờ này khắc này dám gan xuất hiện tại hắn đại quân phía trước, đồng thời chỉ có 1 người, tuyệt đối cũng là thần võ cảnh hoặc là thần đạo cảnh tồn tại. Hắn ánh mắt rơi ở một bên nóng lòng muốn thử Triệu Vân trên thân. Đi thôi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vâng. Chủ công. Từ 5000 đại tuyết long kỵ quân tạo thành tiên phong quân giờ phút này đã kết thành quân trận, đem một tên lão giả râu bạc trắng vây ở trung ương trận pháp. Lão giả kia thở hổn hển, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Hắn đẩy ra một trường lại một trường trường phong, lại khó có thể công phá đại tuyết long kỵ quân quân trận, nhưng đại tuyết long kỵ quân cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem lão giả này chém giết, bởi vì lão giả này có trường thần đạo cảnh thất trọng thực lực. Loại này cường giả cấp bậc so với Viên Tà Tông đều cường đại hơn. Chỉ là vừa đối mặt công phu liền bị đại tuyết long kỵ quân quân trận khóa lại, đã có thể biểu dương ra bọn hắn cường đại. Viên tướng quân, xảy ra chuyện gì? Triệu Vân tìm được đang chỉ huy trận pháp Viên Tà Tông. Viên Tà Tông nói cho hắn biết, đại quân tiến lên trên đường, bị lão giả này từ trên núi vứt xuống một tảng đá lớn ngăn trở đường, đồng thời tiến hành đánh lén, đã thương bọn hắn rất nhiều huynh đệ, nếu không phải phản ứng kịp thời lập tức kết thành quân trận, giờ phút này còn thật không tốt lắm nói. Mà lại lão giả này thực lực so với hắn tới nói mạnh hơn rất nhiều. Hai người từng có một lần khoảng cách gần giao phong, Viên Tả Tông không xác định mình liệu có thể thắng được đối phương, vì không ảnh hưởng chủ công đại nghiệp, hắn mới khiến cho Long Kỵ quân tướng hắn vây quanh. Thần đạo cảnh lục trọng. Để các minh đệ tản ra, lão gia hỏa này giao cho ta, ta muốn đem hắn đưa đến chủ công trước mặt. Viên Tả Tông rất nhỏ gật đầu. Vậy liền nhìn Tử Long tướng quân. Bị vây khốn ở quân trong trận, lão giả đột nhiên cảm giác được cái kia theo bốn phương tám hướng mà đến cảm giác gáp bách biến mất không ít. Những cái kia để hắn 10 phần biệt khuất kỵ binh dần dần tản ra, tại phía trước càng là chạy ra một cái lỗ hổng. Quân trận chưa tán, chỉ là xuất hiện dạng này một lỗ hổng, thấy thế nào đều là bẫy dập. Nhưng lão giả đã không lo được nhiều như vậy. Tại như vậy cuốn đi xuống, hắn rất khó hoàn thành mục tiêu của mình. Thế mà không đợi lão giả râu bạc trắng bay về phía trước ra mấy bước, một điểm lạnh ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn. Lão giả đồng tử co rụt lại, vội vàng nghiêng người, cái kia hàn quang rơi tại sau lưng, trắng bạc trường thương phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, đem phương viên trong vòng 10 thước thổ địa đánh nát ấy. Một tên bạch giáp bạch mã anh dũng hãn tướng theo trong đại quân rục ngựa mà đến, tay cầm trường kiếm, vung chặt mà ra. Lão giả vội vàng tránh né, nhưng cũng bị cắt đứt xuống vài cọng tóc. Mà Triệu Vân cũng vào lúc này thuận thế đem trường thương cầm về tới trong tay. Một cái hồi mã thương xuyên thẳng tâm mạch của ông lão. Lão giả phát ra một tiếng quái vật giống như gào thét, da thịt biến đến một mảnh đỏ bừng, thật giống như bị đốt lên nước tưới ở trên người một dạng. Hắn cứ thế mà ăn một thương này, chỗ ngực trực tiếp bị thọc nửa xuyên. Triệu Vân thu hồi trường thương, lại là một kích phủ đầu rơi xuống. Ta chính là thiên sách Triệu Tử Long, khuyên ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, thời điểm chết còn có thể thiếu bị thống khổ. Chương 44, đổi đường, mục tiêu, Tôn Thánh Sơn nói thì nói như thế, nhưng Triệu Vân có thể không có chút nào lưu thủ tiểu ý tứ. Hắn chiêu chiêu đều hướng về yếu hại đánh tới. Lão giả kia giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bắc Cảnh thần võ sẽ có thực lực như thế, hoàn toàn là hắn chống đỡ không được tồn tại. Thậm chí lúc này mới vừa chạm mặt, chính mình thì bị hắn trọng thương tại ở ngực thọc một thương. Nếu không phải hắn cái này đẳng cấp cường giả sinh mệnh lực đều cực kỳ ương ngạnh, chỉ sợ hiện tại đã là thân tử đạo tiêu. Nghiệm đến tận đây, lão giả miễn cưỡng tìm tới một cái cơ hội lùi về phía sau mấy bước, phẫn nộ quát, tuổi còn nhỏ có thực lực như thế lại nối giáo cho giặc, Bắc Cảnh Tần Hiểu tàn bạo bất nhân, đồ sát đồng tộc, ngươi nếu là có nửa điểm võ giả tự tôn, đều không nên lưu tại bên cạnh người kia, mà chính là đem chu sát, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Triệu Vân nhướng mày, trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ. Không chỉ có là hắn, chung quanh các tướng sĩ thời khắc này biểu lộ cũng tương đương khó coi. Cái này không biết từ nơi nào đụng tới lao đầu đang nói cái gì. Hắn cũng dám như thế làm nhục chủ công. Một số binh lính thậm chí đều đã không cách nào nhẫn lại, nếu không phải Triệu Vân còn tại từng bước ép sát, bọn hắn hận không thể hiện tại thì xông đi lên đem lão giả này ăn sống nuốt tươi. Lao đầu, dám nói xấu chủ công, muốn chết. Triệu Vân đồng dạng tức giận không thôi. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp toàn lực đánh ra. Thần võ cảnh cựu trọng lực lượng trong nháy mắt liền đem lão giả một cái cánh tay đánh bay. Lão giả giật nảy cả mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Triệu Vân lại còn có dư lực. Không không dám lưu lại, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Nhưng Triệu Vân như thế nào lại cho hắn cơ hội này, hai chân kẻ mã, bay lên không trung nhảy lên. Trường thương hóa thành du long, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, trong nháy mắt liền đệm vừa mới bay lên lão giả bá phủ. Phốc vậy, một trận đuổi mù tàn đi. Lão giả nửa thân trên ngã ở trên mặt đất. Viên Tả Tông cùng Đại Tuyết Long kỵ trước tiên vây lại, các tướng sĩ đang muốn đem cái này nói xấu chủ công lão đầu triệt để chém giết lúc, cổ hủ khoan thai tới chậm. Chờ một chút. Quân sư, người này nói xấu chủ công, nên bầm thây vạn đoạn. Viên Tả Tông lạnh lùng nhắc nhở. Ta biết, bất quá, đây là chủ công ý tứ, chủ công muốn nhìn một chút, cái này già mà không kính ra hỏa, là từ đâu tới. Nghe xong là Chu hiểu ý tứ, các tướng sĩ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, hung tận chừng lấy bị Triệu Vân dùng mũi thương bốc lên đến một nửa lão giả. Về phần hắn còn lại một nửa thân thể, đã biến thành thịt nát. Giết! Giết ta! Lão giả không chết, hắn thậm chí ý thức còn rất may mắn. Dù sao bọn hắn loại thực lực này, sinh mệnh lực trung quy là ngoan cường. Cho dù là loại tình huống này, như tìm một chỗ an tâm tu dưỡng, chỉ cần không đến nhất quý thời gian, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tại phối hợp phía trên một số đan dược, cũng không dùng tới một tháng. Triệu Vân mang theo lão giả đi vào Tần Hiểu trước mặt, hắn tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thuận tay đem trường thương dựng thẳng lên, để lão giả bị sinh sinh treo ở bên trên. Chủ công, người này chính là tập kích quân ta người. Tần Hiểu nhìn đối phương cái kia thê thảm bộ dáng, không có nửa phần thương hại, mà chính là đưa ánh mắt bỏ vào cổ hủ trên thân. Hỏi một chút lai lịch của hắn. Đúng. Cổ hủ cười híp mắt nhìn lấy cái kia một nửa lão giả, huy động phất trần, màu tím đen cự xà đột nhiên hiện ra đem lão giả quấn quanh. Cự xà há miệng, một cỗ màu tím khí độc tràn vào lão giả xoắn mũi. Hắn vội vàng nín hơi, nhưng dù sao bản thân bị trọng thương, phản ứng chi độn, vẫn là bị khí độc này xâm nhập thân thể. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ha ha, chờ một chút. Cổ hủ lạnh nhạt đứng ở một bên, trầm mặc một lát, lão giả kia ánh mắt dần dần hỗn độn, cuối cùng đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lây. Chủ công, đây là vi thần một điểm nhỏ thủ đoạn, đại khái có thể từ đó người trong miệng hỏi ra thứ gì, là muốn vi thần đến hỏi, vẫn là chủ công ngài tự mình. Ngươi tới đi. Tuân mệnh. Cổ hủ cung kính có người, mở miệng liền hỏi, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Là ai để ngươi tới? Lão giả hai mắt lóe qua trong nháy mắt thư thái, vùng vẫy một lát, vẫn là mở miệng hồi đáp, ta là Khổng Hề, là Tôn Thánh Sơn trưởng lão, ngăn cản các ngươi là bởi vì các ngươi giết ta đệ tử, ta muốn đem Bắc Cảnh Thế Tử Tần Hiểu đầu lấy xuống, đi lễ tế đệ tử của ta, là sư minh của ta, Tôn Thánh Sơn tông chủ Khổng Lâm gọi ta tới. Những thứ này trả lời bại lộ rất nhiều thứ. Tôn Thánh Sơn, Tần Hiểu trong trí nhớ có nơi này tồn tại. Nho gia nơi phát nguyên, trong thiên hạ vị thứ nhất nho gia nho thánh cũng là ở nơi đó nhất triều ngộ đạo. Trên thế gian du lịch 5,000 năm thời gian, trở lại Tôn Thánh Sơn phía dưới tan hết tự thân số mệnh, để nho gia thành vì nhân gian đạo thứ nhất. Thiên Ly triều đình tối thiểu tại Cố Lãnh Ngọc trước đó mấy cái hoàng đế đều là tôn sùng nho gia, thẳng đến Cố Lãnh Ngọc nơi này mới dần dần suy yếu. Nhưng nho gia tại trời cách các nơi đều có thư viện cùng truyền thừa, đại nho càng là ở đâu đều có thụ tôn sùng. Hắn phía dưới đệ tử vô số, có thể nói toàn bộ Thiên Ly đều có nho gia dấu vết. Nói thật, nho gia cái kia vị thứ nhất nho thánh vẫn là rất khiến người ta kính nể, dù sao có thể sử dụng chính mình thành thánh sau dài dằng dặc sinh mệnh đi trao đổi nho gia khí vận, loại chuyện này dù sao Tần Hiểu là làm không được. Nói cho cùng, dùng sinh mệnh giao đổi khí vận loại sự tình này vốn là có điểm ngu xuẩn. Nếu như cái kia nho thánh còn sống, nho gia địa vị tuyệt đối sẽ không so hôm nay phải kém, thậm chí nói không chừng sẽ còn càng cao. Dù sao, nho gia bên trong đại nho rất nhiều đều là tay trói gà không chặt, vẹn vẹn bằng vào một cái miệng thành tựu danh tiếng, mà cái này gọi không hề, hiển nhiên là nho gia mặt khác một nhóm kia tránh thức đạt được truyền thừa người. Ngươi nói đệ tử chết tại chỗ nào? Tần Hiểu tới hào hứng, sẽ không lại là cái kia hắn ra hồ khẩu quan sau đệ nhất cái đụng phải lao đầu đi. Trước đó Chu gia Chu Thiên Vọng là lao đầu kia đệ tử, hiện tại cái này không hề lại là lao đầu kia sư phụ, chính mình đây không phải để người ta một mạch ba đời đều tiêu diệt sao? Cái kia thật đúng là buồn cười. Từ tại hồ khẩu quan bên ngoài, tốt ta, thật đúng là mạch này không hổ là một mạch, cả đám đều không dài não tử, sẽ chỉ cường ngạnh làm việc. Nho gia nếu như đều là trình độ này, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng có một chút, Tần Hiểu vẫn là rất để ý Tôn Thánh Sơn, tại cái hướng kia. Vấn đề này không phải hỏi thăm Khổng Hề, mà chính là hỏi thăm cổ hủ. Khởi bẩm chủ công, Tôn Thánh Sơn cách chúng ta nơi này có chút xa xôi, cần hành quân gấp 3 ngày mới có thể đến, nếu là Đại Tuyết Long kỵ đơn độc hành động, ước chừng có thể rút ngắn đến 2 ngày. Cổ hủ ánh mắt lấp lóe, khóe miệng ôm lấy mỉm cười, dường như biết Tần Hiểu là có ý gì. Một vấn đề cuối cùng, Tôn Thánh Sơn phía trên, không, là nho gia bây giờ còn có thánh cảnh sao? Tôn Thánh Sơn phía trên còn có mấy cái so với ngươi còn mạnh hơn, đều là cảnh giới gì, còn có mấy cái thần võ hoặc là thần đạo cảnh. Không hề lần nữa vùng vẫy một hồi, vẫn không có thoát ly trường khống. Nho gia không thánh, Tôn Thánh Sơn phía trên so ta thực lực mạnh mẽ người chỉ có 2 người, sư minh của ta Tôn Thánh Sơn tông chủ Khổng Vũ thần đạo bát cảnh, cùng đại trưởng lão Khổng Tề thần đạo cửu cảnh, cái khác cũng vô thần dùng võ cùng cảnh tồn tại. Tân Hiểu như mày, ánh mắt nhìn về phía một bên cười híp mắt của hủ. Văn Hòa, vi thần tại, xem ra chúng ta muốn lâm thời cải biến một chút lộ tuyến. Vi thần, lĩnh mệnh. Giết hắn đi, giữ lấy trướng mắt. Đúng, chủ công. Trường thương xuyên qua lão giả đầu, lực lượng cuồng bạo trực tiếp để hắn hóa thành bay múa đầy trời bọt máu. Chúc mừng ký chủ, dưới trướng đánh giết thần võ cảnh một người, thu hoạch được phản phái điểm số 100 vạn điểm. Nghe trong đầu thanh âm, Tần Hiểu rất chờ mong, tại Tôn Thánh Sơn phía trên cái kia hai cái còn sống 100 vạn điểm, cái này chung vào một chỗ, thế nhưng là 300 vạn điểm ai nho ra người, thật sự là khách khí không được. Ha ha. Chương 45, đổi đường sau phản ứng Bắc Cảnh quân đổi đường tin tức rất nhanh liền truyền đến Thiên Ly triều đình. Cố Lãnh Ngọc cau mày, nhìn lấy trong tay tấu chương tiện tay ném cho một bên nữ quan. Tần Hiểu suy nghĩ cái gì? Hắn cái này là muốn đi đâu đây? Cái hướng kia là Từ Châu. Chẳng lẽ Từ Châu Châu Mục Triệu Quang giận có cái gì dị tâm? Không, hắn nhất định là có dị tâm, nhưng người kia sẽ cùng Bắc Cảnh liên hợp sao? Nàng khi lấy được tình báo này thời điểm thì nghi hoặc không thôi, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tần Hiểu Bắc Cảnh quân vì sao muốn chuyển hướng? Chẳng lẽ là biết nàng điều động đại quân chuẩn bị đối kháng chính diện mà có chút sợ sợ, cho nên cái này ngược lại cũng không phải là không có không khả năng. Dù sao, Tần Hiểu cái kia ra hỏa, bất quá là trận chiến lấy thủ hạ có chút kiêu binh hãn tướng lung tung ra vẻ ta đây thôi, nếu như nàng tại Tần Hiểu vị trí kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền rời đi Bắc Cảnh, mà chính là yên lặng xúc tích lực lượng, chờ cái 10 năm 8 năm tại và ở Trung Nguyên. Mà Tần Hiểu lo lắng như thế, thậm chí dọc theo con đường này không lưu lại bất luận cái gì phản kháng thanh âm, khắp nơi đổ sát quân đội, liền hợp nhất ý nghĩ đều không có, loại chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng nếu Tần Hiểu là cái ngu không ai bằng hoàn khố phế bật, chỉ là dựa vào lão Lương Vương lúc còn sống lưu lại át chủ bài rượu võ Dương Oai, đây hết thảy thì lại hợp lý. Bệ hạ, cái phương hướng này. Cố Lãnh Ngọc bên cạnh nữ quản muốn nói lại thôi. Nói đi, chớ nghe một chút nhìn. Cố Lãnh Ngọc lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bệ hạ, dựa theo cái phương hướng này, bọn hắn chỉ cần công phá 7 tòa thành trì, liền sẽ đến Tôn Thánh Sơn đi. Cố Lãnh Ngọc nụ cười im bặt mà dừng. Tôn Thánh Sơn? Không, không có khả năng, Tần Hiểu cái kia gia hỏa coi như lại thế nào hoàn cố, cũng không có khả năng bước lên thiên hạ sai lầm lớn đi đối Tôn Thánh Sơn động thủ, đây chính là nho thánh. Không, không đúng. Hắn thật đúng là có khả năng đối Tôn Thánh Sơn động thủ. Cố Lãnh Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy địa đồ phía trên Tôn Thánh Sơn, lộ ra quỷ dị mỉm cười. "Tốt, Tần Hiểu, ngươi cũng dám trêu chọc Tôn Thánh Sơn những lao giả kia, làm tốt." "Ha ha 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 ha." Lần này, bọn hắn ngược lại là muốn lưỡng bại câu thương. Nàng rất rõ ràng Tôn Thánh trên núi có cái gì. Một vị thì kém một bước liền có thể đăng lâm nho thánh Tôn Thánh Sơn đại trưởng lão cũng đủ để cho Tần Hiểu hung hăng uống một bầu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tần Hiểu đại tuyết long kỵ binh, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Dù sao, tối thiểu tại bên ngoài, cái kia Tôn Thánh Sơn phía trên đại trưởng lão cũng là trong thiên hạ thực lực mạnh nhất mấy cái kia tồn tại một trong. Tần Hiểu bên người có cái gì? Theo nàng biết, thực lực mạnh nhất tựa hồ là cái bạch giáp bạch bảo thanh niên chiến tướng. Một cái thanh niên chiến tướng, liền xem như thần võ cảnh, như thế nào lại là tu luyện mấy ngàn năm đồ cổ đối thủ? Lòng của nàng lập tức buông xuống. Ha ha, Tần Hiểu, hy vọng ngươi có thể để cho Tôn Thánh Sơn những cái kia đáng chết lao già kia chết nhiều một số, đúng, để Tôn Thánh Sơn phụ cận, ám hương các người chuẩn bị một chút, đợi đến Tần Hiểu chết mất về sau, để lão già kia đem đầu của hắn lưu lại cho ta. Chớm muốn xem thật kỹ một chút cái kia cùng ta từng có hôn ước phế vật đến cùng lớn lên bộ răng gì. Bắc Cảnh quân cải biến phương hướng cử động không thể nghi ngờ để rất nhiều người khẩn trương lên. Nhất là từ Châu Châu Mục Triệu con giận. Hắn cũng là dã tâm gia, lên làm Châu Mục những năm này đầu, vụ trộm chiêu binh mãi mã, thì liền cao cấp về mặt chiến lược, cũng không ngừng một vị. Có thể Bắc Cảnh quân hung tàn hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Từ Châu giàu có, nhưng cũng suy nhược. Người tập võ là toàn bộ Thiên Ly Cửu Châu bên trong ít nhất. Nếu là Bắc Cảnh quân thật đánh tới, Từ Châu tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Mà không Từ Châu, Triệu Quang Dận cũng căn bản không có chỗ nào có thể đào thoát, Thiên Ly triều đình càng sẽ không tiếp nhận một vị mất đi châu phụ châu mục. Đến mức hướng triều đình mời binh trợ giúp. Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia hận không thể bọn hắn những thứ này châu mục đều tử tại trong loạn chiến, tốt đổi thành thân tín của nàng. Triệu Quang Dận tại châu mục phủ bên trong đi qua đi lại, đối Bắc Cảnh quân đến cực kỳ xoắn xuýt. "Chủ công, không cần xoắn xuýt, Bắc Cảnh quân không đến được Từ Châu." Hắn thủ hạ phụ tá đi đến, nhìn đến Triệu Quang Dận bộ dáng như vậy, mở miệng nói ra. "Có ý tứ gì?" Nhìn lấy đi vào trước mặt mình người trẻ tuổi, Triệu Quang Dận dừng bước lại. Đây là hắn tín nhiệm nhất phụ tá, tên là Đủ Húc, chính là Thiên Ly triều đình không đậu trạng nguyên bị hắn mang về tới đây. Chủ tính hoàng vị chuyện lớn chuyện nhỏ đều là giao cho hắn tới làm. "Chủ công ngài quên sao? Từ Châu cùng Ti Đại biên giới, nơi đó có cái gì?" Triệu Quang giận cau mày, suy nghĩ một lát, giật mình nói, "Ngươi nói là Tôn Thánh Sơn?" Tần Hiểu mục tiêu là Tôn Thánh Sơn nho ra người. Làm sao có thể? Hắn có lý do gì từ bỏ Ti Đại, ngược lại hướng nho ra thánh địa khởi xướng tiến công? Ta nghĩ không ra hắn cầm xuống Tôn Thánh Sơn có chỗ tốt gì, huống chi Tôn Thánh Sơn vị đại trưởng lão kia, nhưng là đương thế mạnh nhất một trong, Bắc Cảnh quân chưa chắc có thể thắng a." Đủ Húc nhẹ gật đầu. "Chủ công nói không sai, nhưng Bắc Cảnh quân đều là một đám lũ điên, bọn hắn hành động khó có thể dùng thường tư tưởng của người ta đến lý giải, vi thần cảm thấy, có lẽ chỉ là cái kia Tần Hiểu mệt mỏi nho ra quấy rối, cho nên mới nghĩ đến đối nho ra động thủ đi. Ha ha, nói cho cùng, theo Bắc Cảnh loại địa phương kia đi ra, phần lớn đều là ngu rốt mang tử, đối chủ công mà nói, chỉ cần sử dụng liền tốt." Triệu Quang giận nhẹ gật đầu, trong lòng cảm giác nguy cơ dần dần tiêu tán không ít. Hắn vô vô Đủ Húc bà bay. "Nói hay lắm, đã như vậy, chúng ta thì làm thuận nước dong thuyền, phái người tiến đến Tôn Thánh Sơn nhắc nhở một chút vị kia đương đại nho đạo đại gia, nói không chừng hắn sẽ đối với chúng ta từ châu tiến hành ưu ái, nếu thật sự là như thế, hoàng vị có thể thành." Ha 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 ha. Rất nhiều người đều chú ý tới Tần Hiểu mục tiêu. Bọn hắn chờ đợi Tần Hiểu Bắc Cảnh quân tại Tôn Thánh Sơn phía trên nhận lấy bại trận một khắc này. Thậm chí, Kinh Châu Hán Vương cùng Viện Châu Yến Vương hai cái này khoảng cách Bắc Cảnh gần nhất chư hầu đều động lên ý đồ xấu. Nhất là Yến Vương, mất đi mấy chục vạn đại quân tại Ti Đái, hắn bức thiết hy vọng một cái đường lui. Bắc Cảnh chính là cái kia chạy trốn lớn nhất địa điểm tốt. Tuy nhiên, đắng một chút, lạnh một chút, dân phong bưu hán một chút, thậm chí càng phòng bị hai cái dị tộc xâm nhập. Nhưng Yến Vương đã không có lựa chọn nào khác đường sống. Thua thì thua, đang tìm lý do cũng là thua. Rốt cục, tại mọi người chú ý xuống, Bắc Cảnh quân đi tới tên là Tôn Thánh Sơn hạ một tòa thôn trang bên ngoài. Lần này công lên Tôn Thánh Sơn, không hề nghi ngờ Đại Tuyết Long Kỵ là chủ công. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lang Kỵ vẫn không có tác dụng. Đừng quên, nho trong nhà, thế nhưng là có rất nhiều không có chút nào thực lực, chỉ có một cái miệng lao đông tây nhóm. Đến lúc đó, cũng là Lang Kỵ xuất thủ thời gian. Chủ công, phải lập tức công lên đi sao? Triệu Vân có chút nóng lòng muốn thử. Hắn đã biết đối diện thực lực, thân là võ tướng hồn phách bị trực tiếp bị nhen lửa. Thân đạo cựu cảnh, đây chính là giống như hắn cấp bậc cường giả. Triệu Vân khát vọng như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đã rất lâu rồi, nhất là tại biết Tần Hiểu có ảnh long bảo hộ về sau, loại này khát vọng càng rõ ràng. Chương 46, đánh bảo Tôn Thánh Sơn. Tôn Thánh Sơn. Tòa này nho ra nơi phát nguyên giờ phút này vẫn duy trì bình thường cao nhã. Các loại các đệ tử tại lẫn nhau đàm luận. Dương cung bắn tên, trà tiểu đối ẩm. Hoàn toàn không có đem Bắc Cảnh hướng bên này tới sự tình coi là chuyện to tát. Những thứ này nho ra đệ tử có thuộc về mình ngạo mạn. Bọn hắn là Tôn Thánh Sơn người a cả nhân tộc bên trong, tất cả cơ vực đều tồn tại nho ra đệ tử. Bất luận là cái nào phương diện, cũng đều tồn tại dấu vết của bọn hắn. Thiên Ly triều đình không thể rời bỏ bọn hắn. Liền xem như ý đồ mưu phản người cũng nhất định phải đi qua đồng ý của bọn hắn, bởi vì bọn họ là Tôn Thánh Sơn, là cả nhân tộc đại đạo. Tuy nói năm gần đây bị đạo gia có chỗ áp chế, nhưng bọn hắn căn bản không có coi là chuyện đáng kể, đồng thời ngây thơ cho rằng là Cố Lãnh Ngọc chính mình không có ánh mắt. Hiện tại sẽ xuất hiện phản loạn, hoàn toàn là bởi vì không có bọn hắn Tôn Thánh Sơn trợ giúp. Hoàn toàn không có ý thức đến, bọn hắn làm cái gọi là Thánh Sơn đệ tử, tựa hồ cũng không có làm qua cái gì chuyện đứng đắn. Càng là tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái gọi là đại nho đặt ở toàn bộ Thiên Ly triều đình bên trong số lượng thật là nhiều như lông châu, tùy tiện là cá nhân, chỉ phải bỏ tiền thì có thể gia nhập nho gia học viện, chỉ phải có điều chính mình đặc biệt, thậm chí quái dị kiến giải, bị một nhóm nhỏ người chống đỡ, liền sẽ được trao tặng đại nho xưng hào. Nhưng cái này cũng chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Nho gia đại nho không có được lực lượng. Cho nên, làm Tôn Thánh Sơn hộ sơn linh trận bị một cây trường thương tùy tiện xuyên thấu một khắc này, giống như trời đất sụp đổ giống như cảnh sắc, nhưng những rượu này say các đệ tử trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Đợi đến thật kịp phản ứng một khắc này, nương theo lấy phong lôi long ngầm, mấy bạn thiết kỵ trực tiếp đạp vỡ Tôn Thánh Sơn sân môn. Giết người, giết người, lớn mật cùng đồ, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? A, cứu mạng, ta không muốn chết. A, ngươi, các ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là đại nho. Tân Hiểu đại quân dễ như trở bàn tay đánh vào Tôn Thánh Sơn, dễ dàng như thế, quả thực để là chủ đem Triệu Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này thật là cái kia danh mãn thiên hạ, từng sinh ra một tôn nho thánh Tôn Thánh Sơn sao? Thủ vệ sân môn lại là một đám giá áo túi cơm. Giết. Triệu Vân giơ thương, Đại Tuyết Long Kỵ giết đi vào. Tôn Thánh Sơn căn bản tổ chức không nổi cái gì hữu dụng chống cự, cho đến bị tàn sát đến giữa sườn núi, người ở phía trên mới rốt cục có phản ứng. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, ra chuyện, ngài mau ra đây xem một chút đi. Rìa mép hoa dâm, mặc lấy cổng kềnh trường sam, lộ ra cực kỳ phúc hậu một cái lao nhân, không ngừng đập lấy trước mặt đóng chặt sân môn, muốn đem cấm đoán nhiều năm Tôn Thánh Sơn đại trưởng lão Khổng Tề đánh thức. Phòng tạm giam bên trong, Khổng Tề giờ phút này chính có chỗ cảm ngộ. Không, phải nói hắn đã cảm ngộ mười mấy năm lâu. Chỉ cần đem phần này cảm ngộ triệt để lý giải, hắn liền có thể đột phá đến thần đạo cảnh thập trọng, cũng chính là nửa bước thánh nhân cấp độ. Mà trong thời gian này quyết không thể bị người đánh nhiễu. Lĩnh ngộ loại sự tình này huyền diệu khó giải thích, hơi chút đã quấy rầy, liền giống như là phí công nhọc sức. Thế mà, phòng tạm giam bên ngoài đánh âm thanh lệnh hắn tâm phiền ý loạn, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ bừng, cả người thống khổ không thôi. A! Hắn phát ra một trận tức giận gào thét, một chân đạp bay phòng tạm giam cửa đá, thuận tiện đem cái kia gõ cửa người cũng cùng nhau đạp ra ngoài. Hỗn đản, ta không phải nói qua cho ngươi, không chính xác đã quấy rầy ta mà. Ngươi có biết hay không chúng ta đợi cơ hội này chờ đợi bao lâu, đáng chết. Ngươi là muốn chết phải không? Cái kia phúc hậu lao đầu hoảng sợ không thôi, không lo được toàn thân đau đớn, đội vàng quỳ xuống. Lớn, đại trưởng lão, không xong, Tôn Thánh Sơn, có người xâm lấn Tôn Thánh Sơn. Xâm lấn thì phải làm thế nào đây? Giết chính là, trên đời này chẳng lẽ còn có người là ta Tôn Thánh Sơn địch thủ? Mà lại, Khổng Vũ đâu? Hắn không phải cũng tại. Ngươi không bỏ ra nổi cái thuyết pháp đến, ta đem ngươi tháo thành tám khối. Phúc hậu lão giả cực sợ, ngày bình thường bộ kiêm ngạo mạn đại nho tư thái giờ phút này toàn cũng không thấy, thay vào đó là hướng về Khổng Tề không ngừng dập đầu. Đại trưởng lão tha mạng, đại trưởng lão tha mạng. Khổng Vũ tông chủ đã cùng những xâm lấn giả kia đánh nhau, nhưng là hắn, đánh không thắng a. Khổng Tề nhướng mày. Khổng Vũ thế nhưng là thần đạo bắt cảnh, ngươi đang nói láo? Không có, thật không có, đại trưởng lão chính ngài đi xem một chút liền biết a. Ta thật không có nói sai, ngài nếu là lại không ra tay, Tôn Thánh Sơn liền muốn vong a. Hắn cái này biểu hiện, không giống như là giả vờ. Khổng Tề thở dài, loại thời điểm này, coi như lại thế nào trách cứ người này cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại không phải là nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người xâm lấn Tôn Thánh Sơn. Làm sao có thể? Thiên Ly triều đình những người kia chẳng lẽ là đều đã chết sao?
bọn hắn thế nhưng là tại Thiên Ly triều đình nội địa, vì sao lại có người đánh tới bọn hắn nơi này đến?
Thôi, ta đi xem một chút, ngươi nếu là nói dối, ngươi biết hậu quả.
Khổng Tề đứng chắc tay, tùy ý cầm một bản ngọc giản, thân hình cùng một chỗ, hướng về phương hướng dưới chân núi mà đi. Vừa mới giảm xuống một đoạn ngắn khoảng cách, hắn liền nghe đến đinh thai nhức góc tiếng la giết, cùng cầu xin tha thứ. Một đám ti tiện chi đồ, dám giết ta Tôn Thánh Sơn đệ tử một muốn chết. Đợi đến hắn thật sự rõ ràng thấy được phát sinh hết thảy, lửa giận trong nháy mắt rót đầy trong đầu của nàng. Cái này không phải là bởi vì chết bao nhiêu người, mà là có người xâm lấn Tôn Thánh Sơn sự kiện này, bản thân liền là tại hướng lấy trên mặt của hắn hung hăng đến phía trên một bàn tay. Hắn đau lòng, là Tôn Thánh Sơn một khi phá hư, chỗ bày hấp thu khí vận pháp thuật, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề.
Ha ha,
xuất hiện. Viên tướng quân, người này giao cho ngươi,
ta đi gặp một lần hắn.
Triệu Vân đem trường thương phía trên đã bị quan thành băng đường hồ lô thi thể bị hắn vứt bỏ, hai chân kẹp lấy, chiến mã bay lên không trung vọt lên, mà chính nó cũng dẫm lên chiến mã phía sau lưng bay lên. Lăng không nhảy lên, phủ đầu một kích. Khổng Tề không có sợ hãi chút nào, đưa tay liền muốn ngăn cản. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn cảm thấy địch nhân không đúng, lập tức thi triển lực lượng, tại nho đạo ra chỉ dưới, đem một kích kia cản lại.
Ngươi là Thần Võ Cửu Trọng?
Ta chính là Bắc Cảnh Thiên Sách Triệu Tử Long. Các ngươi nho ra bên trong người nhiều lần nói xấu chủ công, hôm nay nhất định phải các ngươi lấy cái chết tạ tội.
Xem chiêu.
Khổng Tề ở trong lòng thầm mắng một tiếng, liền cùng Triệu Vân chiến đến cùng một chỗ. Cùng là cửu cảnh, song phương chiến đấu quả thực đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Hai người rất an ý cách xa Tôn Thánh Sơn, tại rất xa xa mặt khác một ngọn dãy núi bên trong khai chiến. Mà chỉ là không đến một phút thời gian, tòa kia dãy núi liền bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mà Viên Tả Tông bên này, hắn đột phá về sau, phối hợp phía trên Đại Tuyết Long Kỵ quân hồn chi lực, ngăn cản một vị thần đạo cảnh bắt trọng vẫn là dư sức có thừa. Tôn Thánh Sơn bên này không phải là không có cái khác chiến đấu lực. Rất nhiều hàng thật giá thật đại nho từ các nơi xông ra cùng Bắc Cảnh quân giao chiến. Nhưng là thân kinh bách chiến lang kỵ nhóm đã sớm chờ đợi như thế một trận giết hại. Cuộc chiến tranh này, theo ban đầu thì đã chú định Bắc Cảnh quân toàn thắng. Chương 47, bản thế tử muốn để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thật tàn bạo bất nhân Tôn Thánh Sơn dưới, một tòa phổ thông tiểu trấn. Bắc Cảnh quân đã đem nơi này cưỡng ép trưng dụng làm lâm thời trú chỗ. Tân Hiểu ngồi tại trưng dụng mà đến trước bàn ăn ăn nồi lẩu. Nồi lẩu dùng nồi đồng, vẫn là để huyền thiết các chế tạo, lại để cho lang kỵ đưa tới đồ vật, cái này còn là lần đầu tiên sử dụng. Vương Đại Kim đứng ở một bên, trong tay thân lấy bột mịn trên dưới tung bay, ném vào trong nồi. Không sai biệt lắm. Tân Hiểu tạm thời để đũa xuống, nhìn thoáng qua giờ phút này chính sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét tòa kia bị Triệu Vân cùng Tôn Thánh Sơn đại trưởng lão quyết đấu sân phong. Đây chỉ là qua không đến hai cái canh giờ. Hắn nơi này tối thiểu cảm nhận được 7-8 lần chấn động, ngọn núi kia cũng bị tức càng ngày càng thấp. Thần võ cảnh đỉnh cấp chiến lực ở giữa đọ sức. Quả thật không phải người bình thường có thể ngăn cản A Tần Hiểu tâm lý sinh ra một tia hướng tới. Dù sao, cái kia có người nào không khát nhìn lên trời xuống đất, không gì làm không được đâu. Huống chi, trở thành thần võ cảnh về sau sẽ còn thu hoạch được viễn siêu phàm nhân thọ mệnh. Hắn có được hệ thống, muốn đến thành tựu thần võ cảnh cũng sẽ không rất khó khăn đi. Nghiệm đến tận đây, Tần Hiểu tâm huyết dâng trào, mở ra hệ thống màn ánh sáng, nhìn lấy phía trên cao đến hơn 100 vạn phản phái điểm số, hơi có chút kiềm chế không được. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Xin hỏi ký chủ cần tiêu hao bao nhiêu số lượng phản phái điểm số?
Tiêu hao 100 vạn điểm.
Tần Hiểu nhấn xuống rút ra lựa chọn. Quen thuộc rút thưởng giới diện hiện lên ở trước mắt của hắn. Ngay sau đó, một đạo quang hoa hiện lên, hệ thống thanh âm cũng tại thời khắc này vang lên. Chúc mừng ký chủ, tại lần này rút thưởng bên trong thu hoạch được Thần Võ Cảnh cửu trọng, cường hóa bản Tây Môn Suy Tuyết, cường hóa bản Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới, Thần Võ Cảnh cửu trọng trung thành, tuyệt đối trung thành. Nhìn lấy màn sáng phía trên bóng người, Tần Hiểu mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là rút đến trao giải. Bên cạnh hắn chỉ có Triệu Vân một cái Thần Võ Cảnh cửu trọng, nhiều ít vẫn là không quá đủ. Hiện tại có nhiều hơn một vị, cái này không thể nghi ngờ làm cho ở sau đó trong chiến tranh đưa đến tác dụng rất lớn. Tần Hiểu rất chờ mong Tiên Ly triều đình người tại nhìn thấy bên cạnh hắn thứ hai Thần Võ cửu trọng lúc lại là dạng gì một cái phản ứng. Không do dự, Tần Hiểu trực tiếp đem Tây Môn Suy Tuyết triệu hắn đi ra. Một cái khuôn mặt lạnh lùng, vươn người đứng thẳng, áo trắng như tuyết nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn.
Tham kiến, chủ thượng.
Hắn hơi hơi không người, biểu đạt đối Tần Hiểu trung thành.
Khổ cực.
Tần Hiểu chỉ nói một câu như vậy. Từ nay về sau, Tây Môn Suy Tuyết liền thay Triệu Vân trở thành hộ vệ của hắn. Dù sao, thật muốn để Tây Môn Suy Tuyết trong chiến trường xuất kiếm đồ sát phàm nhân, loại chuyện này cũng không có gì tất yếu. Tần Hiểu muốn hắn trở thành dấu ở bên cạnh mình một thanh lợi kiếm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi một khắc này, cho Thiên Ly triều đình nhất kích chí mệnh. Đạt được Tần Hiểu mệnh lệnh, Tây Môn Suy Tuyết yên lặng đứng bên cạnh hắn, ánh mắt lại không khỏi hướng nơi xa Triệu Vân cùng Tôn Thánh Sơn đại trưởng lão chiến đấu sơn phong mà đi.
Không cần để ý ta, muốn nhìn thì xem đi, loại này cấp bậc chiến đấu về sau ngươi cũng sẽ kinh lịch.
Đa tạ chủ thượng. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bên kia, tay của hắn tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng vất qua. Vị này không có đối thủ kiếm thần, khát vọng cùng cường giả chiến đấu.
Tần Hiểu mỉm cười, không có đánh quái.
Đối Tây Môn Suy Tuyết cái này thủy chung lấy kiếm đạo làm sinh mệnh tối cao theo đuổi người mà nói, cái này thế giới có thể đạt thành hắn suốt đời chỗ niệm. Giờ phút này, Tôn Thánh Sơn phía trên, Viên Tả Tông dẫn đầu Đại Tuyết Long Kỵ đã trưởng khống hơn phân nửa địa khu. Duy nhất có chút phiền phức, cũng chỉ là thân là hiện nay Tôn Thánh Sơn chi chủ Khổng Vũ, một vị thần đạo cảnh bắt trọng cao thủ. Viên Tả Tông chính mình một người vô pháp ứng đối, nhưng có quân đoàn gia chỉ hắn liền có thể đem áp chế. Nhưng đối lập, đây cũng là Khổng Vũ một người chia sẻ cái khác Tôn Thánh Sơn nho ra đệ tử áp lực.
Ngăn trở.
đừng cho bọn hắn xông tới. Những thứ này cuồng vọng man tử, để bọn hắn biết Tôn Thánh Sơn lợi hại. Đương nhiên, một số đại nho căn bản không có ý thức được chính mình trở thành vương hữu. Bọn hắn đứng tại vị trí an toàn nhất, không ngừng xúi dục lấy chính mình những người theo đuổi đi lên liều mạng. Tôn Thánh Sơn, sớm cũng không phải là trước kia Tôn Thánh Sơn, nho gia cũng sớm cũng không phải là trước kia nho gia. Lực lượng một người tại đối mặt thiên hạ đệ nhất quân cường thế nghiền ép, cuối cùng khó có thể ngăn cản quá lâu. Lam Thiết Kỵ đạp nát Tôn Thánh Sơn phòng ngự, Khổng Vũ bị quân trận vây quanh. Hắn thở hổn hển, trên thân cổng kính hoa phục đã rách tung tóe, cực kỳ chật vật. Các ngươi, bác cảnh người, thật sự là lợi hại. Khổng Vũ nói như thế, nhìn thoáng qua bốn phía bị chiến mã đạp nát thi thể cười khổ lắc đầu. Nho ra 3000 năm khí vận liền muốn dừng ở đây rồi à? Không, còn chưa nhất định. Khổng Vũ cởi trần, đã lâu thoát khỏi nho ra trói buộc. Chỉ cần đại trưởng lão giải quyết các ngươi cái kia thần võ cựu trọng, Tôn Thánh Sơn thì chả là đã từng Tôn Thánh Sơn, những thứ này chết mất đại nho, chỉ cần tùy ý tìm một số người để thay thế. Ha ha, vị này tướng quân, chúng ta tiếp tục đi. Không thích hợp. Viên Tả Tông cùng Khổng Vũ chiến ở cùng nhau. Hắn nghe được vừa mới Khổng Vũ theo như lời nói, cũng đúng như hắn nói như vậy. Chỉ cần Triệu Vân tướng quân bại trận, vậy bọn hắn hiện tại làm đơn giản chỉ là chu diệt một số Tôn Thánh Sơn đệ tử. Đối với Khổng Vũ tới nói, đó căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì cái gọi là đại nho có thể dễ như trở bàn tay tìm tới vật thay thế. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Đại Tuyết Long Kỵ đã trưởng khống Tôn Thánh Sơn chín thành địa bàn, chỉ còn lại một số vị trí cũng đều bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Khổng Vũ có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, đối mặt có đại quân gia chỉ Viên Tả Tông căn bản không thể chú ý quá nhiều địa phương. Có thể, chỉ có một chỗ, cái này Khổng Vũ tuyệt không được bộ, cái kia chính là Tôn Thánh Sơn Nho Thánh Điện. Đây là vì Tôn Thánh Sơn tôn nghiêm. Đã đến loại tình trạng này, Tôn Thánh Sơn khoảng cách bị bọn hắn cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Khổng Vũ hiện tại nếu là toàn lực chạy trốn, tại đối đại quân tiến hành quấy rối, đó mới là gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Dù sao Đại Tuyết Long Kỵ nếu là không hình thành quân trận, không cách nào đối kháng thần đạo cảnh cao thủ. Nhưng hắn không trốn. Đồng thời tại cùng Viên Tả Tông lúc chiến đấu, bất kỳ người nào phạm là xuất hiện một chút xíu muốn đi vào Nho Thánh Điện dấu hiệu, hắn đều sẽ liều chết ngăn cản, liền xem như lộ ra sơ hở cũng không chối từ. Trong này chẳng lẽ có đồ vật gì? Viên Tả Tông suy nghĩ muôn vàn, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thừa dịp một cái chớp mắt trống rỗng, đem chính mình suy đoán để một tên Đại Tuyết Long Kỵ xuống núi nói cho chủ công. Hắn cũng không biết mình suy đoán có chính xác không, vậy cũng chỉ có thể giao cho chủ công để phán đoán. Dưới núi Tần Hiểu khi biết tin tức này về sau cũng không có suy nghĩ bao lâu. Không cần để ý bên trong có cái gì, đã cái kia Khổng Vũ muốn giữ vững Nho Thánh Điện liền để hắn trông coi, nói cho Viên Tả Tông, để Đại Tuyết Long Kỵ tràn ra đi một số, đem đám kia trốn đi Nho ra đệ tử cho ta hết thảy giam lại, bọn hắn không phải nói ta tàn bạo bất nhân sao. Bản thế tử liền muốn để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thật tàn bạo bất nhân. Chương 48, ký sinh trùng Tần Hiểu mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đại quân các nơi. Trốn ở các nơi Tôn Thánh Sơn các đệ tử bị ào ào bắt đi ra đưa đến dưới núi. Viên Tả Tông đem chuyện nào nói cho Khổng Vũ, muốn lấy này đến kích thích đối phương. Nhưng Khổng Vũ mắt biết ai ngờ, thì đứng tại Nho Thánh Điện trước cửa, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó. Hiển nhiên, cái này Nho Thánh Điện bên trong đồ vật là muốn so Tôn Thánh người trên núi mệnh trọng yếu hơn. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, đảo mắt chính là 3 ngày 3 đêm. Triệu Vân cùng Khổng Tề chiến đấu cũng đã gần như khâu cuối cùng. Người thua. Triệu Vân toàn thân đẫm máu, không biết là hắn còn là đối diện. Nhưng hắn thời khắc này ánh mắt vô cùng sáng ngời, hoàn toàn không có đã ở chỗ này chém giết 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi bộ dáng. Mà đối diện Khổng Tề thì không đồng dạng. Khổng Tề một cánh tay ngay tại vừa mới bị Triệu Vân xuyên qua. Cái này 3 ngày đến to to nhỏ nhỏ thương thế tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn thua ở một cái không biết so với hắn nhỏ bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi trên thân. Nhưng Khổng Tề cũng không có chịu thua, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về Tôn Thánh Sơn. Tiểu bối, ngươi xác thực rất không tệ, thực lực như vậy, lại cho ngươi thời gian mấy chục năm, nhất định có cơ hội đến nửa bước thánh cảnh, chỉ tiếc, ngươi tới quá sớm. Tiếng nói vừa ra, Khổng Tề phi thân lên. Cùng lúc đó, tại cái kia nho trong thánh điện cũng bắn ra một đạo lực lượng hướng về Khổng Tề bắn tới. Khổng Tề tắm rửa tại phần này trong sức mạnh, khí tất cả người tại từng điểm tăng lên. Hắn vuốt ve râu bạc trắng, thương hại nhìn về phía Triệu Vân. "Tiểu tử, ngươi..." Lời còn chưa dứt, trường thương quán xuyên bộ ngực của hắn. Lực lượng kia cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Phu phu, Khổng Tề ném tới mặt đất, không dám tin nhìn lấy ở ngực trường thương. Triệu Vân đi tới, tiện tay đem trường thương rút ra, hướng về cổ của hắn chộp vung lên, một cái đầu người bị hắn nâng lên mũi thương. Cái kia cùng chủ công giao nộp, không có nghĩ tới tên này lại sẽ tự mình lộ ra lớn như vậy sơ hở. Triệu Vân lắc đầu, gánh lấy trường thương đi ra mảnh này đã bị hủy nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tiểu sơn. Nơi xa, chờ đợi ở đây thật lâu một đội Đại Tuyết Long kỵ binh nhìn thấy Triệu Vân sau đem một con chiến mã nhường lại. Triệu Vân cũng không có giả mồm, dù sao hắn chiến mã tại vừa mới trong trận chiến ấy bị giết, một đường chạy về đến chủ công bên người rõ ràng không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn trở mình lên ngựa, rất nhanh liền đi tới cái kia thành trấn bên ngoài, chỉ liếc một chút, đã nhìn thấy chính mình chủ công đang đứng tại trấn trước cửa mặt mỉm cười. Triệu Vân dục ngựa phi nước đại, tại đến Tần Hiểu trước mặt lúc trực tiếp nhảy xuống, vì một chân trên đất, thuận tiện đem Khổng Tề cái đầu kia vứt xuống mặt đất. Chủ công, Tử Long, khổ cực. Tần Hiểu lập tức đem Triệu Vân đỡ lên, vô vô bờ vai của hắn. Tử Long, vất vả ngươi, sau trận chiến này, trong thiên hạ này đều biết Tử Long dũng mãnh. Đa tạ chủ công. Tử Long chưa thua chủ công nhờ bả, đem địch tướng thủ cấp hiến cho chủ công. Triệu Vân cảm nhận được chính mình chủ công đối với mình hài lòng cùng tín nhiệm,
trong lòng vô cùng cảm động, lúc này lại phải lệ phía dưới biểu thị trung tâm, lại bị Tần Hiểu trực tiếp giữ chặt.
"Tốt, đánh 3 ngày 3 đêm, Tử Long khẳng định mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút chờ ngươi tỉnh lại, để Vương Đại Kim làm cho ngươi điểm tốt."
"Vâng, đa tạ chủ công." Triệu Vân bị mấy tên Đại Tuyết Long kỵ quân binh lính mang đi nghỉ ngơi, tại lúc gần đi, hắn chú ý tới một cái đứng tại chính mình chủ công cách đó không xa, yên lặng uống rượu, bên hông quải kiếm nam nhân. Người này thực lực không giới ta. Chỉ là vừa đối mặt, Triệu Vân liền xác định sự kiện này. Tên là chiến ý hỏa diễm trong mắt hắn dấy lên, đồng thời, Tây Môn Suy Tuyết cũng ngẩng đầu lên, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, vẫn chưa ngôn ngữ, cũng đã có giao phong. "Nếu như chủ thượng cho phép, về sau có thể hay không luận bàn một hai?" Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy. "Tự nhiên có thể. Khổng Tề sau khi chết, Khổng Vũ cũng không thể trèo chống quá lâu. Tại đại quân triệt để đem Nho Thánh Điện vây quanh về sau, cùng Viên Tả Tông kinh lịch một trận đại chiến, cuối cùng bại trận. Theo tử vong của hắn, Tôn Thánh Sơn liền hoàn toàn trưởng khống tại Tần Hiểu trong tay. Chúc mừng ký chủ, đạt được thắng lợi, Chu Sát Thần Đạo cảnh 2 người, Thiên Đạo cảnh 1 người, Mà Nói cảnh 1 người, còn lại một số, tổng cộng chém giết địch quân 3000 người, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 211.3000 điểm. 211 vạn. Đây là Tần Hiểu buông xuống lúc này đến nay, thứ hai cao phản phái điểm số. 211 vạn, tổng cộng có thể tiến hành 2 lần 100 vạn cấp bậc rút thưởng. Vô luận là rút đến cái gì đều có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp thật lớn. Lần này Tôn Thánh Sơn chuyến đi đã đạt thành hắn mục đích. Đến mức Thiên Ly trên giới biết sau chuyện này lại là phản ứng gì đối Tần Hiểu tới nói cũng không trọng yếu. Nói cho cùng, nếu như không phải Nho ra người không ngừng trêu chọc hắn, Tần Hiểu cũng sẽ không đặc biệt chạy đến nơi đây tới giết người. Hắn có thể vì thắng lợi không từ thủ đoạn, nhưng cũng không phải từ đầu đến đuôi lanh huyết quái vật. Muốn trách thì trách những cái này đại nho, nói chuyện làm cho người rất buồn nôn. Tôn Thánh Sơn cũng không phải là cái gì chiến lược quan trọng, Tần Hiểu cũng không có ở chỗ này phái binh đóng giữ dự định, chỉ chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày về sau, tiếp tục trở lại nguyên bản lộ tuyến phía trên. Bất quá, Viên Tả Tông nói cho hắn biết, tại Nho trong thánh điện phát hiện một số đặc biệt. Đặc biệt, chỉ là hai chữ này cũng đủ để cho Tần Hiểu lòng hiếu kỳ bị câu lên tới. Hắn lên tới Nho thánh điện vị trí, đi vào xem xét, liền gặp được một cái khoảng chừng một người lớn lên trong đầm nước, hơi có vẻ mục nát liên hoa chính vững vàng đem một cái long hình hư ảnh trói buộc, tham lam hấp thu cái này long hình hư ảnh thể nội độ vận. Tần Hiểu gặp qua cái này long hình hư ảnh. Đây là Thiên Ly triều đỉnh khí vận kim long bộ dáng. Nhưng cái này mục nát thanh liên là cái gì Tần Hiểu không được biết. Nhưng hắn nhìn ra được, thứ này chính đang hấp thu lấy cái này khí vận kim long. Khí vận? Không, phải nói, Tôn Thánh Sơn tại Tôn Thiên Ly triều đỉnh khí vận. Tần Hiểu biểu lộ có chút cổ quái, hắn rất ngạc nhiên, hiện tại chính mình rút ra mà nói sẽ phát sinh thứ gì. Cái này Tôn Thánh Sơn thôn vệ Thiên Ly triều đỉnh khí vận, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Mà Tôn Thánh Sơn sáng tạo đến bây giờ mấy ngàn năm lâu, nói như vậy, Thiên Ly triều đỉnh khí vận cũng bị ký sinh thôn vệ lâu như vậy. Như thế nói đến, Tần Hiểu lại có chút minh bạch vì sao toàn bộ Thiên Ly vương triều các nơi đều tồn tại đủ loại đại nho. Bọn hắn cũng là bám vào tại Thiên Ly triều đỉnh tùy sống phía trên ký sinh trùng đi. Tôn Thánh Sơn luân hãm tin tức làm cho cả Thiên Ly triều đỉnh trên dưới khiếp sợ không thôi. Nhất là ngồi đợi Bắc Cảnh đại quân tại Tôn Thánh Sơn ăn quả đắng cái kia một túi người. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Tần Hiểu bên người một gã hộ vệ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Mà trải rộng Thiên Ly triều đỉnh các nơi nho ra đệ tử giận dữ không thôi, ào ào đối Bắc Cảnh quân biểu thị mãnh liệt khiển trách. Càng có một ít đại nho tiến đến Thiên Ly triều đỉnh, yêu cầu Thiên Ly triều đỉnh lập tức ra binh tướng Tôn Thánh Sơn đoạt lại. Đương nhiên, Thiên Ly triều đỉnh người là sẽ không để ý tới loại này ngu ngốc. Mà ngoại trừ những thứ này nho ra đệ tử bên ngoài, giờ này khắc này, Từ Châu Châu Mục Triệu Quang giận ngay tại trong nhà mình đi qua đi lại. Đáng chết, Tôn Thánh Sơn đám kia lão già kia không phải nói nho ra là thiên hạ đệ nhất ra sao? Vậy mà dễ dàng như vậy liền để Bắc Cảnh cầm xuống, đáng chết, nếu là Bắc Cảnh quân đánh vào Từ Châu. Chương 49, cổ hủ truyền tin Triệu Quang giận cuối cùng vẫn phái người tiến đến Tôn Thánh Sơn cùng Tần Hiểu gặp mặt, thậm chí làm xong tùy thời đầu nhập vào đối phương tính toán. Nhưng đợi đến Từ Châu người đến Tôn Thánh Sơn về sau, nhìn thấy chỉ là một tòa trống rỗng sơn phong cùng từ trên bầu trời bụi bặm rơi xuống. Đó là đốt cháy thi thể sau cho tàn hội tụ đến bầu trời. Tần Hiểu từ bỏ Tôn Thánh Sơn. Ngoại trừ không có quản lý nhân tài bên ngoài, Tôn Thánh Sơn vị trí cũng không thích hợp chiếm cứ. Vì nơi này để chiến tuyến kéo quá dài cũng không có lợi. Tần Hiểu mang đi cái kia nuốt trưởng thiên ly triều đỉnh khí vận ao nước, loại vật này chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Chủ công, phía trước là đường núi, viên tướng quân để cho ta bẩm báo chủ công, lật qua ngọn núi này, đi nhanh 3 ngày, liền có thể trở lại Vô Đương Thành. Tần Hiểu đứng dậy, nhìn hướng về phía trước cao ngất dãy núi. Lúc đến lật qua ngọn núi này liền muốn một ngày, nói cách khác, hết thảy muốn hành quân 4 ngày nha, quân sư có thể có tin tức. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên rục ngựa mà đến huyền giáp quân theo đại quân đối diện đi tới trước mặt hắn. Tham kiến chủ công, quân sư để cho ta chờ đợi ở đây chủ công đại giá. Nói xong lời này, cái kia huyền giáp quân liền đem một phần ngọc giản hiện lên đến trên tay của hắn. Tần Hiểu cầm qua ngọc giản, trên đó viết mấy hàng chữ. Chủ công chớ nên lo lắng, vi thần dốc hết toàn lực, định để Vô Đương Thành bình yên vô sự, lặng chờ chủ công trở về. Tần Hiểu lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái kia huyền giáp quân. Quân sư là lúc nào để ngươi qua đây? 3 ngày trước. Cái kia, 3 ngày trước, hắn chính ở nơi nào? Khởi bẩm chủ công, 3 ngày trước, quân sư chính muốn đi trước Bắc Cảnh thông lộ ngăn cản Thiên Ly đại quân. Tần Hiểu khẽ gật đầu, đem ngọc giản để xuống. Lần này tấn công Tôn Thánh Sơn, cổ hủ bị Tần Hiểu lưu tại chỗ đó. Bởi vì theo hổ khẩu quan xuất phát về sau, Bắc cảnh quân chỗ thực hiện chính là dựa vào tốc độ của kỵ binh tại trời cách quân chưa kịp phản ứng trước đó cường thế xen kẽ tiến công chớp nhoáng sách lược. Mà Tân Hiệu lần này vì phản phái điểm số tiến đến Tôn Thánh Sơn thời gian bên trong, Cố Lãnh Ngọc nhất định sẽ làm cho người tìm đúng cơ hội thu phục mất đất. Dù sao Tân Hiệu mang đi chiến lược mạnh nhất Đại Tuyết Long kỵ binh cùng Triệu Vân cùng Viên Tạ Tông hai người. Trên mặt nổi, hắn đã không có thừa phía dưới bất luận cái gì binh lực. Nhưng thật sẽ là thế này phải không? Thật muốn nhìn một chút Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia tại biết mình phản công đại quân toàn bị tiêu diệt về sau biểu lộ là dạng gì a. Tân Hiểu nhẹ giọng tự nói, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười. Hắn đứng người lên, đối với bốn phía ra lệnh. Long Kỵ quân hết tốc độ tiến về phía trước, tiến về Vô Đương Thành, trợ giúp quân sư. Nhận được mệnh lệnh, Đại Tuyết Long Kỵ liền không lại vì để cho Lang Kỵ quân đoàn đuổi theo bọn hắn mà chậm lại tốc độ của mình. Toàn bộ quân đoàn bị một trận trắng như tuyết lưu quang bao phủ, từng thất long huyết chiến mã trên thân nổi lên vảy rồng đường vân. Chỉ là thời gian mấy hơi, Đại Tuyết Long Kỵ liền vượt qua Lang Kỵ quân đoàn, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Lang Bí gãi đầu một cái, có chút hâm mộ. Chủ công Đại Tuyết Long Kỵ quân thật lợi hại a. Tần Hiểu nhìn Lang Bí liếc một chút. "Tốt, ngốc đại cá tử tử, các ngươi về sau cũng nhất định có thể làm được." "A, thật, thật." "Hắc hắc, cái kia Lang Bí thì thay quân đoàn các huynh đệ đa tạ chủ công mong đợi." Tần Hiểu cười cười, không nói thêm gì. Thiên Sách Lang Kỵ, đây là hắn một cái duy nhất mang theo chính mình buông xuống chi địa quân đoàn, cũng là một cái duy nhất quân đoàn bình thường lại có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra mở nhạt quân hồn tồn tại. Tần Hiểu tin tưởng bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ trở thành thần thoại cấp bậc tồn tại. "Tốt, tiếp tục đi tới, không muốn rơi xuống quá nhiều, trước khi trời tối lật qua ngọn núi này." "Đúng." Chủ công, Vô Đương Thành trên tường thành, Cổ Hủ cười híp mắt đứng ở chỗ này, cầm trong tay phất trần, phong khinh vân đạm bộ dáng, cùng nơi xa bên trên bình nguyên kịch chiến cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. "Quân sư, cửa nam bên kia đã cầm về." "Khổ cực Trương tướng quân." Cổ Hủ cười ha hả nhìn thoáng qua bên cạnh răng nanh khéo mồm kéo miệng, trên cổ mang theo một chuỗi chẳng hạn, trong tay nắm chặt bùa vàng nam nhân. Người này chính là Hoàng Cân Lực Sĩ quân đoàn thủ lĩnh, Địa Công tướng quân, Trương Bảo. "Không khổ cực không khổ cực, cái này cũng là vì chủ công, mà lại cũng may mà quân sư mưu kế. Những cái kia Thiên Ly triều đỉnh chó săn coi là cửa nam thất thủ thì một mạch xông vào, căn bản không nghĩ tới Hoàng Cân Lực Sĩ, ha ha, bọn hắn chết mất thời điểm còn nghĩ đến chạy trốn đâu. Ha ha, đây đều là Trương tướng quân Hoàng Cân Lực Sĩ công lao, chờ chủ công trở về, ta tự mình vì Trương tướng quân thỉnh công." Trương Bảo cười ha ha hai tiếng. "Cái kia thì đa tạ quân sư, đối quân sư, còn có chuyện gì muốn chúng ta đi làm?" Cổ Hủ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. "Trương tướng quân tiếp tục đóng giữ cửa nam liền tốt, Thiên Ly triều đỉnh người sẽ không như vậy bỏ qua." "Đúng vậy, cái này đi." Trương Bảo nhảy phía dưới thành tường triều Nam môn chạy tới, Cổ Hủ lưu tại nguyên chỗ, hơi suy tư. Từ khi chủ công hạ lệnh muốn đối Tôn Thánh Sơn xuất thủ về sau, hắn liền lưu tại nơi này. Đồng thời lưu lại, còn có Trương Bảo Hoàng Cân Lực Sĩ cùng Bạch Mạng Nghĩa Tòng. Nói thật, Bạch Mạng Nghĩa Tòng xuất hiện thời điểm, Cổ Hủ giật nảy mình. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tần Hiểu còn có như thế bộ đội. Bạch Mạng Nghĩa Tòng tự Bắc Cảnh trợ giúp mà đến, một đường lên vẫn chưa bị bất kỳ người nào biết. Chi quân đội này từ Triệu Vân thống soái, Cổ Hủ Lâm thời thống soái toàn quân trước tiên thì cảm nhận được chi quân đội này cường đại. 3 vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng, 3 vạn thần xạ thủ. Bọn hắn toàn lực làm, thậm chí có thể làm được 5000 m bên trong bách phát bách chúng. Trọng yếu nhất, bọn hắn là khinh kỵ của mình, am hiểu kỵ xạ. Theo Bạch Lâm Thành đến Vô Đương Thành đầu này được xưng là Bắc Cảnh thông lộ con đường phía trên, Bạch Mã Nghĩa Tòng bị hắn phân làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tiến về Bạch Lâm Thành đến Hồ Khẩu Quan tiến hành mai phục, chỉ cần Duyện Châu hoặc là Kinh Châu cái kia hai vương quân đội hướng Hồ Khẩu Quan xuất phát một bước, liền lập tức xuất thủ tập kích quấy rối, dựa vào Bạch Mã Nghĩa Tòng linh hoạt tính liền đủ để cho bọn hắn không cách nào công thành. Nếu quả như thật đến Hồ Khẩu Quan bị tiến công một bước kia cũng không sao. Bởi vì lúc trước Tần Hiểu triệu hoán đi ra 5 vạn trọng giáp cung binh, lưu tại Bạch Lâm Thành chỉ có 2 vạn, còn lại 3 vạn ra mặt, 1 vạn người đi đến Thiên Sách Thành hiệp trợ nơi đó Lang Kỵ, 1 vạn người đi đến Tứ Hải cứ điểm hiệp trợ Long Hải thủy quân, còn lại 1 vạn, dựa vào Hồ Khẩu Quan quan hiểm cùng trọng giáp cung binh đặc tính, cho dù là 100 vạn đại quân cũng đừng hòng công phá Hồ Khẩu Quan. Bộ phận thứ 2 1 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng thì là chia làm 10 cái ngàn người quân, tại Bạch Lâm Thành đến Vô Đương Thành những cái kia trong thành nhỏ tùy thời du đãng. Gặp phải Thiên Ly triều đỉnh quân đội liền tự mình lựa chọn là xuất thủ hay không, một khi gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui. Những cái này thành trì đối với chủ công mà nói cũng không trọng yếu, ngược lại là tính mạng của bọn hắn quan trọng hơn một số. Mà bộ phận thứ 3 liền bị Cổ Hủ lưu tại cái này Vô Đương Thành. Thiên Ly triều đỉnh tổng cộng theo địa phương khác đưa tới 8 vạn tân quân, tại từ mấy vị thiên võ cảnh đem cả vạn dẫn tới, muốn thừa dịp Tần Hiểu rời đi, thu phục mất đất về sau, lại để cho Hàm Cốc quan bên trong bên ngoài tổng cộng 60 vạn đại quân thành lập phòng tuyến, đem Tần Hiểu vây quanh. Giờ phút này, cái này 8 vạn tân quân đang bị Vô Đương Thành bên ngoài Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm du đang bắn giết, bọn hắn chỉ có thể bằng vào nhân số ưu thế, cộng thêm Thiên Ly triều đỉnh khí vận ra chỉ cùng Thiên Ly tướng quân huyết tinh trừng trị phía dưới liều mạng hướng Vô Đương Thành mà đi. Dường như chỉ cần đến Vô Đương Thành dưới, Bạch Mã Nghĩa Tòng tầm bắn ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cổ Hủ cười ha hả huy động xuống phát trần, không thấy chút nào nửa phần lo lắng. Bởi vì vô luận như thế nào, dù là chỉ có một mình hắn ở đây, cái này Vô Đương Thành cũng định đem bình yên vô sự đợi đến chủ công trở về một khắc này. Dù sao, hắn Cổ Hủ cũng một chút có một chút như vậy thực lực a. Chương 50, Thiên Ly Tân Quân nội loạn Thiên Ly Tân Quân đại doanh. Phụ trách cái này 8 vạn tân quân là Thác Bạt gia tộc võ tướng, Thác Bạt Vinh. Thiên võ cảnh thực lực, tại trời cách thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc về là người nổi bật tồn tại. Càng là đọc đủ thứ binh thư, tự xưng là tương lai thiên hạ đệ nhất võ tướng. Tại Chu Hành sau khi chết, hắn tức thì bị nữ đế coi trọng. Được phái đến nơi này, dựa vào gia tộc thế lực, cưỡng ép trưng binh 8 vạn, chuẩn bị làm một bộ lớn, đem bị Bắc Cảnh chiếm lấy thổ địa đoạt lại. Tại sau đó, phối hợp triều đình đại quân, đem cái kia Bắc Cảnh tên điên tru sát. Hắn liền có thể nhảy lên lên trời, lập xuống to lớn chiến công. Có thể đi tới nơi này về sau, Thác Bạt Vinh lại phát hiện, đừng nói là đoạt lại mất đất. Tại binh thư phía trên chỗ học được hết thể mưu kế, toàn bộ bị cái này vô đương thành bên trong người tùy tiện tiêu trừ. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tiên thuật, cũng bị không biết từ nơi nào xuất hiện Bắc Cảnh quân tùy tiện sánh ngang. Thời khắc này Thác Bạt Vinh không có khí khái hào hùng, mặt buồn rười rượi. Tướng quân, đại quân, đại quân nhanh đến dưới thành. Hắn phó tướng đi đến, vừa chắp tay, mặt lộ vẻ khó xử nói: tổn thất bao nhiêu người? Còn có ta phái đi cửa nam người đâu? Tổn thất không sai biệt lắm ba bạn, đi đến cửa nam bên kia tướng sĩ chưa có trở về tin, ta lại phái người tới nhìn một chút, cửa nam vẫn như cũng là chạy không trạng thái, nhưng không giống như là thật chạy không, ta lại phái mười mấy người đi vào, cũng mất tin tức. Đáng chết, ta sớm cái kia nghĩ tới, cái kia trong thành người làm sao khả năng lưu hạ lớn như vậy sơ hở. Thác Bạt Vinh phẫn nộ vô lên bàn, đứng dậy cầm vũ khí lên liền đi ra ngoài. Đại ca, ngươi đi làm cái gì? Cái kia phó tướng đem hắn ngăn lại. Thả ta ra, ta muốn lên trận giết địch. Lúc này mới mấy cái ngày ta thì tổn thất 3 vạn đại quân, ngươi để cho ta tại sao cùng bệ hạ bàn giao? Đại ca, ngươi thật không thể đi, những cái kia cưỡi ngựa trắng cung thủ chỉ muốn gặp được đại ca, liền sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi bắn tên, ngươi trước bị bắn thành con nhím, kém chút mất mạng ngươi quên sao? Thác Bạt Vinh nghe nói như thế, thân thể lắc một cái, lập tức bình tĩnh lại. Hắn thân là chủ tướng sẽ có đầu rút cổ ở chỗ này, nguyên nhân chính là cái này. Bạch Mã Nghĩa toàn bị cổ hủ mệnh lệnh, dẫn đầu công kích tay sở hữu thoạt nhìn như là quan tướng người. Bởi vì có quân trận cùng khí vận gia trì, bọn hắn mũi tên không thể làm đến một kích mất mạng, nhưng nếu là 3 mũi tên, 4 mũi tên, càng nhiều mũi tên cùng một chỗ bắn tại cùng một trên thân thể người, như vậy cũng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn hắn muốn đánh chết mục tiêu. Thiên Ly triều đình quân đội vốn là từ tân quân tạo thành. Bạch Mã Nghĩa toàn đem chiến tuyến kéo đến lớn nhất. Mười mấy người chia làm một đội, dù đáng tại cái này Thiên Ly triều đình tân quân bốn phương tám hướng. Mảnh này tọa lạc tại Vô Dương thành bên ngoài cự đại bình nguyên dường như trở thành đi săn sân tập bắn, mà cái kia 8 vạn tân quân thì như thế từng điểm bị không ngừng làm hao mòn. Ngẫu nhiên có thể có một bộ phận người vọt tới Vô Dương thành dưới, vừa mới dựng lên thang mây, trên tường thành Bạch Mã Nghĩa Tòng liền sẽ xuất hiện đem bọn hắn bắn giết. Bạch Mã Nghĩa Tòng không ngừng bức bách những cái này tân quân, cho dù là đến lúc ban đêm, cũng sẽ thay phiên lấy đi ra quấy rối, để những cái này tân quân khổ không thể tả. Duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn là dùng tiên ly khí vận nâng lên màn trời bao phủ đại doanh. Đây là Bạch Mã Nghĩa Tòng mũi tên duy nhất không cách nào đến vị trí. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực co đầu rút cổ tại trong đại doanh sao? Cũng chỉ có thể dạng này a đại ca, để các minh đệ trở về đi, tối thiểu có triều đình khí vận tại gia trì, chúng ta còn có thể lưu lại cái này 5 vạn binh lính, chúng ta thắc bạc ra nhiều năm như vậy, có thể có được mộ binh cơ hội, cũng cứ như vậy một lần, đại ca. Cái này phó tướng xưng hô Thác Bạt Vinh vì đại ca, đích thật là bởi vì hai người chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ, chỉ bất quá, hai người địa vị ngày đêm khác biệt chính là. Thác Bạt Vinh ngồi trở lại đến vị trí của mình, hai tay chống lấy cái bàn không để cho mình ngã xuống. Thanh âm của hắn run rẩy nói ra, ngươi cho rằng ta không biết những thứ này sao? Nhưng là, trong đại doanh lương thực đã không đủ, hiện tại chỉ có thể để 2 vạn người đang ăn lên 3 ngày, hiện tại trốn đi, ngược lại là có thể lưu lại càng nhiều binh lính, có thể về sau đâu. Hắn nhìn về phía phó tướng, ánh mắt bên trong tràn ngập tàn nhẫn. Ta đã hướng triều đình tỉnh cầu trợ giúp, chỉ cần tại kéo 3 ngày, liền sẽ có 20 vạn đại quân đến giúp trợ, chúng ta chỉ cần 2 vạn người, tại trong đại doanh ngăn chặn 3 ngày. Ngươi hiểu chưa? Phó tướng theo bản năng lui về sau 2 bước. Đại ca, ý của ngươi là, để bọn hắn tại tử 3 vạn người? Cái này, Thác Bạt Vinh không nói gì, nhưng hắn trầm mặc cũng đã là tốt nhất trả lời. Việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể lại có người thứ ba biết, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, đại ca. Hắn nói như thế, cũng không có chú ý tới. Một cái màu tím đen tiểu xà chậm rãi theo doanh trướng bên cạnh bơi qua. Cổ Hủ cười ha hả sờ lên một cái khác ngang nhau bộ dáng tiểu xà. Hắn đã nghe được chính mình muốn nghe tin tức. Truyền lệnh xuống, không cần quá nghiêm khắc giết hại, đem Thiên Ly triều đình quân đội chạy về bọn hắn đại doanh, tối thiểu để bọn hắn ăn xong một bữa cơm no. Ha ha ha. Bạch Mã Nghĩa tổng cải biến trận hình, theo nguyên bản nhiều người phối hợp bắn giết một người, chuyển biến làm đồng thời xạ kích. Hàng vạn con mũi tên hình thành mưa tên rơi xuống. Đám này tân quân chỗ nào nhìn thấy qua loại tình cảnh đáng sợ này? Vốn là có chút tán loạn bọn hắn tại Bạch Mã Nghĩa tổng xua đuổi bên trong hướng về đại doanh chạy tới. Rõ ràng mặc chiến giáp, còn có quân đoàn lực lượng bảo hộ, một mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bọn hắn là tân quân, đều là bị cưỡng chế điều động thanh niên khỏe mạnh. Nơi nào sẽ đi nghĩ nhiều như vậy đây? Trước đó Bạch Mã Nghĩa tổng theo 4 phương 8 hướng cùng bọn hắn lượn vòng. Hiện tại thật vất vả xuất hiện có thể chạy đi lỗ hổng, đám gia hỏa này căn bản không làm nửa điểm dừng lại, hướng thẳng đến đại doanh chạy tới. Bởi vì bọn họ chạy trốn, Huyền Vũ trận xuất hiện đại lượng lỗ hổng, cũng xuất hiện càng nhiều bản không nên xuất hiện thương vong. Nhưng Cổ Hủ mệnh lệnh là đem những người này chạy về đại doanh, mà không phải tiến làm giết hại. Cho nên Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không có theo đuổi không bỏ. Trơ mắt nhìn lấy những cái này tân quân trốn hướng đại doanh. Đại ca, chúng ta người quay trở về. Cái gì? Ta không phải để bọn hắn tử chiến không nghỉ sao? Phế vật, thống soái thiên tướng đâu? Chết rồi. Rất đã sống chết, những cái này tân quân kết thành trận pháp về sau căn bản thì không có dám hướng về Vô Dương thành tiến công quá xa, bị những cái kia cưỡi ngựa cung binh bắn giết một chút giáo úy về sau, dứt khoát thì ngừng. Thác Bạt Vinh sắc mặt tái xanh, do dự một chút, thận trọng đi ra doanh trướng. Mắt nhìn đại doanh bên ngoài xông tới mấy vài người, biểu lộ càng thêm khó coi. Cản bọn họ lại, đem bọn hắn chạy trở về. Trong đại doanh bị Thác Bạt binh lưu lại 2 vạn binh lính toàn bộ ngăn cản tại màn trời biên giới, đem vũ khí nhắm ngay những thứ này trốn về đến binh lính. Đứng lại, trở về tác chiến, ai bảo các ngươi trốn về đến? Các ngươi đây là kẻ đào ngũ, luận tội nên chém. Để cho chúng ta đi vào, để cho chúng ta đi vào, xông đi vào, bên trong là an toàn. Hán Nương, dựa vào cái gì những người này có thể trốn đi, chúng ta thì nhất định phải ở bên ngoài chịu mũi tên bắn. Các binh đệ, vọt lên bọn hắn. Kẻ đào ngũ không chút do dự đối trong đại doanh binh lính triển khai công kích, giữa song phương trực tiếp bạo phát nội loạn. Lần này lương thực cần phải liền đầy đủ ăn đi. Cổ Hủ cười ôn hòa lấy, tại những đào binh kia bên trong, một số dung mạo phổ thông đến ném đến trong đám người căn bản nhận không ra, người mặc thiên ly quân phục huyền giáp quân chính là nói ra vừa mới những cái kia nội loạn lời nói người. Bọn hắn dẫn dắt đến giữa song phương chiến đấu, nhóm người mình thì là tìm tới cơ hội tiến nhập thiên ly tân quân đại doanh. Chương 51, Cổ Hủ con, loạn võ con, không sao, cháy rồi, cháy rồi. Thác Bạt Vinh nhìn lấy thiêu đốt lên đại hỏa lương thực thương cố, sắc mặt tái xanh. Ngay tại vừa mới, cái kia mấy vạn tiên bị hắn bỏ qua thiên ly tân quân vẫn là có một bộ phận người xông vào đại doanh, mà tại bọn họ hướng sau khi đi vào không bao lâu, trong đại doanh kho lúa liền giấy lên đại hỏa. Cái này rõ ràng cũng là trong bọn họ có người động tay động chân. Hiện tại ngược lại tốt, bản đầy đủ 2 vạn người ăn lên 3 ngày lương thực, có thể bật cứu trở về không đến mấy cái túi. Còn lại toàn ở trận này đại hỏa bên trong đốt cháy hầu như không còn. Trên tường thành Cổ Hủ nhìn lấy đây hết thảy, thủ hạ huyền giáp quân về tới báo tin. Quân sư, đã ấn kế hoạch của ngài, tìm được bọn hắn kho lúa. Làm tốt, để còn ở bên ngoài đại quân tất cả đều quay trở về. Đúng. 5 vạn đại quân không có lương thực, chờ đợi bọn hắn chỉ có 3 con đường. Hoặc là vẫn như cũ có đầu rút cổ tại trong quân doanh chờ chết, hoặc là hướng lúc đến con đường chạy trốn, vận khí tốt, vẫn có thể có một nửa người có thể chạy trở về. Mà con đường thứ 3, cũng là liều chết công thành, tại đói trước khi chết, cầm xuống vô đương thành. Vô đương thành khoảng cách có thể cho cái này 5 vạn đại quân bổ cấp thiên ly lãnh thổ, lấy bọn hắn đám này không có huấn luyện bao lâu tân quân mà nói tối thiểu muốn đi lên 4 ngày, ở trong đó còn không thiếu có đường núi tồn tại. Bọn hắn chống đỡ không cho đến lúc đó. Huống chi Bạch Mã Nghĩa tổng am hiểu kỹ sạn, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, thậm chí có thể bắn tới 5000m khoảng cách. Cổ Hủ cảm thấy, đối diện chủ tướng không phải đứng ốc. Hiện ngay tại lúc này, chỉ có một đầu đường có thể đi. Cái kia chính là công thành. Dùng đập nồi dìm thuyền khí thế, đem vô đương thành đánh hạ, chỉ có dạng này mới có thể tồn tại. Cho nên Cổ Hủ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Theo ban đầu hắn muốn làm chính là thủ thành. Ban đầu, cái này 8 vạn tiên ly quân đội đến công thành thời điểm, bọn hắn quá chủ quan, bị sớm thì chuẩn bị xong Bạch Mã Nghĩa tổng cùng mai phục tại ngoài thành Hoàng Cân lực sĩ tách ra trận hình. Dòng dã 2 ngày chém giết, bọn hắn tổn thất 3 vạn tân quân. Tận đến giờ phút này, thiên ly triều đình chủ tướng mới phản ứng được, đem bọn hắn triệu còn lớn hơn doanh, tập hợp lại. Bắt đầu từ lúc đó, Cổ Hủ liền biết, muốn bằng vào tay mình đầu lực lượng đem cái này 8 vạn người toàn bộ tiêu diệt cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành sự tình. Cho nên hắn liền xếp đặt mà tính toán. Thông qua đối diện những binh lính kia kỳ quái biểu hiện không khó coi ra, bọn họ đều là bị lâm thời điều động tân binh. Bạch Mã Nghĩa tổng phân bố tại toàn bộ chiến trường, cho những tân binh kia áp lực thực lớn. Trong áp phía dưới, tất có đại loạn. Lại thêm chi Bạch Mã Nghĩa tổng mục tiêu toàn bộ đều là tân quân bên trong giáo quan, thì liền chủ tướng cũng bị buộc trốn về đại doanh. Quân Long vô thủ thời khắc, có một cái cơ hội chạy trốn, những người này tuyệt đối sẽ không dung tha. Mà đối với bọn hắn tới nói chỗ an toàn nhất, liền là quân đội đại doanh. 3 vạn người hướng doanh, liền có để huyền giáp quân chui vào trong đó, đốt cháy lương thảo cơ hội. Không có lương thảo, bụng đói kêu vang tân quân chỉ có sống mái một trận chiến. Cổ Hủ chờ, chính là cái này. Làm Bạch Mã Nghĩa tổng rời đi chiến mã, đứng ở bên trong thành tường. Bên cạnh của bọn hắn trưng bày lấy ngàn mà tính mũi tên. Làm Thác Bạt Vinh dẫn đầu phái ra 1 vạn người thăm dò công thành thời điểm, Cổ Hủ cho Bạch Mã Nghĩa tổng ra lệnh cũng chỉ có một, đem mũi tên bắn sạch. Đầy trời mưa tên giống như trên trời rơi xuống cam lâm cỏ rửa mặt đất. Những cái này tân quân hoảng sợ giơ thoát bài, đỉnh lấy mưa tên cùng bên cạnh người không ngừng phát ra tiếng kêu rên tiến lên. Làm cái kia vận khí vô cùng tốt binh lính đi vào dưới tường thành, hắn hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, thi hải khắp nơi, máu tươi lưu nhập sông hộ thành bên trong. Mà tại trên tường thành, Cổ Hủ đối với cái này may mắn binh lính đáp lại mỉm cười thân thiện. Đáng tiếc, chủ công không chiêu hàng binh. Phất chân hóa thành độc xà, quấn quanh ở cái này binh lính cái cổ, độc xà mở ra miệng to như chậu máu, đem người cuối cùng kia sinh mệnh chung kết. Làm xong đây hết thảy, Cổ Hủ nhìn về phía trước. Chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, đối diện chủ tướng không hoàn toàn là cái phế bận. Cái này 1 vạn người cũng là đi tìm cái chết, mà cái chết của bọn hắn mang đến chỉ có một kết quả. Còn lại 4 vạn quân đội đã tiếp cận vô đương thành, song phương chỉ còn lại có không đến 2000 bước khoảng cách. Thiên ly khí vận cùng quân đoàn lực lượng ra chỉ phía dưới, những người này hoàn toàn có sức đánh một trận. Cái này có thể không có thể để các ngươi tùy tiện tấn công vào đến a. Phất chân bước xuống, cự xá bước lên. Màu tím đen trong mặt dọc đảo qua cái kia 5 vạn quân đội, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo độc vụ, nương theo lấy Bạch Mã Nghĩa tổng mưa tên giết đi lên. Không chỉ có là nơi này, cửa đông, cửa tây, cửa nam, toàn bộ vô đương thành tứ phương cũng dần dần đốt lên chiến hỏa. Tiếng giết đầy trời, máu chảy thành sông. Cổ Hủ lạnh nhạt đứng ở trên tường thành, nhìn lấy cự xà tán phá bừa bãi. Bạch Mã Nghĩa tổng bị điều khiển đến cửa đông cùng cửa tây 2 bên, mà ở trong đó chỉ cần hắn một người là đủ. Nam đầu trường sinh, bắt đầu chủ chết. Chiến tranh mở ra, đến đón lấy thì chỉ cần giao cho thời gian. Màn đêm buông xuống, song phương kịch chiến vẫn không có ý dừng lại. Cự xà trên thân đã là vết thương chồng chất, thành treo trên tường không ít tiên ly quân thi thể. Cổ Hủ lắc đầu, đưa tay thu hồi cự xà hóa thành phát trận. Trong chiến trận Tâm Thác Bạt Vinh thấy tình cảnh này hai mắt tỏa sáng. Con tưởng rằng là cái kia cự xà đã ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ, mà không cự xà, những cái kia bắn tên cung mã thủ cũng bị điều đến địa phương khác. Đây là cơ hội của bọn hắn. Công thành, công thành. Dẫn trước đạp lên thành từng người, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Cổ Hủ nhìn lấy cái kia càng lúc càng gần Thiên Ly Tân Quân, khi mắt, nụ cười đạt đến hắn chưa bao giờ tại Tần Hiểu trước mặt triển lộ ra cái gì. Giết hoặc là bị giết, tự mình lựa chọn đi, thương hương hử. Loạn võ phất trần huy động. Lực lượng vô hình đảo qua phía trước mấy vạn quân đội. Bọn hắn đồng thời ngừng chân. Thì liên Thác Bạt Vinh thời khắc này biểu lộ cũng biến thành tương đương quái dị. Bọn hắn hướng về lẫn nhau nhìn qua. Vũ khí trong tay chậm rãi thay đổi phương hướng. Chật, theo một người bị bên cạnh người phá vỡ cổ họng. Cái này hơn hai vạn Thiên Ly Tân Quân, đúng là tại lúc này bắt đầu tự giết lẫn nhau. Huyền Giáp Quân vị Cổ Hủ chuyển đến cái ghế, ngồi ở chỗ này, nhàn nhã nhìn lấy đây hết thảy. Lần này, chủ công liền không thể nói ta giấu nghề đi, ai, thật sự là phiền phức nha, cũng không biết viên tướng quân đến tuột cùng cái gì thời điểm có thể tới. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trước tường thành tự giết lẫn nhau không ngừng kéo dài. Hơn hai vạn thực lực tương tự người chiến đấu rất khó phân ra thắng bại, nhiều khi đều là ngươi chém đứt cánh tay của ta, ta chém đứt bắp đùi của ngươi. Cho dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng muốn đối bên cạnh người lung tung chém giết. Cùng ngay một bên nổi lên màu trắng bạc. Cổ Hủ nghe được nơi xa truyền đến từng trận sấm sét. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được tại bên trên bầu trời bay lượn, giống như thiên binh đồng dạng đại tuyết long kỵ quân hướng nơi đây chạy nhanh đến. Loại kia tốc độ, e là cho dù là phổ thông thần võ cảnh cũng khó có thể duy trì. Mà đại tuyết long kỵ quân trọn vẹn giữ vững một ngày một đêm thời gian. Phía trước nhất viên Tả Tông nhìn lấy vô đương thành trước cửa cái kia chém giết lẫn nhau, lại đồng dạng mặc lấy thiên ly triều đỉnh chiến giáp những binh lính kia, chính đang nghi ngờ lúc, liền nghe đến Cổ Hủ thanh âm. Viên tướng quân, những người này đều là địch nhân, về sau ngươi có thể muốn giúp ta làm chứng, ta lần này thế nhưng là tận lực nha, chủ công nên sẽ không lại nói ta giấu nghề a. Hắn uống một ngụm trà, cười híp mắt nói ra. Chương 52, Mạc Ngọc Kỳ lân đại tuyết long kỵ quân đến một khắc này. Cái kia vỏ rùa quân trận hoàn toàn thì đã mất đi tác dụng. Viên Tả Tông một ngựa đi đầu, cường thế vọt vào tại nội bộ triển khai giết hại. Hai vạn tên đại tuyết long kỵ quân tướng thiên ly quân tân quân vây quanh. Theo phần ngoài hướng vào phía trong áp xúc thiên ly tân quân sinh tồn không gian. Tại trước mặt bọn hắn, dù là có khí vận cùng quân đoàn ra chỉ phía dưới binh lính đơn thể lực lượng, cũng chống cự không nổi đại tuyết long kỵ quân Bắc Lương đao một đao chi địch. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hai vạn người liền bị giết một nửa. Cổ Hủ tại trên tường thành nhìn lấy tình cảnh này không khỏi lắc đầu cảm thán. Không hổ là chủ công đại tuyết long kỵ quân a, ngược lại là ta không sợ trưởng lãnh binh, nếu không, chủ công Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn mới là. Theo đại tuyết long kỵ quân trở về, trận chiến tranh này cũng đã tới cuối cùng. Viên Tả Tông đi vào vô đương thành dưới, nhảy lên một cái, đến Cổ Hủ bên người. Quân sư, ha ha, nhiều ngày không thấy, viên tướng quân thần thái vẫn như cũ, may mắn mà có viên tướng quân trở về trợ giúp, không phải vậy, ta cái này yếu đuối thân thể có thể chi chống đỡ không được bao lâu rồi. Viên Tả Tông không phản bắt được. Hắn nhưng là chưa quên vừa mới những cái kia thiên ly triều đỉnh quân đội tự giết lẫn nhau cảnh tượng, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Cổ Hủ thủ bút. Không nói những thứ này, chủ công bây giờ đang ở nơi nào? Cổ Hủ đông nhiên nghiêm mặt nói. Chúng ta tại hơn một ngày trước được chủ công mệnh lệnh đến đây trợ giúp quân sư, hiện ở đây, chủ công nên đã qua bình cổ núi, lại có ba ngày liền có thể đến. Nếu như thế, vậy liền phiền phức viên tướng quân phái người đi hướng chủ công lan truyền tin tức, đem vô đương thành sự tỉnh cáo chi chủ công. Không cần như thế. Viên Tả Tông lắc đầu. Chủ công đã điều động chúng ta đến đây, vô đương thành tự sẽ bình yên vô sự, huống chi, thời gian này chủ công cũng đã biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cái này, Cổ Hủ hơi hơi chần chờ, nhưng nghĩ tới chính mình chủ công chỗ thân bí, liền cũng đồng ý Viên Tả Tông thuyết pháp. Chính như Viên Tả Tông nói như vậy, giờ phút này, Tần Hiểu trong đầu, hệ thống thanh âm vào lúc này vang lên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết địch quân 8 vạn người, trong đó thiên võ cảnh 1 người, địa võ cảnh 3 người, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 21 vạn điểm. Nghe được cái này thanh âm về sau, Tần Hiểu liền biết, cái này nhất định là vô đương thành bên kia chiến sự kết quả. Tính cả cái này 21 vạn điểm, trước mắt hắn phản phái điểm số đã góp nhặt đến 232 vạn. Theo Tôn Thánh Sơn sau khi rời đi, Tần Hiểu một mực không có tiến hành rút thưởng, chờ cũng là hiện ở thời điểm này. Có ngoài định mức hơn 20 vạn. Hắn có thể tiến hành 3 lần 10 vạn cấp rút ra đến đo lường một chút hôm nay vật khí. Hệ thống, ta muốn rút thưởng, đệ nhất phát 10 vạn điểm. Đã tiêu hao phản phái điểm số 10 vạn điểm, đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử Thiên Võ cảnh chiến mã cùng một vị nào đó thần tướng cực kỳ xứng đôi. Tân Hiểu hướng về Triệu Vân bên kia nhìn thoáng qua. Cái gì một vị nào đó thần tướng, cái này Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử không phải liền là Triệu Vân tọa kỵ nha. Mà lại rất vừa vặn chính là Triệu Vân tại Tôn Thánh Sơn chiến dịch đã mất đi tọa kỵ, nguyên bản Tần Hiểu là dự định trở lại Vô Đương Thành về sau đem chính mình Bạch Nguyệt Long Mã đưa cho hắn, hiện tại ngược lại tốt, không cần tiễn, tới một cái cùng Bạch Nguyệt Long Mã đồng dạng đẳng cấp, lại càng thêm thích hợp hắn Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. "Từ Long, đưa ngươi một con ngựa ngươi có muốn hay không?" Triệu Vân sửng sốt một chút, không đợi hắn nói cái gì. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử từ nơi không xa trong rừng rậm vọt ra thẳng đến Triệu Vân mà đi. Triệu Vân khi nhìn đến Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử trong nháy mắt đó lập tức cùng nó đối mặt, đồng tử co rụt lại, dường như tìm được thiên mệnh bạn lữ một dạng, trực tiếp nhảy tới trên người của đối phương. Đa tạ chủ công. Nhìn lấy Triệu Vân cái kia một bộ vui sướng bộ dáng, Tần Hiểu tiếp tục nhấn xuống rút thưởng lựa chọn. Tiếp tục, 10 vạn điểm. Tiêu hao điểm số hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Mạc Ngọc Kỳ Lân. Mạc Ngọc Kỳ Lân cảnh giới, thiên võ cảnh nhất trọng, am hiểu dịch dung thuật, như ảo như thật. Vũ khí, Kỳ Lân thứ trung thành, tuyệt đối trung thành, lại là một cái quen thai tên. Mạc Ngọc Kỳ Lân, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là cùng Bạch Phượng Hoàng một dạng, đều là gai khách đoàn bên trong một viên. Cái kia một tay biến ảo năng lực xuất thần nhượng hóa, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Dùng để tìm hiểu tình báo, chui vào trại địch mạnh hơn bất quá. Tần Hiểu suy nghĩ một chút, đem Mạc Ngọc Kỳ Lân trực tiếp kêu gọi ra. Cách đó không xa trong rừng rậm xuất hiện một trận tiếng xô xoạt thanh âm. Một cái vóc người thấp bé, người khoác điện lam sắc treo lên màu trắng kỳ lân áo choàng che lớp toàn thân, chỉ có phần tay cùng màu đen bím tóc đuôi ngựa bại lộ trong không khí thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Vừa mới đạt được chiến mã Triệu Vân thu hồi hưng phấn, cầm thương bay vọt đến Tần Hiểu trước mặt, đông đảo lang kỵ sĩ binh càng đem hắn lập tức vây quanh. Thì liên tại Tần Hiểu cách đó không xa đi theo Tây Môn Suy Tuyết cũng liếc đi qua. Người nào? Thả nó tới. Tần Hiểu mệnh lệnh được đưa ra, Mạc Ngọc Kỳ Lân mới có cơ hội đến giá liên phía trên một chân quỳ xuống. Chủ công. Tự nam tự nữ thanh âm nghe người có chút quái dị, Tần Hiểu hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen. Đem cái mũ hái xuống. Là. Mạc Ngọc Kỳ Lân hơi có một chút do dự, nhưng vẫn là nghe lời tháo xuống che đậy khuôn mặt mũ trùm. Nữ nhân. Thỏa thỏa nữ nhân. Tối thiểu gương mặt này thấy thế nào đều giống như một nữ nhân. Tốt, đeo lên đi. Tần Hiểu mặc dù hiếu kỳ, nhưng lấy xuống mũ trùm Mạc Ngọc Kỳ Lân rất hiển nhiên cực không thích ứng. Đương theo Tần Hiểu mệnh lệnh, nàng nhẹ nhàng thở ra, mang tốt mũ trùm, một lần nữa che giấu đi dung mạo của mình. Chủ công, muốn ta đi làm những gì sao? Ngươi tạm thời theo ta, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Đúng, chủ công. Lưu lại một câu nói kia về sau, Mạc Ngọc Kỳ Lân liền muốn đứng dậy, đi trang thành binh lính bộ dáng, để lang bí cho ngươi tìm một thất bu lang. Đúng. Mạc Ngọc Kỳ Lân nhẹ gật đầu, rất nhanh, nàng dịch dung thành lang kỵ sĩ binh bộ dáng, đi theo Tần Hiểu sau lưng chờ đợi mệnh lệnh. Tần Hiểu kỳ thật đã nghĩ kỹ muốn để nàng đi làm cái gì. Loại này cường đại dịch dung năng lực, cho dù là thân cận người muốn phát hiện đều cực kỳ khó khăn. Nếu là đem năng lực này tác dụng tại chiến tranh bên trong, suy nghĩ một chút, Mạc Ngọc Kỳ Lân chui vào địch quân đại doanh, hạ độc, phóng hỏa, ám sát. Đây đối với chiến tranh mà nói có không thể tầm thường so sánh trợ giúp. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Tần Hiểu lộ ra nụ cười hài lòng, không tiếp tục sử dụng 10 vạn điểm tiến hành rút thưởng. Còn lại thêm ra tới phản phái điểm số, hắn đều sẽ dùng đẳng cấp thấp nhất rút thưởng đi rút ra vật tư. Cho nên quân đội của hắn không cần phía sau thiết kế, đây cũng là Bắc Cảnh quân có thể tùy ý đi nhanh chỗ cường đại. Hệ thống, tiêu hao 100 vạn phản phái điểm số, tiến hành rút thưởng. Đã hoàn thành tiêu hao, ngay tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thần Võ Bá Vương Thương. Thần Võ Bá Vương Thương duy nắm giữ bá giả chi tâm tuyệt thế bá vương, mới có thể cầm lấy. Chương 53, Chiêm Tinh Đài, Lý Thuần Phong. Làm Tần Hiểu lựa chọn đem Bá Vương Thương triệu hoán một khắc này, nguyên bản ngàn dặm không mây chân trời bỗng nhiên bị màu đen vân vụ bao phủ, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Buôn lang nhóm cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ào ào phát ra kịch liệt chu lên. Triệu Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết trước một bước đi vào Tần Hiểu trước mặt, ngắm nhìn bốn phía, để phòng nguy hiểm. Thế mà, nguy hiểm sát thực tới, nhưng không phải bốn phía, mà chính là trên trời. Một đạo đen nhánh lưu quang từ trên trời giáng xuống, ngay trước đại quân mặt, cứ thế mà rơi vào Tần Hiểu trước mặt, đem giá liễn xuyên thấu. Hắn giá liễn phía trước cái kia 16 con chiến mã bị một cỗ cự lực lôi kéo kém chút lật lại. Chủ công, Triệu Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Mạc Ngọc Kỳ Lân, còn có Lam Bí. Ánh mắt mọi người đều hướng về Tần Hiểu phương hướng quan tới, cũng nhìn thấy cái kia tản ra màu đen khí tức trên trời đến bật. Không cần tới. Tần Hiểu đưa tay ngăn trở mọi người muốn đi qua ý nghĩ. Nhìn trước mắt trường thương, mi đầu cao lại. Bá Vương Thương. À, ngược lại là không nghĩ tới. Thứ này sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bản thế tử có đủ hay không trở thành bá vương. Tần Hiểu không chút do dự đưa tay ra, nắm chặt cái kia giống như lạnh như băng thân thường, trong chốc lát, một trận tràn ngập sát ý, cùng ngạo niềm tin hướng hắn đánh tới. Trong chốc lát, Tần Hiểu chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, hắn phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu phía trên, vô số hai tay cánh tay theo huyết hải bên trong đưa ra ngoài. Ở trong đó, có rất nhiều nhìn quen mắt khuôn mặt. Bị trộm tới ngăn cản Bắc Cảnh quân, Tần Hiểu hạ lệnh trà đạp bình dân. Xôi nam trên đường giết chết thiên ly binh lính, các loại đại nho, thế gia tử đệ, bọn hắn hóa thành lệ quỷ hướng về Tần Hiểu chụp tới. Nhìn lấy những thứ này kêu thảm thân ảnh, Tần Hiểu cũng không quay đầu lại, hướng về núi thây biển máu phía trên bảo tọa mà đi. Đi vào vương tọa trước đó, những cái kia huyết hải bên trong rách dưới những thi thể cũng đã đem hắn vây quanh. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng, không làm mảy may do dự, ngồi lên cái kia tại thi sơn phía trên vương tọa. Bản thế tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi một đám người chết, còn có thể có bản lĩnh gì, đều cút ngay cho ta. Nương theo lấy Tần Hiểu quát to một tiếng, những cái kia niềm tin cùng màu đen khí tức cùng tất cả hư huyễn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thi liên trên bầu trời cũng khôi phục trước đó sát thái. Chủ công, ngài không có sao chứ? Triệu Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người tới Tần Hiểu bên người, nhìn đến cái kia cây trường thương, trong lòng cũng không khỏi đến nhấc lên 12 phần đề phòng. Ta không sao. Tần Hiểu đi xuống hư giá liễn, có chút đáng tiếc lắc đầu. Cái kia để Văn Hòa đang giúp ta làm một cái. Hắn cầm lấy trường thương, tùy ý chuyển cái thương hoa. Xem ra bản thế tử vận khí không tệ, ngược lại là có cái thích hợp vũ khí dùng. Nghe nói lời ấy, mọi người cùng nhau quỳ xuống đất, thì liền bốn phía lang kỵ thấy thế cùng nhau quỳ xuống. Chúc mừng chủ công.
Có này trên trời rơi xuống thần binh, chủ công chắc chắn nhất thống thiên hạ.
Nhất thống thiên hạ,
nhất thống thiên hạ.
Các tướng sĩ cùng kêu lên kêu gào, bốn phía dãy núi quanh quần thanh âm của bọn hắn. Tần Hiểu đứng ở trung tâm, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng hào tình bạt trượng. Thử hỏi, trong thiên hạ có người nam kia nhi không lại bởi vậy mà nhiệt huyết sôi trào đâu? Một trận nhiệt liệt sau đó, đại quân tiếp tục đi tới. Bởi vì giá liễn hư hao, Tần Hiểu dứt khoát cưỡi lên Bạch Nguyệt Long Mã. Hắn hiện tại đã có nửa bước thiên võ cảnh thực lực, cưỡi ngựa đi đường ngược lại cũng sẽ không có cái gì mệt mỏi. Đến mức Bá Vương Thương, Tần Hiểu để Triệu Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn thử một chút, có thần võ cảnh cửu trọng thực lực hai người bọn họ tại tiếp xúc đến Bá Vương Thương trong nháy mắt đó, Bá Vương Thương trọng lượng thì biến thành bọn hắn khó có thể cầm lấy cấp độ. Nhưng là Tần Hiểu đem Bá Vương Thương đặt ở trên chiến mã lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Muốn đến thanh thương này là sẽ không thích bị người khác cầm lên. Hệ thống, thanh thương này thật là tại thần võ cảnh phạm chủ bên trong sao? Tần Hiểu mở ra hệ thống màn ánh sáng, nhìn kỹ đối với rút thưởng những cái kia giới thiệu, trong lòng nhiều hơn một phần nghi hoặc. 100 vạn phản phái điểm số có thể rút ra đến thần võ cảnh đến võ thánh cảnh giới khen thưởng nội dung, thần võ Bá Vương Thương, vì võ thánh cảnh giới khen thưởng. Quả nhiên, Tần Hiểu không có đoán sai. Vận khí của hắn xác thực cũng không tệ lắm. Hệ thống, ta muốn tiếp tục rút thưởng. Xin hỏi ký chủ muốn tiêu hao bao nhiêu phản phái điểm số?
100 vạn điểm.
Ngay tại vì ngài rút thưởng chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Chiêm Tinh Đài, Chiêm Tinh Đài, nắm giữ thần đạo cảnh cựu trọng tinh tượng Lý Thuần Phong một người, thiên đạo cảnh thiên tượng các chủ 4 người, mà nói cảnh hộ pháp 18 người, Chiêm Tinh Đài nhân đạo cảnh pháp sư 3000 người, đạo pháp học đồ 1000 người. Có thể thông qua Chiêm Tinh Đài kết hợp đế vương khí vận, đối quân đội tiến hành gia trì, thông qua Chiêm Tinh Đài pháp sư, có thể tiến hành không nhìn khoảng cách tin tức lan truyền, Chiêm Tinh Đài pháp sư có thể hiệp trợ thủ thành. Tần Hiểu tay nắm chặt dây cương, nhìn lấy hệ thống màn sáng phía trên những thứ này giới thiệu, hắn nuốt nuốt mi tâm của mình, tại mở mắt ra, xác định chính mình không có nhìn lầm. Hắn hôm nay vận khí có phải hay không có chút quá tốt rồi. Đầu tiên là 10 vạn điểm số bên trong cho Triệu Vân làm một thất bản mệnh chiến mã, lại liên tục triệu hoán ra Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Bá Vương Thương, hiện tại lại tới dạng này một cái có được Lý Thuần Phong dạng này nhân vật Chiêm Tinh Đài. Mà cái này Chiêm Tinh Đài công năng, nhất làm cho hắn xem trọng, chính là cái kia không nhìn khoảng cách tiến hành cầu thông năng lực. Năng lực như vậy, Thiên Ly Triều Đình cũng có, tiền thân ký ức bên trong, Thiên Ly Triều Đình thì thường xuyên để một số pháp sư cho lão Lương Vương lan truyền mệnh lệnh. Thiên Ly Vương triều cương vực rộng lớn, nếu là không có những pháp sư này tiến hành cầu thông, rất nhiều nơi đã sớm là không nhận hoàn quyền. Hiện tại, hắn cũng có thủ đoạn như vậy, về sau chiến sự đem sẽ biến càng thêm dễ dàng, cho dù chiến tuyến kéo tại dài, cũng có thể càng tốt hơn địa chỉ vùng, hoàn toàn không cần lo lắng đại quân phân tán loại sự tình này. Niệm đến tận đây, Tần Hiểu đã kìm nén không được kích động trong lòng, hắn không thể hiện tại liền đem Chiêm Tinh Đài triệu hoán đi ra. Xin đem Chiêm Tinh Đài để đặt tại ký chủ khí vận thứ nhất nồng hậu dày đặc chi địa khí vận dày đặc nhất. Hệ thống, Chiêm Tinh Đài có thể trực tiếp đưa lên tại Bắc Cảnh sao? Làm Tần Hiểu buông xuống chi địa, Bắc Cảnh đối với hắn mà nói không thể bảo là không trọng yếu. Không hề nghi ngờ, cho dù hiện tại đến Trung Nguyên công thành chiếm đất, hắn căn cơ, còn tại Bắc Cảnh thì liền sở hữu triệu hoán đi ra binh lính, trên thế giới này an bài thân phận cũng là Bắc Cảnh. Nếu bàn về khí vận nồng hậu dày đặc, chỗ đó tuyệt đối là cao nhất. Có thể đạt được trả lời chắc chắn, Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng, liền muốn trực tiếp đưa lên lúc, lại nghĩ tới điều gì. Ta có thể hay không đem Chiêm Tinh Đài triệu hoán đến Thiên Sách Thành, nhưng là để Lý Thuần Phong triệu hoán đến trước mặt ta đâu? Không thể, nhưng ký chủ tại triệu hoán Chiêm Tinh Đài về sau, Lý Thuần Phong đem về cùng ký chủ tiến hành liên hệ. Chỉ là liên hệ, có thể gặp đến bộ dáng của đối phương. Tần Hiểu nhẹ gật đầu, tuy nhiên không thể đạt tới hài lòng nhất dáng vẻ, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao, muốn đem Lý Thuần Phong triệu hoán đến nơi đây, cũng chỉ là muốn gặp một chút tại hắn kiếp trước đã coi như là thành tiên nhân đồng dạng tồn tại đến nơi này, lại là cái bộ dáng gì. Chương 54, Lý Thuần Phong liên hệ, Cố Lãnh Ngọc sư tỷ làm Tần Hiểu đem Chiêm Tinh Đài đưa lên hoàn tất không lâu sau. Một đạo quang hoa theo bắc phương mà đến. Đạo ánh sáng này hoa đi vào trên đại quân hư không chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, Tần Hiểu trước mặt nổi lên một cái lớn chừng bàn tay tấm gương. Hắn cầm lấy tấm gương, một tên thân mặc đạo bào nam tử cùng một đám pháp sư một mực cung kính đứng tại một chỗ trên đài cao hướng hắn con người. Vi thần, Lý Thuần Phong, tham kiến chủ công. Nhìn lấy trong kính người, Tần Hiểu nhẹ gật đầu. Không cần đa lễ, mau dậy đi. Tạ chủ công. Lý Thuần Phong cùng sau người các pháp sư đứng lên. Thiên Sách Thành có Lý Thuần Phong cùng quan tinh đài tồn tại, cũng coi là có đỉnh cấp chiến lực, triệt để an toàn. Tần Hiểu cũng không tính để Lý Thuần Phong tới, nhưng hắn thủ hạ pháp sư liền muốn phân đến mỗi cái trong quân đoàn. Cái kia 3000 tên pháp sư bên trong có 1-200 người sẽ được phái đến tứ hải cứ điểm hiệp trợ Long Hải thủy quân, còn lại liền sẽ tại Thiên Sách Lang Kỵ hộ tống phía dưới dọc theo Bắc Cảnh quân xuôi nam con đường tiến lên. Dọc theo con đường này không có trở ngại, Lang Kỵ tốc độ phối hợp phía trên những pháp sư này có thể thi triển pháp thuật, đêm tối đi gấp, đại khái thời gian nửa tháng liền có thể đến. Dọc đường thành trì, chỉ cần có Tần Hiểu quân đội tồn tại, liền muốn lưu lại một người dùng cho liên lạc. Tính toán số lượng, đợi đến cùng Tần Hiểu chạm mặt, còn có thể còn lại hơn 2000 người. Trừ bỏ sự kiện này, Tần Hiểu lại đối Lý Thuần Phong hỏi thăm tại Tôn Thánh Sơn lấy được cái kia thôn vệ thiên ly triều đỉnh khí vận ao nước. Theo Lý Thuần Phong trong miệng biết được, cái kia ao nước là một kiện tà vật, nhưng nếu là đưa đến Chiêm Tinh Đài, có thể làm cho Bắc Cảnh khí vận từng bước xâm chiếm thiên ly khí vận. Sự kiện này ngược lại không nóng nảy, đợi đến hộ tống pháp sư Lang Kỵ đi tới nơi này về sau lại để bọn hắn thuận tiện đưa trở về liền tốt. Hô, Tần Hiểu thả ra trong tay tấm gương liền cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lần này liên hệ là Lý Thuần Phong cưỡng ép đột phá thiên ly triều đỉnh khí vận phong tỏa tìm tới Tần Hiểu cho nên mới có thể làm đến. Nhưng làm như thế, cũng khẳng định sẽ bị Thiên Ly triều đình bên kia pháp sư phát hiện, bọn hắn sẽ biến càng thêm cẩn thận, không có Chiêm Tinh đại pháp sư ở một bên giúp đỡ, rất khó lại tiến hành xuống một lần liên lạc. Tần Hiểu dục ngựa tiến lên, nhị được đem sau cùng hơn 10 vạn điểm số rút sạch suy nghĩ. Những thứ này điểm số là dùng đến rút ra lương thực cùng các loại vật liệu nhu yếu phẩm. Hắn hôm nay vận khí nói không chừng đã dùng hết, không cần thiết lại tiếp tục tham lam đi xuống. Lật qua lại một ngọn dãy núi, nhìn về phía trước mênh mông xanh biếc đồng bằng, khoảng cách Vô Lương thành đã dùng không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Thiên Kinh thành, hoàng cung, Cố Lãnh Ngọc thẩm điện. Nàng bên cạnh nữ quan thận trọng vì nàng xoa nắn lấy bà bay. Nhìn thoáng qua bàn phía trên chồng chất như núi đấu trường, Cố Lãnh Ngọc tâm phiền ý loạn, tiện tay vứt bỏ, ánh mắt ấm lãnh. Thác Bạt Gia cái kia phế vật quả nhiên không phải Bắc Cảnh quân đối thủ, à, Thác Bạt Gia cái cuối cùng con trai trưởng cũng chết tại Bắc Cảnh quân trong tay, đám kia lão già kia hiện tại nhất định rất thương tâm đi. Lời này giống như là đang hỏi ai, lại như là đang hỏi chính mình. Sau lưng nàng nữ quan thận trọng nói ra, vậy hạ, Thác Bạt Gia lão tướng quân rất muốn đối Hán Vương động thủ, hiện tại lại tại Bắc Cảnh quân châu đó mất đi một cái cháu trai, hắn sợ rằng sẽ hận thấu đám này phản tặc, bệ hạ muốn dùng cái kia lão tướng quân trước đối phó ai đây? Cố Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn nàng một cái, dọa đến cái kia nữ quan đội vàng đầu giảm xuống đất, không dám ngẩng đầu. Ngươi còn thật nhiều, thử đối phó người nào? Đương nhiên là đối phó Hán Vương Cố Diệp. Tần Hiểu cái kia Bắc Cảnh quân mặc dù dẹp xong ta Thiên cách nhiều tòa thành trì, nhưng hắn chọn lầm đường, chờ đến Hàm Quốc quan chính là Tần Hiểu phế vật kia tử kỳ. Ngược lại Chu gia đám người kia đang trợ giúp Hán Vương, đừng nhìn đánh hạ thành trì số lượng không nhiều, nhưng đó là lại triều đình trăm vạn tinh binh ngăn cản, nếu thật là bị Hán Vương vào bảo, mới là đối triều đình bất lợi. Cố Lãnh Ngọc chính mình luốt luốt mi tâm, kỳ thật nàng cũng có lời nói không nói. Chu gia làm Thiên Ly triều đình mấy cái đại danh gia vọng tộc một trong, hắn gia tộc nội bộ thần võ cảnh cùng thần đạo cảnh số lượng vẫn luôn là ẩn số. Nàng làm hoàng đế, một mực đối những thế gia này chán ghét cùng cực, nếu không phải Tần Hiểu đoạn đường này sát phạt quá mức ngon độc, đám người này bên trong nói không chừng đã có tiến đến cùng Tần Hiểu liên hệ hợp tác. Không, liền xem như Tần Hiểu không thích thế gia, điên cuồng giết hại, nhưng cũng khó nói sẽ có nào đó gia tộc cùng hắn bắt được liên lạc, đám người kia chỉ sẽ vì duy trì bản thân mà nỗ lực, tuyệt không phải là vì triều đình. Muốn hay không, để sư phụ. Đối mặt bây giờ khốn cảnh, Cố Lãnh Ngọc trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh lại bị nàng cho bỏ đi. Không, không được, ta xuống núi trước cũng đã có nói, không cầu sư phụ trợ giúp. Đúng lúc này, một cái nữ quan đi tới quỳ xuống. Bệ hạ, có một người tự xưng bệ hạ sư tỷ, đến đây cầu kiến bệ hạ. Cố Lãnh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Sư tỷ, người nào? Nàng tên gọi là gì? Tựa như là gọi là Tu Lê, ngài nhìn, muốn gặp sao? Tuy nhiên cái này nữ quan cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đương kim thánh thượng có cái gì sư tỷ, nhưng nàng cũng không dám kinh thường, bây giờ nhìn hoàng thượng phản ứng, hiển nhiên là thật có chuyện như thế. Sư tỷ, nhanh để cho nàng đi vào, các ngươi đều ra ngoài. Đúng. Nữ quan nhóm ảo ảo lui ra ngoài, không bao lâu sau cơ vụ, một cái xem ra cũng chỉ có 17-18 tuổi, bên hông quả kiếm, sinh ra kẽ hở cắm một cái thúy ngọc kiếm châm nữ tử đi đến. Sư tỷ, thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lạc Thu Lê khoát tay áo, ánh mắt đảo qua xà nhà. Các nàng là ta ám vệ, không nghe thấy ta nói các ngươi đều ra ngoài sao? Cố Lãnh Ngọc nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn. Làm cái này trong tẩm cung triệt để không có để lại bất luận cái gì ngoại nhân về sau, tên là Lạc Thu Lê nữ tử trên dưới đánh giá Cố Lãnh Ngọc một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Làm hoàng đế thật đúng là không đồng dạng, ta là bị sư phụ phái ra, nghe nói ngươi bị một cái theo phía bắc tới phế vật đều nhanh đánh tới Hàm Cốc Quan, nếu là qua Hàm Cốc Quan, khoảng cách Thiên Kinh thành có thể cũng chỉ có nhất đạo bình chứng. Cố Lãnh Ngọc khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm đi, cái kia phế vật qua không được Hàm Cốc Quan, huống chi coi như thật qua thì phải làm thế nào đây, ngươi không phải cũng nói còn có một đạo bình chứng, đây chính là một cái châu phủ khoảng cách, muốn đến ta Thiên Kinh thành còn rất xa. Lạc Tu Lê khẽ bước cằm, trên mặt biểu lộ lại chỉnh trọng một chút. Ta lần này đến là bởi vì sư phụ đã nhận ra một kia chỗ không đúng, cái kia theo phía bắc tới đều cái gì? Tần Hiểu. Ừm, Tần Hiểu, người kia rất đặc biệt, sư phụ hoàn toàn nhìn không thấu hắn, tựa như là có đồ vật gì đem hắn che khuất một dạng, bởi vì người đó sư phụ thậm chí nhận lấy phản vệ, hắn không phải nhân vật đơn giản, ta lần này đến cũng là sư phụ muốn ta tới giúp người đi giải quyết Tần Hiểu, cho nên phía bắc tới những người kia sau đó phải đi chỗ nào ta sẽ ra tay đem hắn chém giết. Thần võ cảnh cửu trọng uy áp bao phủ toàn bộ đại điện, tên là Lạc Thu Lê nữ tử đã đối một cái chưa từng thấy tận mắt người sinh ra sát ý. Chương 55, cổ hủ nữ kế. Kinh Châu vô gian đạo Cố Lãnh Ngọc nghe được Lạc Thu Lê lời này nhíu mày. Nàng tuy nhiên xuất thân hoàng gia, nhưng thở nhỏ được đưa đi Nam Hải một tòa tiền sơn đảo tự phía trên tông môn bái sư tu tập, cái này 2 năm trở lại Thiên Ly triều đình dùng một chút thủ đoạn trở thành cái này Thiên Ly triều đình nữ đế, nhưng trong này cũng không thiếu có sư phụ nàng trợ giúp. Mà bây giờ sư tỷ tới đây cáo chi nàng Tần Hiểu cái kia phế vật bị sư phụ kiên kỵ. Cố Lãnh Ngọc do dự một chút. Sư tỷ, Bắc Cảnh quân bất quá là lão Lương Vương cho Tần Hiểu cái kia một phế nhân lưu lại át chủ bài mà thôi, nếu như hắn không có đánh vào Trung Nguyên mà chính là cùng Man tộc giao nhân tộc liên hợp mà nói đến còn có chút nguy hiểm, nhưng hắn tiến vào Trung Nguyên bất quá là như vậy một chút binh lực, dù là có thần võ cảnh trợ giúp cũng không đáng để lo, huống chi sư phụ lúc trước không đã trợ giúp triều đình phế bỏ Tần Hiểu. Ta đây không xem bảo, mục đích của ta chỉ là đi giết tử Tần Hiểu mà thôi, sớm một chút giết hắn còn có thể có thời gian tại sư muội ngươi nơi này du ngoạn mấy ngày, cái kia gọi Tần Hiểu hiện tại đến chỗ ấy. Thôi được, đã sư tỷ kiên trì như vậy, vậy thì mời sư tỷ đi Hàm Cốc quan đi, cầm lấy thủ lệnh của ta, nơi đó đại quân sẽ phối hợp sư tỷ ngươi, bắt cảnh đám kia ma tử, nhất định sẽ đi đến Hàm Cốc Quan. Lạc Thu Lê khoát tay áo, khinh thường ngẩng đầu lên. Phàm tục quân đội đối với ta vô dụng, chẳng qua là giết người mà thôi, cần phải phiền toái như vậy, Hàm Cốc Quan đúng không? Ta cái này xuất phát. Nhìn lấy Lạc Thu Lê bóng lưng rời đi, Cố Lãnh Ngọc nâng cầm lên, nhếch miệng lên. Nguyên bản còn lo lắng Hàm Cốc Quan bên kia tiêu diệt Tần Hiểu quân đội sẽ tổn thất quá nhiều. Hiện tại đã có người muốn giúp nàng giải quyết hết Tần Hiểu, như vậy chờ đến Tần Hiểu sau khi chết, Cố Lãnh Ngọc có lòng tin để Đại Tuyết Long kỵ quân trung thành với nàng, dù sao, cái kia Tần Hiểu cũng là cái công tử bột, làm sao có thể đạt được như vậy cường quân trung thành, bọn hắn hiện tại biểu hiện ra, sợ không phải là vì cái kia chết mất lão lương vương, bồi Tần Hiểu cái kia một phế nhân thế tử hồ nháo thôi. Cố Lãnh Ngọc vung lên khóe miệng, cảm giác đây là gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, tâm tình tốt nhất một ngày. Mấy cái ngày sau, Tần Hiểu về tới Vô Đương thành, lần này, hắn không có lập tức xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuôi nam. Quân đội muốn ở đây chỉnh đốn, đợi đến Thiên Sách Lang Kỵ đem chiếm tinh đại pháp sư đưa đến nơi đây về sau, mới sẽ tiếp tục xuất chinh. Mà bọn hắn an tĩnh lại làm cho rất nhiều người sinh ra đủ loại nghi ngờ. Bắc cảnh quân theo vào hồ khẩu quan đến nay, thì cho thấy cuồng bạo tư thái, kỵ binh của bọn hắn tại trời cách thổ địa bên trên rong đuổi, loại tiết như chớp giật chiến thuật, rất hiển nhiên là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Mà bây giờ đột nhiên dừng lại, cũng rất có thể là cái kia cao nhân đang lưu đổ lấy cái gì. Rất nhiều thế lực điều động thám tử, muốn chui vào Vô Đương thành bên trong tìm tòi hư thực. Chỉ tiếc, những thám tử này đừng nói vào thành, liền xem như vừa mới xuất hiện tại Vô Đương thành bên ngoài, đều sẽ bị Huyền Giáp quân nhóm phát hiện đồng thời bắt bỏ vào phòng giam. Dù sao Huyền Giáp quân thế nhưng là ẩn nặng hảo thủ, người xưa có câu tốt, am hiểu cái gì, cũng liền am hiểu nhằm vào cái gì. Đám này thám tử căn bản không phải Huyền Giáp quân đối thủ. Sau đó, Vô Đương thành bên trong Bắc cảnh quân rốt cuộc muốn làm gì, thành các đại thế lực trong lòng bí ẩn. Nhất là, Hàm Cốc Quan bên ngoài, chú đóng ở Bạch Lộ đồng bằng 30 vạn Thiên Ly đại quân càng là chú ý cẩn thận, sợ Bắc cảnh đại tuyết long kỵ đột nhiên xuất hiện, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Mà Bắc cảnh quân tuy nhiên tạm thời yên lặng cũng không có nghĩa là không có có người khác ở đối Thiên Ly triều đình đầu thủ. Kinh Châu quân, Hán Vương Cố Diệp, bọn hắn thông qua một trận đại thắng, thành công đem Kinh Châu quân tại Ti Đái bên trong đứng vững bước chân, đồng thời chọn vẹn đẩy về phía trước tiến vào 3000 dặm. Hắn dưới trướng đại quân, cũng tại Chu gia trợ giúp dưới, chọn vẹn tăng lên tới 200 vạn người. Thiên Ly Vương triều thứ không thiếu nhất đồ vật, cũng là nhân mạng. Triều đình thuế nặng trọng phạt, Cửu Châu lưu dân vô số, chỉ cần cho lên một miếng ăn, liền có thể đổi lấy mấy chục vạn vào sinh ra tử binh lính. Thêm chút huấn luyện, chỉ cần chủ tướng đủ cường đại, kết thành quân trận, nương tụ quân đoàn chi lực, càng có khả năng tụ tập xuất quân hồn để đền bù binh lính không đủ. Hán Vương chiếm cứ địa bàn cùng Tần Hiểu chiếm cứ địa bàn trận có tụ hợp, tiến về Vô Đương thành thám tử bên trong, nhiều nhất chính là Kinh Châu người, thậm chí một số thời khắc sẽ có một phần nhỏ Kinh Châu quân bị Bạch Mã Nghĩa Tòng phát hiện bắn giết. Cổ Hủ dùng chút ít ôn hòa thủ đoạn, theo một cái Kinh Châu thám tử trong miệng biết bọn hắn đến đây Vô Đương thành mục đích. Bọn hắn muốn tìm một người, Chu Tử Lương, Cố Diệp quân sư. Nếu như có thể tìm tới, thì tìm kiếm nghị cách đem cứu ra, nếu như không thể, cũng phải hiểu rõ, Chu Tử Lương phải chăng còn sống. Chủ công, đây là theo cái kia thám tử trong miệng vịnh lên đi ra, Kinh Châu Hán Vương ngược lại còn tính là thông minh, bồi dưỡng tử sĩ chỉ có thủ lĩnh biết chân chính nhiệm vụ, người khác chỉ là nghe lệnh làm việc, căn bản không rõ ràng muốn tới Vô Đương thành làm những gì, cho nên lãng phí chút thời gian, còn mời chủ công trách phạt. Tần Hiểu dùng đao tại nguyên toàn bộ nướng vú dê phía trên cắm xuống một miếng thịt đến, nhìn lấy Cổ Hủ cái kia cười híp mắt bộ dáng khoát tay áo. Được a, phạt ngươi bồi bản thế tử uống một chén. Đa tạ chủ công ban cho phạt. Hắn cười ha hả ngồi ở bên phải trên ghế, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tần Hiểu xua tán đi tại phía sau hắn vỏ vai vũ cơ, cầm lấy hắn vừa mới đưa qua, thám tử kia khẩu thuật nội dung, trên dưới nhìn thoáng qua. Loại tình huống này, còn đang suy nghĩ biết hắn còn sống hay không, à, cái này gọi Cố Diệp đến cùng là thật tưởng niệm quân sư của hắn, còn là muốn cho quân sư của hắn xác định chết mất, sẽ không vì người khác hiểu được đây. Cổ Hủ chắc tay. Không hổ là chủ công, cái kia Hán Vương hiện tại sợ là mười phần xoắn suýt đi. Cái kia gọi Chu Tử Lương, thì là trước kia đụng phải người đeo mặt nạ. Ta đều kém chút bắt hắn cho quên, tên kia hiện tại còn sống không? Còn sống, hắn là Chu gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất cái kia, thực lực xuất chúng, hình dạng ưu tú, sớm tại mấy năm trước, liền đã bị Chu gia an bài tại Hán Vương bên người vì đó bày mưu tính kế. Hiện nhiên, khi đó Chu gia đã có phản tâm, Chu gia tại trời cách các đại vương hầu bên người, đều an bài con cháu, nhưng thật có thể leo đến cái địa vị này, chỉ có Chu Tử Lương một người. Sau đó, Chu gia lựa chọn trợ giúp Kinh Châu Hán Vương, khởi binh ngưu phản. Tần Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Cổ Hủ biết đến rõ ràng như vậy. Dù sao thời gian lâu như vậy đi qua, đánh giá Cổ Hủ thủ đoạn, cái kia gọi Chu Tử Lương căn bản nhịn không được bao lâu. Chủ công, vi thần có một cái nho nhỏ mưu kế, không biết nói nghe một chút. Cổ Hủ nụ cười càng tăng lên mấy phần, vung xuống phất trần, mở miệng nói ra, chủ công, có một người đến từ Kinh Châu thám tử tại trong đại lao sắp vượt ngục thành công, là ngươi an bài. Thật sự là cái gì đều không gạt được chủ công, đúng là như thế, vi thần muốn để Chu Tử Lương cùng cái này thám tử cùng nhau vượt ngục thành công, trở lại Hán Vương Cố Diệp bên người. Tần Hiểu hơi nhíu mày, có chút hăng hái nhìn lấy Cổ Hủ. Có ý tứ, nói tiếp. Cổ Hủ lại cơ phát trần. Chu Tử Lương chính là Cố Diệp quân sư, cũng là Chu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thân phận tôn quý nhất trường tử. Hắn một khi trở về, tất nhiên sẽ khôi phục lại quân sư chức vị, cũng sẽ bị Cố Diệp vô cùng tín nhiệm. Chủ công, Kinh Châu quân cùng chúng ta chính là quan hệ cạnh tranh, song phương sớm muộn sẽ có một trận chiến. Bây giờ cần phòng ngừa chú đáo. Nếu là có thể để Chu Tử Lương thành vì chúng ta người, cho chúng ta lan truyền tin tức lời nói, ha ha cổ hủ mà nói không có nói toàn. Nhưng Tần Hiểu dĩ nhiên minh bạch hắn muốn đi làm những gì. Ngươi dự định đem Chu Tử Lương thả trở lại, nếu là hắn sau này trở về đem hết thệ cáo chi cái kia Cố Diệp, Quân Thần Hòa Thuật đâu? Tần Hiểu căng ra vấn đề này, cổ hủ đã sớm nghĩ kỹ trả lời. Chủ công, cái này muốn cùng ngài mượn một người. Mạc Ngọc Kỳ Lân. Đúng vậy. Tần Hiểu khép cười một cái, thản nhiên nói. Ra đi. Tại một chỗ sau tấm bình phong, giả trang thành thị nữ bộ dáng Mạc Ngọc Kỳ Lân rút đi ngụy trang đứng tại Tần Hiểu trước mặt hơi hơi cong người. Từ hôm nay, nghe theo Văn Hòa mệnh lệnh, Văn Hòa, Bạch Phượng Hoàng cũng tại Kinh Châu bên kia thu thập tình báo, ta đem hai bọn họ cùng nhau giao cho ngươi. Vâng. Mạc Ngọc Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Đa tạ chủ công. Cổ hủ thật sâu thở dài. Đừng khiến ta thất vọng. Vâng. Cổ hủ nghiêm mặt nói.